Chương 839, Tiên Vương hư ảnh chương 839, Tiên Vương hư ảnh Trần Khanh Khanh cũng đi theo gật đầu, trước đó còn nói chính mình thanh bạch, bây giờ thấy hài tử bộ dáng này, nhìn ngươi còn thế nào chống chế. Bất quá nói thật, đứa nhỏ này dáng rất thật tốt, về sau khẳng định là cái nghiêng nước nghiêng thành tiểu mỹ nhân. Tiêu Lăng Trần nghe, cũng là không khỏi vui vẻ, dù sao cũng là nữ nhi của ta, dáng dấp đẹp mắt cũng là không thể bình thường hơn được. Chúng nữ nghe vậy, đều không có tức giận đối với hắn liếc mắt. Thật sự là tự luyến. Tiêu Lăng Trần lại không để ý các nàng khinh bỉ, ôm hài tử, cẩn thận từng ly từng tí đi đến Mộ Dung Tô Tô bên người. Nhìn xem nàng mang theo thương bạch lại mang theo ý cười gương mặt, trong lòng tràn đầy đau lòng. Hắn đem hài tử nhẹ nhàng đặt ở Mộ Dung Tô Tô bên người, đưa tay phủi nhẹ trên trán nàng mồ hôi, thanh âm ôn nhu nói, "Ngươi vất vả." Mộ Dung Tô Tô lắc đầu, không khổ cực. Nhìn xem giờ phút này nằm ở bên cạnh hài tử, Mộ Dung Tô Tô trong lòng chỉ cảm thấy hạnh phúc không thôi. "Lăng Trần, ngươi cho hài tử đặt tên đi." Lúc này, Mộ Dung Tô Tô nhẹ nhàng nói ra. Tiêu Lăng Trần nghe vậy, ánh mắt rơi vào trong ngực ngủ say trên mặt nữ nhi bắt đầu chăm chú suy tư. Một lát sau, Tiêu Lăng Trần nói, "Chúng ta tại Tiên Nguyên bên trong nên đón nàng giáng sinh, liền dùng nguyên chữ kỷ niệm nàng sinh ra chi địa, cũng trông mong nàng ngày sau có thể có uyên đỉnh nhạc chỉ khí độ, giao tự ý là mỹ ngọc, nguyện nàng cả đời như mỹ ngọc giống như tinh khiết không tì vết, bị tuế nguyệt ôn nhu mà đợi. Liền gọi nàng Nguyên Giao, ngươi xem coi thế nào?" Nguyên Giao Tiêu Nguyên Giao Mộ Dung Tô Tô nghe được cái tên này, không khỏi nhẹ nhàng đi theo niệm hai lần, trong mắt lập tức nổi lên hào quang. "Thật tốt, danh tự này đã êm thai lại có ngụ ý, vậy chúng ta nữ nhi liền gọi Nguyên Giao đi." Linh Hoan Hoan trước hết nhất vỗ tay bảo hay, "Danh tự này thật thích hợp. Nguyên có chiều sâu, giao lộ ra chân quý, chúng ta tiểu Nguyên Giao về sau khẳng định là cái lại thông minh lại tươi đẹp cô nương." Trần Khanh Khanh cũng tiến lên trước, cẩn thận từng ly từng tí đụng đụng tiểu Nguyên Giao tay nhỏ, cười nói, "Ta đã sớm nói, chúng ta tiểu Nguyên Giao về sau là nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân, phối hợp giao chữ, đơn giản lại chuẩn xác bất quá." Vân Chiêm Y cùng Tống Vân Nhi cũng nhao nhao gật đầu đồng ý, trong mắt tràn đầy đối với tiểu Nguyên Giao yêu thích. Trong lúc nhất thời, trong cung điện tràn đầy hoan thanh thiếu ngữ, đám người vây quanh tiểu Nguyên Giao, ngươi một lời ta một câu đùa đứng lên. Mà lúc này, Tống Vân Nhi dẫn đầu từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái đẹp đẽ ngọc truy. Trên ngọc truy điêu khắc một đóa sinh động như thật hoa sen, trung tâm hoa sen còn khảm nạm lấy một viên thật nhỏ thất thải tinh thạch. Nàng đem ngọc truy nhẹ nhàng đặt ở tiểu Nguyên Giao bên người, ôn nhu nói, "Đây là ấm sen ngọc truy, có thể tẩm bổ thần hồn, trừ tà tránh hay, cho chúng ta tiểu Nguyên Giao mang theo, bảo đảm nàng bình an lớn lên." Thấy thế, Trần Khanh Khanh cũng theo sát phía sau, xuất ra to bằng một bàn tay trống lúc lắc nhét vào tiểu Nguyên Giao tay nhỏ ở trong. Sau đó cười giới thiệu nói, "Tiểu Nguyên Giao, cái này minh ngộ trống tặng cho ngươi, có nó, vui đùa thời điểm cũng có thể tăng lên ngộ tính của ngươi, chơi vui lại tốt dùng." Mà Ninh Hoan Hoan cùng Vân Chiêm Ý liễu thấy thế, tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Nhao nhao tiến lên, phân biệt lấy ra một kiện phấn nộn cái yếm nhỏ cùng một thanh tiểu xảo khóa bạc. Ninh Hoan Hoan nói, "Tiểu Nguyên Giao, đây là vui mừng gì gì tặng cho ngươi phấn hà tuyết kia túi, có thể khử trăm hại, hộ an toàn hiệu quả quả." Vân Chiêm Ý liễu nói, "Đây là khóa trường mệnh, có thể bảo vệ tiểu Nguyên Giao kiện kiện khang khang bình bình an an lớn lên." Mọi người ở đây vây quanh tiểu Nguyên Giao hoan thanh tiểu ngữ, đắm chìm tại tân sinh mệnh đản sinh trong vui sướng lúc. Mảnh không gian này lại đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt năng lượng ba động. Nguyên bản bầu trời xám xịt trong nháy mắt bị quang mang bao phủ, quang mang xuyên thấu tàn phá cung điện nóc nhà, đem toàn bộ cung điện chiếu lên giống như ban ngày. Trong không khí lưu lại khí tức suy bại tại tia sáng này bao phủ xuống dần dần tiêu tán, thay vào đó là một cỗ mênh mông mà trang nghiêm khí tức. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Lăng Trần sắc mặt đổi biến, lúc này đem Mộ Dung Tô Tô cùng Tiểu Uyên Giao bảo hộ ở sau lưng. Hắn song thần đồng lần nữa hiển hóa, cảnh giác nhìn chằm chằm ngoài cung điện phương hướng. Chúng nữ cũng nhao nhao thu liễm dáng tươi cười, lấy ra riêng phần mình linh bảo, ngưng thần cảnh giới. Bất thình lình khí tức quá mức cường đại, viễn siêu các nàng dĩ vãng thấy qua bất luận tồn tại gì. Không đợi đám người phản ứng, một đạo hư ảnh to lớn chậm rãi tại trong cung điện giữa không trung ngưng tụ mà thành. Hư ảnh thân mang một bộ áo bào trắng, khuôn mặt mơ hồ không rõ, lại có thể khiến người ta cảm nhận được một cỗ bệ nghệ thiên hạ uy nghiêm. Hắn quanh thân bao quanh nồng đậm pháp tắc ba động, mỗi một đạo ba động đều để toàn bộ Tiên Nguyên phản phất tại có chút rung động. Thiên địa pháp tắc vần quanh, cái này khí tức này chẳng lẽ trong truyền thuyết tiên vương? Tống Vân Nhi âm thanh run rẩy, trong mắt tràn đầy rung động. Chúng nữ nghe vậy, trong lòng càng là rung động không thôi, vẹn vẹn trong nháy mắt, cái trán cũng đã bị mồ hôi lạnh dính đầy. Bực này tồn tại cường đại, chỉ là đối mặt, các nàng cũng cảm giác chính mình yếu ớt như là con sâu cái kiến nhỏ yếu, không có chút nào tới đối kháng lực lượng. Cũng may, hư ảnh này cũng không đối với đám người phát động công kích, mà là đem ánh mắt rơi vào trong tá lót tiểu Nguyên Giao trên thân. Khi thấy tiểu Nguyên Giao tấm kia phấn nộn khuôn mặt nhỏ lúc, hư ảnh đột nhiên phát ra một trận cười mở cười to, ha ha ha. Tiên Nguyên chính là chúng ta nhân tộc tiên nhân nơi chôn xương, toàn bộ kỷ nguyên đến, nơi này tử khí một mảnh, lại không nghĩ rằng, hôm nay lại có tân sinh mệnh ở đây sinh ra. Hư ảnh thanh âm tràn đầy cảm khái, mang theo một tia vui mừng, nhớ năm đó, nhân tộc tiên nhân làm thủ hộ ra vườn, chiến tử nơi này, ta vốn cho rằng nhân tộc sinh cơ sẽ từ này đoạn tuyệt, lại không nghĩ rằng, đã cách nhiều năm, nhân tộc huyết mạch có thể ở đây kéo dài, tại này dựng dục ra như vậy tươi sống tân sinh mệnh nhân tộc huyết mạch thật sự là sinh sôi không ngừng, làm cho ta cảm khái. Đám người nghe hư ảnh lời nói, hai mặt nhìn nhau. Tiêu Lăng Trần thì lấy dũng khí hỏi, xin hỏi tiền bối là? Hư ảnh chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi vào Tiêu Lăng Trần trên thân, ngữ khí mang theo vài phần uy nghiêm, ta chính là chôn xương ở đây tiên vương, tên là Ngạo Hồng. Năm đó hắc ám náo động, chúng ta là đánh lui vực ngoại tà ma, hao hết suốt đời tu vi, chỉ để lại đạo tàn hồn này hư ảnh. Anh này có thể tại Tiên Nguyên bên trong sinh ra, chính là một kỳ tích, càng là ta nhân tộc khí vận biểu tượng. Chúng ta tiên nhân suốt đời truy cầu đại đạo, thủ hộ nhân tộc, bây giờ ta tàn hồn sắp tán, nguyện đem suốt đời truyền thừa tặng cho anh này, trợ năng ngày sau trưởng thành, thủ hộ ta nhân tộc thương sinh. Thoại âm rơi xuống, Ngạo Hồng Tiên Vương đưa tay vung lên, một đạo chùm sáng từ hắn hư ảnh bên trong bay ra, chậm rãi hướng phía trong Tá Lót Tiểu Uyên giao lướt tới. Trong chùm sáng ẩn chứa nồng đậm linh lực cùng mênh mông pháp tắc, còn kèm theo vô số huyền ảo phù văn, chính là Ngạo Hồng Tiên Vương suốt đời truyền thừa. Chùm sáng cuối cùng rơi vào Tiểu Uyên giao mi tâm, dung nhập trong cơ thể của nàng. Tiểu Uyên giao không chỉ có không có bất kỳ cái gì khó chịu, ngược lại phát ra một tiếng mềm nhu lẩm bẩm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười thỏa mãn, trên thân lại là có lực lượng pháp tắc nở rộ. Một màn này trực tiếp rung động đến Tiêu Lăng Trần bọn người. Chương 840, 5 năm thời gian chương 840, 5 năm thời gian Ngạo Hồng Tiên Vương nhìn xem một màn này, thỏa mãn nhẹ gật đầu, ta chi truyền thừa đã tặng, tàn hồn cũng sắp tán. Nhìn kẻ này ngày sau có thể tuân theo ta chí, thủ hộ nhân tộc, quan diệu nhân tộc. Thoại âm rơi xuống, hắn thân ảnh dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng triệt để tiêu tán ở trong không khí, ngoài cung điện quang mang cũng theo đó rút đi, bầu trời lần nữa khôi phục u ám. Nhưng giờ phút này, trong cung điện đám người lại thật lâu không cách nào bình tĩnh. Một giây sau, tất cả mọi người nổ. Chỉ vì mới vừa vặn ra đời Tiểu Uyên Giao lại ngoài ý muốn thu được Tiên Vương truyền thừa. Tiêu Lăng Trần nhìn xem trong ngực ngủ say Tiểu Uyên Giao, cảm thụ được trong cơ thể nàng mơ hồ lưu chuyển Tiên Vương khí tức, trong lòng tràn đầy kích động. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Uyên Giao gương mặt, nhẹ nhàng nói ra, "Uyên Giao, ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Bọn hắn tất cả mọi người lần này tiến vào Tiên Uyên tìm kiếm Tiên Vương truyền thừa, nhưng đến nay không thu hoạch được gì. Lại không nghĩ rằng, ngược lại là vừa mới ra đời Tiểu Uyên Giao thu được. Cái này là thật để đám người ngoài ý muốn cùng kinh hỉ." Linh Hoan Hoan lúc này cũng bu lại, mừng rỡ không thôi, "Tiểu Uyên Giao thật tuyệt. Vừa ra vốn liền trực tiếp đạt được Tiên Vương truyền thừa, lớn lên về sau nhất định là một người không tầm thường." Trần Khanh Khanh cũng đi theo gật đầu, "Không sai không sai. Về sau nói không chừng có thể siêu việt cha ngươi, trở nên so cha ngươi còn muốn lợi hại hơn đâu." Chúng nữ ngươi một lời ta một câu, trong lời nói tràn đầy đối với Tiểu Uyên Giao cảm thấy cao hứng. Mà tại cao hứng đồng thời, trong lòng của các nàng mười phần hâm mộ. Các nàng đều nghĩ qua muốn vì Tiêu Lăng Trần sinh con, nhưng là cố gắng lâu như vậy, lại chậm chạp đều chưa từng có bất luận cái gì mang thai dấu hiệu. Không nghĩ tới, Tô Tô ngược lại đi đầu các nàng một bước, thậm chí còn chưa thành là Tiêu Lăng Trần đạo lữ trước đó, liền mang bầu Tiêu Lăng Trần hải tử. Bây giờ, Tiểu Uyên Giao xuất sinh liền thu được Tiên Vương truyền thừa, tương lai bất khả hạn lượng, mà con của các nàng, nhưng vẫn là chậm chạp không có tin tức. Trong lúc nhất thời, chúng nữ trong nội tâm nghĩ không ngừng, nghĩ thầm cuộc sống tương lai, nhất định phải càng thêm ra sức một chút mới là. Tại Ngạo Hồng Tiên Vương hư ảnh tiêu tán sau, mọi người tại cung điện tàn phá nghỉ tay cứ vậy mà làm mấy ngày. Chủ yếu là Mộ Dung Tô Tô vừa mới sinh nở còn cần nghỉ ngơi. Mà xem như tu sĩ, tự nhiên không cần liền giống như người bình thường ở cứ cái gì. Nghỉ ngơi mấy ngày đằng sau, Mộ Dung Tô Tô cũng đã khôi phục được không sai biệt lắm, hành tẩu không việc gì. Thế là Tiêu Lăng Trần mang theo chúng nữ còn có trong Tá Lót Tiểu Uyên Giao, cũng là lại một lần nữa khởi hành. Có Tiểu Uyên Giao đằng sau, bọn hắn tựa hồ so trước đó trôi chạy chút, dù chưa gặp lại Tiên Vương cấp khác truyền thừa, nhưng cũng tìm được mấy chỗ mai táng bảo vật chi địa, thu hoạch một chút tài nguyên tu luyện cùng thượng cổ công pháp. Đám người một bên đi đường, một bên thay phiên chiếu cố Tiểu Uyên Giao. Đợi nàng hơi lớn lên một chút, liền dạy nàng phân biệt tiên thực, cảm giác linh khí. Tiểu Uyên Giao cũng đặc biệt thông minh, thường thường một giáo liền sẽ, thể nội Tiên Vương truyền thừa càng là tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong tư dưỡng thân thể của nàng, để nàng so cùng tuổi hài đồng lớn lên càng nhanh. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt 5 năm trôi qua. Một ngày này, đám người hành tẩu tại một mảnh khó được trên ốc đảo. Ốc đảo lý trưởng đầy xanh tươi cỏ cây, còn tô điểm lấy vài đám không biết tên hoa dại, trong không khí tràn ngập tươi mát cỏ cây khí tức, cùng tiên nguyên địa phương khác tiêu điều rách nát hoàn toàn khác biệt. Lại bị thiết hạ cấm chế không cách nào phi hành, đám người cũng chỉ đành đi bộ tiến lên. Lúc này, đã có một chút thủ phụ khí chất Mộ Dung Tô Tô đột nhiên bất đắc dĩ mở miệng nói, "Giao Giao, ngươi cũng lớn như vậy, phải hiểu được chính mình đi bộ, đường già để cha ôm ngươi rồi." Đã từng trong Tá Lót đứa bé, bây giờ đã trưởng thành phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài nhi. Nàng cột hai đầu bím tóc đuôi ngựa, đen lúng liếng mắt to cực kỳ giống Tiêu Lăng Trần, cười lên lúc lại lộ ra một đôi nhàn nhạt lúng đồng tiền, đáng yêu đến làm cho người không nhịn được nghĩ xoa bóp gương mặt của nàng. Lúc này Tiểu Uyên Giao chính nằm nhòi Tiêu Lăng Trần đầu vai, vuốt vuốt hắn dây của tóc. Đột nhiên nghe được Mộ Dung Tô Tô lời nói, cái đầu nhỏ lập tức lắc giống trống lúc lắc. Mềm nu thanh âm mang theo vài phần nũng nịu, "Không nha không nha." Giao Giao liền muốn cha ôm. Cha trong lực thoải mái nhất. Nói, nàng rỗi ra cánh tay nhỏ ôm thật chặt ở Tiêu Lăng Trần cổ, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhìn về phía Tiêu Lăng Trần, một đôi mắt to sáng lấp lánh, tràn đầy mong đợi hỏi, "Cha, ngươi cũng sẽ không ghét bỏ Giao Giao đúng hay không? Ngươi thích nhất Giao Giao?" Tiêu Lăng Trần nhìn xem nữ nhi hồn nhiên bộ dáng khả ái, nhịn không được cười ha ha một tiếng. Nhịn không được đưa tay nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng cái mũi nhỏ, ngữ khí tràn đầy cưng chiều, "Đương nhiên, cha Giao Giao đáng yêu như thế, coi như ông ngươi đi lại đường xa, cha cũng nguyện ý, làm sao lại ghét bỏ ngươi đây?" Tiểu Uyên Giao đạt được hài lòng trả lời chắc chắn, lập tức vui vẻ ôm Tiêu Lăng Trần cổ, tại hắn trên gương mặt hôn một cái, mềm nu nói, "Cha tốt nhất rồi. Giao Giao về sau cũng muốn từ trước đến nay cha cùng một chỗ." Mộ Dung Tô Tô thấy vậy, tức giận chừng Tiêu Lăng Trần một chút, nói ra, "Ngươi đã cưng chịu nàng đi, hiện tại ngay cả đường cũng không nguyện ý chính mình đi, về sau nếu là đem nàng làm hư ngươi lại hối hận, ngươi hối hận cũng không kịp." Tống Vân Nhi ở một bên cười hòa giải, "Tô Tô ngươi cũng đừng quá lo lắng rồi, Giao Giao chỉ là dính cha nàng mà thôi, bình thường chúng ta dạy nàng đồ vật, nàng đều học được rất nghiêm túc đâu, không có chút nào yếu ớt, cũng rất ngoan." Vân Chiêm Y Lì cũng gật gật đầu phụ hòa nói, "Đúng vậy a, mà lại chúng ta năm đó chịu khổ thời điểm, không ai có thể như thế sủng ái chúng ta. Giao Giao thế nhưng là tiểu bảo bối của chúng ta, sủng đã cương chịu điểm đi. Tiểu Viên Giao nghe được Tống Vân Nhi cùng Linh Hoan Hoan lời nói, cũng là vui vẻ gật cái đầu nhỏ. Vân Nhi gì, dính áo gì tốt nhất rồi. Đạt được hai người đồng ý, Tiểu Viên Giao ôm Tiêu Lăng Trần tay chặt hơn. Mà Tiêu Lăng Trần nhìn trước mắt ấm áp tráng cảnh, cảm thụ được trong ngực nữ nhi nhiệt độ, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Mặc dù tại Tiên Nguyên bên trong đã thăm dò 5 năm, chưa tìm tới cơ duyên, nhưng có thê nữ ở bên, dạng này thời gian cũng đủ làm cho người thỏa mãn. Sau đó, hắn cười đối với hơi có chút không vui Mộ Dung Tô Tô nói, được rồi, ta biết phân tất. Giao Giao, ngươi bây giờ cũng đã trưởng thành, phải học được độc lập, cha lại ôm ngươi một hồi, chờ qua mảnh ốc đảo này, ngươi liền chính mình đi có được hay không? Tiểu Viên Giao rất là nghe lời hiểu chuyện, lúc này nhẹ gật đầu, đáp ứng Tiêu Lăng Trần. Vậy được rồi. Giao Giao nghe cha. Đám người lại đi về phía trước một đoạn, rất nhanh liền rời đi ốc đảo. Vừa bước ra ốc đảo biên giới, nguyên bản bị Tiêu Lăng Trần ôm vào trong ngực Tiểu Viên Giao liền chủ động giật giật thân thể, mềm nhu nói, cha, chúng ta đi ra ốc đảo rồi, Giao Giao chính mình đi đường. Tiêu Lăng Trần nghe vậy, cười cười, cẩn thận từng ly từng tí đưa nàng để dưới đất. Tiểu Viên Giao hai chân vừa xuống đất, liền giống con vui sướng con thỏ nhỏ, nắm Tiêu Lăng Trần tay nhảy nhảy nhót nhót đi lên phía trước, đen lúng liếng con mắt còn thỉnh thoảng tò mò đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Mà đúng lúc này, Tiêu Lăng Trần đột nhiên dừng bước. Chương 841, Hắc ám náo động chương 841, Hắc ám náo động Tiêu Lăng Trần đột nhiên dừng bước, tự nhiên cũng là đưa tới chú ý của mọi người cùng nghi hoặc. "Phu quân, ngươi thế nào?" Trần Khanh Khanh trước tiên mở miệng hỏi thăm. Tiêu Lăng Trần không nói gì, lại nhắm hai mắt lại, tinh tế cảm giác. Một giây sau, cặp mắt của hắn mở ra, song thần đồng tại lúc này lần nữa hiện hóa. "Đi." Tiêu Lăng Trần nói một tiếng, sau đó dẫn đầu hướng phía một phương hướng khác chạy tới. Đám người thấy thế, mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng chưa nói thêm cái gì, lập tức có cẳng đi theo. Đám người đi theo Tiêu Lăng Trần một đường tiến lên, cuối cùng đi tới một chỗ sườn đất chỗ. Đợi đến gần sau mới phát hiện, sườn đất bên dưới lại nửa chôn lấy một khối to lớn bia đá màu đen. Bia đá mặt ngoài hiện đầy gió xương ăn mòn vết tích, phía trên khắc lấy lít nha lít nhít văn tự cổ lão, chỉ là đại bộ phận văn tự đều đã mơ hồ không rõ, chỉ có số ít chữ viết còn có thể phân biệt. Nhưng cho dù có thể phân biệt, lại tựa hồ như cũng cùng đương kim văn tự không lớn giống nhau, không một người nhận biết. Tiêu Lăng Trần đột cảm hoài bên trong nóng hổi, tự nhiên là hắn Càn Khôn Kính tại lúc này lại một lần có phản ứng. Tiêu Lăng Trần lúc này đem Càn Khôn Kính lấy ra ngoài. Nhất thời, Càn Khôn Kính nở rộ quang mang, chiếu rọi ở phía trên bia đá, sau đó giữa không trung chiếu rọi ra từng hàng bọn hắn có thể nhìn hiểu văn tự. Hoang cổ chi niên, hắc ám náo động đột nhiên nổi lên, vực ngoại tà ma phá giới mà bảo, sinh linh đồ thán, thiên địa dên gì. Ta cùng tập đại tiên vương trung mang theo đại lục ngàn vạn tiên nhân, phó tiền tuyến ngăn địch. Nhưng tà ma chi lực ủy dị khó lường, chúng ta tới là chiến, cuối cùng 150 triệu ngàn năm. Ở giữa tiên vương vẫn là 6 vị, tiên nhân hao tổn hơn phân nửa, sơn hà phá toái, nhật nguyệt vô quang. Hay, cuối cùng đánh lui tà ma, đem nó vĩnh phong tại vực ngoại, đoạn tuyệt nó quay về chi lộ. Nhưng chúng ta cũng hao hết bản nguyên, thọ nguyên sắp tới, liền chọn này phá toái chi địa là chôn xương chỗ, mệnh danh là Thiên Nguyên. Trước khi lâm chung, ta khắc xuống bia này, lưu lại truyền thừa, nguyện hậu thế nhân tộc ghi khắc trận chiến này chi gian, thủ hộ đại lục chi an bình Càn Khôn Kính chiếu rọi ra văn tự rõ ràng lơ lửng giữa không trung, mỗi một thủ đô lâm thời giống trọng truy giống như nện ở lòng của mọi người bên trên. Tiêu Lăng Trần cùng đám người nhìn xem những cái kia ghi lại thảm liệt chiến sự văn tự, trong lòng thâm thụ rung động. Không nghĩ tới, hoang cổ thời kỳ lại còn phát sinh qua chuyện như thế. Vì sao ta tại trên sách sử chưa bao giờ nhìn qua ghi chép liên quan? Vân Chiêm Ý liền nhị nói hỏi. Tất cả mọi người lắc đầu, hiển nhiên bọn hắn cũng là lần thứ nhất biết hắc ám náo động sự tình. Nhưng dù vậy, bọn hắn lại biết cái này tất nhiên là chân thật phát sinh sự tình. Cái này Tiên Nguyên tồn tại chính là việc này tốt nhất bằng chứng. 150 triệu ngàn năm chiến đấu, 6 vị tiên vương vẫn lạc, tiên nhân hao tổn hơn phân nửa quá kinh khủng. Mặc dù tất cả mọi người chưa từng tận mắt qua năm đó chiến sự, nhưng là chỉ là từ trong những văn tự này, bọn hắn liền có thể cảm nhận được năm đó chiến sự sao mà thảm liệt. 150 triệu ngàn năm a. Tiên vương vẫn lạc, tiên nhân hao tổn, trận chiến này cỡ nào oanh liệt. Ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết. Chỉ là ngấp lại, liền để bọn hắn tâm huyết sôi trào. Các tiền bối vì thủ hộ đại lục bỏ ra nhiều như vậy, cuối cùng lại chỉ để lại tấm bia đá này. Ta đề nghị chúng ta hảo hảo tế bái một chút những anh hùng này, cũng coi như biểu đạt chúng ta kính ý. Lúc này Mộ Dung Tô Tô nhẹ nhàng vuốt ve bên người Tiểu Uyên Giao đầu, thanh âm trịnh trọng đề nghị. Tiêu Lăng Trần bọn người nhao nhao gật đầu. Sau đó từ trong nhẫn chứa vật lấy ra linh quả cùng linh cữu, chỉnh tề bày ra tại trước tấm bia đá, cùng nhau tiến hành tế bái. Tiểu Uyên Giao thấy thế, mặc dù còn tỉnh tỉnh mê mê, không rõ chỗ này vị đại chiến là thế nào một chuyện, nhưng vẫn là tại Tiêu Lăng Trần cùng Mộ Dung Tô Tô dẫn đầu xuống, đi theo tế bái đứng lên. Mọi người ở đây tế bái hoàn tất, chuẩn bị đứng dậy thời khắc, đột nhiên xảy ra dị biến. Khối bia đá màu đen kia đột nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng, hào quang ngút trời mà lên, chiếu sáng toàn bộ Tiên Nguyên bầu trời. Ngay sau đó, từng đạo điểm sáng từ trong tấm bia đá bay ra, trên không trung ngưng tụ thành một bóng người mờ ảo. Thân ảnh mặc dù mơ hồ, nhưng phóng ra khí tức lại giống như trước đó ngạo hồng tiên nhân, một dạng cường đại, quanh thân cũng có thiên địa pháp tắc vây quanh. Không thể nghi ngờ, đạo thân ảnh này hiển nhiên cũng là một tên tiên vương, mà lại vô cùng có khả năng chính là khắc xuống bia đá này vị kia tiên vương. Mà sự thật chứng minh, bọn hắn suy đoán không sai. Lúc này, thân ảnh mở miệng, "Tên ta, Minh Ly." Năm đó hắc ám náo động, chúng ta vẫn lạc đến tận đây, khắc xuống bia này, đến một lần ghi chép năm đó chi náo động, thứ hai cũng là ngóng trông người hậu thế, chớ có lãng quên các tiền bối dùng máu tươi đổi lấy an bình. bây giờ gặp được các ngươi tế bái, ta rất là vui mừng. Ta sớm đã vẫn lạc nhiều năm, lưu lại đạo này tàn thức, chính là hy vọng người hữu duyên có thể kế thừa ta chi truyền thừa, làm cho ta chi truyền thừa không dứt. Minh Ly Tiên Vương ánh mắt lúc này chậm rãi nhìn về phía đám người, cuối cùng dừng lại tại Tống Vân Nhi trên thân. Trong các ngươi, cũng chỉ có ngươi đa tình đạo cùng ta chi truyền thừa gián bảo. Ta liền truyền thừa ngươi. Minh Ly Tiên Vương hư ảnh nhẹ nhàng huy động tay áo, một đạo ánh sáng nhu hòa từ trong cơ thể hắn bay ra, chậm rãi quấn quanh hướng Tống Vân Nhi. Tống Vân Nhi chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp mà lực lượng mênh mông trong nháy mắt quét sạch toàn thân, nguyên bản vướng víu tu vi bình cảnh lại như băng tuyết tan rã giống như vỡ vụn, thể nội linh lực điên cuồng phun trào, thuận kinh mạch phi tốc vận chuyển. Nàng quanh thân khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo lên, lại một đường tiêu thăng đến độ kiếp cảnh, thậm chí trực tiếp nhảy qua thiên kiếp, đột phá tiên cảnh. Tống Vân Nhi trên thân khí tức cường đại, làm cho ở đây tất cả mọi người kinh hãi không thôi. Phải biết, Tống Vân Nhi là trong các nàng tu vi thấp nhất, vẻn vẹn chỉ là sinh tử cảnh mà thôi, lại không nghĩ rằng, khi lấy được Minh Ly Tiên Vương truyền thừa đằng sau, tu vi lại đạt được như vậy tăng vọt, đột phá tiên cấp. Tiêu Lăng Trần kỳ thật cũng đã gặp thần tích bực này, chính là trước đó đạt được Không Chu Toàn Tiên Vương truyền thừa Trần Đô Linh, lúc đó đạt được Không Chu Toàn Tiên Vương truyền thừa sau, Trần Đô Linh liền tại trong thời gian cực ngắn, trực tiếp vượt qua thiên kiếp, thẳng tới tiên cấp. Không nghĩ tới, hôm nay lại một lần nữa nhìn thấy một màn này. Tiêu Lăng Trần không khỏi lại một lần nữa cảm thán Tiên Vương cường đại, cho dù chỉ là một đạo tàn thức, lại cũng có khiến người tu vi tăng vọt thủ đoạn thông thiên. Nửa ngày qua đi, Tống Vân Nhi tu vi đình chỉ tăng trưởng, cuối cùng như ngừng lại địa tiên cựu trọng cảnh. Tu vi như thế, so với Tiêu Lăng Trần cũng còn cao hơn. Mấu chốt nhất là, nàng đạt được Tiên Vương truyền thừa, nếu là đem truyền thừa này tiêu hóa, chắc chắn được ích lợi vô cùng, thực lực lại đem tăng vọt. Trong lúc nhất thời, đừng nói các nàng, Tiêu Lăng Trần cũng là không ngừng hâm mộ. Đợi cho Tống Vân Nhi tu vi không còn tăng trưởng, Minh Ly Tiên Vương vui mừng nhẹ gật đầu. Thân ảnh bắt đầu dần dần trở nên trong suốt, ta chi tâm nguyện đã xong, tàn thức cũng đem tiêu tán. Nhìn các ngươi ngày sau không quên sở tâm, đem tiền bối ý chí, ta chi đạo, đều là chuyển thừa tiếp theo một chữ cuối cùng rơi xuống, Tình Huyền Tiên Vương hư ảnh hóa thành điểm điểm quang mang, tiêu tán ở trong không khí. Bia đá quang mang cũng theo đó rút đi, lần nữa khôi phục phong cách cổ xưa bộ dáng. Giờ phút này, ánh mắt của mọi người nhao nhao nhìn về hướng Tống Vân Nhi. Chương 842, rốt cuộc tìm được chương 842, rốt cuộc tìm được trong lúc nhất thời, tất cả mọi người mừng rỡ cùng hâm mộ cơ hồ yếu dần xuất lai. Vân Nhi, chúc mừng. Vân Nhi tỷ, không nghĩ tới trừ Tiểu Huyền Giao đằng sau, cái thứ nhất thu hoạch được Tiên Vương truyền thừa người lại là ngươi. Ngươi bây giờ trở nên thật mạnh, thật là lợi hại. Tu vi của ngươi so Lăng Trần cao hơn đi. Tiên Vương truyền thừa quả nhiên lợi hại. Mà đối mặt đám người tán thưởng cùng chúc phúc, Tống Vân Nhi cũng tùy tâm bên trong tất nhiên là cao hứng. Không chỉ có là bởi vì chính mình hiện tại mạnh lên, càng là bởi vì từ nay về sau, nàng có thể đi theo Tiêu Lăng Trần bốn liếng. Trước đó, tu vi cảnh giới của nàng chỉ là sinh tử cảnh, đối mặt bất kỳ tình huống gì, nàng mãi mãi cũng chỉ có thể bị Tiêu Lăng Trần bảo hộ lấy. Bây giờ nàng rốt cục có thực lực, có thể cùng Tiêu Lăng Trần cùng một chỗ sánh vai cùng, gặp được nguy hiểm có thể là bất kỳ tình huống gì, đều có thể cùng Tiêu Lăng Trần cộng đồng đối mặt. Mà đối mặt đám người hâm mộ, Tống Vân Nhi liền nói, ta có thể có phần cơ duyên này, hay là may mắn mà có phu quân. Minh Ly Tiên Vương hư ảnh hiện thân, hiển nhiên là phu quân mang theo chúng ta tế bái nguyên nhân, trong lòng còn có kính ý, mới có này hồi báo. Chúng nữ nghe vậy, nhẹ gật đầu, đối với lời này tất nhiên là tán đồng. Minh Ly Tiên Vương truyền thừa, là bọn hắn biết được kính sợ tổ tiên mới có hồi báo. Tống Vân Nhi rồi nói tiếp, bây giờ ta có phần này thực lực, tại Tiên Nguyên bên trong tìm cơ duyên liền càng thêm thành thạo điêu luyện. Tin tưởng sau đó, bọn tỷ muội nhất định rất nhanh cũng có thể được mặt khác Tiên Vương truyền thừa. Tiêu Lăng Trần phụ hòa nói, không sai, Vân Nhi đã bước đầu tiên, chúng ta cũng không thể kéo chân sau. Đi, chúng ta tiếp tục đi đường đi. Chúng nữ gật đầu, trong lòng mang càng thêm mong đợi tâm tình, đi theo Tiêu Lăng Trần tiếp tục lên đường. Đảo mắt thời gian lại là 3 năm qua đi. Trong 3 năm này, Tiêu Lăng Trần mang theo đám người tiếp tục tại mảnh này nơi chôn xương tiến lên, dù chưa gặp lại Tiên Vương cấp khác truyền thừa, nhưng cũng thu hoạch không ít khó được cơ duyên. Những cơ duyên này đều đối với đám người chỗ tốt vô tận, mà tại những thu hoạch này bên trong, nhất làm cho đám người ngạc nhiên, không ai qua được Vân Chiêm Ý để lấy được truyền thừa. Đó là một năm trước, bọn hắn dọc đường một đám mây mù lượn lờ rừng trúc lúc, ngẫu nhiên phát hiện. Ngay lúc đó rừng trúc trên tảng đá cắm một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm, kiếm bên cạnh còn để đó một cái hồ lô rượu. Tại nàng đưa tay đụng vào hồ lô rượu trong nháy mắt, trong hồ lô đột nhiên bay ra một đạo màu xanh nhạt hư ảnh thân mang thô bố ma ý để, bên hông treo hồ lô rượu, trong tay nắm trường kiếm, toàn thân tản ra thoải mái không bị trói buộc khí tức. Về sau mới biết, hư ảnh kia cũng là một vị hoang cổ đại năng tàn thức, kỳ danh Tiểu Kiếm Tiên. Khi còn sống thích rượu hảo kiếm, lấy kiếm ngộ đạo, lấy rượu dưỡng hồn. Không thể nghi ngờ, Tiểu Kiếm Tiên đạo cùng Vân Chiêm Ý đi cực kỳ phù hợp, nàng cũng bởi vậy đạt được Tiểu Kiếm Tiên truyền thừa. Tiểu Kiếm Tiên mặc dù không phải tiên vương, nhưng khi còn sống thực lực cũng là không tầm thường, nhất là tại rượu cùng trên kiếm đạo tạo nghệ, cho dù là tiên vương cũng khó có thể với tới. Lại thêm chi cùng Vân Chiêm Ý đi cực kỳ phù hợp, đạt được truyền thừa đằng sau Vân Chiêm Ý đi, cũng là được ích lợi vô cùng. Nhất là bộ kia một bộ say tiên kiếm quyết, uống rượu mua kiếm. Kiếm chiêu phiêu giật như lưu vân, nhưng lại lăng lệ như kinh lôi, để Vân Chiêm Ý thì thực lực tăng gọn. Bây giờ, khoảng cách nàng thu hoạch được Tiểu Kiếm Tiên truyền thừa đã qua một năm. Vân Chiêm Ý thì càng là đã tại ngắn ngủi trong thời gian một năm, đem Diệu Kiếm Tiên truyền thừa dung hội quán thông. Có thể nói, bây giờ Vân Chiêm Ý thì, trừ tu vi cảnh giới còn không bằng năm đó Tiểu Kiếm Tiên, nàng sở hội cùng năm đó Tiểu Kiếm Tiên cơ hội không khác. Càng tốt mấy cảnh giới chiến đấu, có lẽ đều không nói chơi. Một ngày này, đám người vẫn còn tiếp tục đi đường. Tiêu Lăng Trần lại đột nhiên dừng bước lại, ánh mắt hướng phía mặt bên nhìn lại, một giây này, song thần đồng lần nữa hiện hóa. Một lát sau, Tiêu Lăng Trần khẽ miệng chậm rãi giơ lên một vòng ý cười, rốt cuộc tìm được ngươi. Thế nào? Lúc này chúng nữ cũng phát hiện Tiêu Lăng Trần tình huống, không khỏi hỏi thăm. Có vị lão bằng hữu tại mặt kia, chúng ta đi qua nhìn một chút. Tiêu Lăng Trần không có làm nhiều giải thích, chỉ để lại một câu, liền dẫn đầu hướng phía sơn cốc phương hướng bay đi. Chúng nữ thấy thế, mặc dù không biết trong miệng hắn lão bằng hữu là ai, nhưng cũng lập tức đuổi theo, tốc độ của bọn hắn rất nhanh, bất quá một lát, liền tới đến chỗ kia sơn cốc. Chỉ gặp một đạo trắng thuần, mang theo mặt nạ màu bạc bóng hình xinh đẹp đang đứng tại một tảng đá xanh bên cạnh, tựa hồ đang dò xét lấy cái gì, chính là nữ tử thần bí kia Ngân Nguyệt. Ngân Nguyệt hiển nhiên cũng đã nhận ra người tới khí tức, xoay người nhìn thấy Tiêu Lăng Trần một đoàn người lúc, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng vô ý thức liền muốn quay người rời đi. Có thể Tiêu Lăng Trần lại sớm đã dự phán đến động tác của nàng, thân hình lóe lên, trong nháy mắt ngăn ở nàng trước người. Vị đạo hữu này, chúng ta rốt cục lại gặp mặt. Tiêu Lăng Trần mỉm cười đạo. Ngân Nguyệt thanh âm mang theo một tia vội vàng, các ngươi muốn làm gì? Nàng hiển nhiên không muốn cùng Tiêu Lăng Trần bọn người quá nhiều dây dưa, trong giọng nói còn mang theo một tia xa cách. Tiêu Lăng Trần nói đạo hữu không cần khẩn trương, chúng ta cũng không ác ý năm đó thiên kiêu đại chiến lúc, ngươi từng xuất thủ cứu đạo lữ của ta, phần ân tình này ta một mực ghi ở trong lòng, hôm nay bất quá là muốn làm mặt cảm tạ ngươi thôi. Trần Khanh Khanh, Tống Vân Nhi, Ninh Hoan Hoan cùng Bần Chiêm Ý Lìa bốn người giờ phút này cũng đúng lúc đó tiến lên đáp tạ. Thiện tay mà thôi, không cần đáp tạ. Ngân Nguyệt vội vàng nói một câu, nói xong liền xoay người lần nữa, muốn vòng qua Tiêu Lăng Trần rời đi. Có thể Tiêu Lăng Trần lại lần nữa nghiêng người, ngăn cản đường đi của nàng. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Ngân Nguyệt mặt nạ, ý đồ xuyên thấu qua mặt nạ nhìn thấu hình dáng của nàng. Nhưng này mặt nạ chất liệu đặc thù, cho nên ngay cả Tiêu Lăng Trần song thần đồng đều không thể xem thấu. Chỉ đành chịu từ bỏ. Tiêu Lăng Trần thì tiếp tục cười nói, đạo hữu làm gì khách khí như thế? Ta nhìn ngươi tính cách quái gở, nhưng ta là thật tâm muốn giao ngươi người bạn này. Hôm nay tại cái này lớn như vậy tiên duyên lần nữa tiên duyên, cũng vừa lúc nói rõ chúng ta hữu duyên. Không biết có thể tháo mặt nạ xuống, chúng ta thẳng thắn gặp nhau. Ngân Nguyệt ánh mắt Trần có thể thấy hiện lên một vẻ bối rối, vội vàng nói, ta tướng mạo xấu xí, không tiện tháo mặt nạ xuống. Ngoài ra ta đối với kết giao bằng hữu cũng không có hứng thú, các ngươi chớ có lại đến dây dưa. Nói đi. Ngân Nguyệt lại một lần nữa lách qua Tiêu Lăng Trần quay người rời đi. Mà lần này, Tiêu Lăng Trần cũng không có lại một lần nữa ngăn cản. Cái này lập tức để Tiêu Lăng Trần các đạo lữ cảm thấy nghi hoặc, không khỏi tiến lên hỏi thăm, phu quân, ngươi cứ như vậy để nàng đi. Ta phát hiện người này nhìn thấy ngươi thời điểm, so trước đó càng thêm trột dạng, thân phận của nàng tất nhiên có vấn đề. Tiêu Lăng Trần cười cười nói, nàng dù sao đã cứu các ngươi, chúng ta nếu là khó xử nàng, vậy há không liền lộ ra chúng ta không tử tế sao? Lời này vừa nói ra, chúng nữ không khỏi lẫn nhau liếc nhau một cái. Phu quân của bọn hắn còn quan tâm cái này. Thế nhưng là trước kia hắn đã làm không tử tế sự tình rõ ràng không ý ta. Huống chi, người này mặc dù đã cứu các nàng, nhưng đối phương thân phận thành mê, có thể là Nam Cung Vô Song. Nàng không hiểu cứu các nàng, ai biết nàng đánh cho là ý định gì. Nếu là cứ như vậy thả nàng đi, chỉ sợ hậu hoạn vô tận a. Đang lúc chúng nữ chuẩn bị khuyên nhủ Tiêu Lăng Trần, không cần bởi vì một chút vật vô dụng, thả hổ về rừng thời điểm. Tiêu Lăng Trần đột nhiên lấy ra mấy khối mặt nạ đưa cho mấy người nói ra, chúng ta đem cái này đeo lên, dạng này nàng cũng không nhận ra chúng ta. Chương 843, chiến trăm hội hợp chương 843, chiến trăm hội hợp mà đổi thành một bên. Ngân Nguyệt một đường phi nhanh, không dám có chút dừng lại, thẳng đến đem vùng thung lũng kia xa xa bỏ lại đằng sau, mới rốt cục dừng lại. Hơi thở hổn hển, trong lòng tràn đầy may mắn. May mắn Tiêu Lăng Trần lần này không tiếp tục ngăn cản, nếu không nàng thật đúng là không biết nên ứng đối ra sao. Sớm biết trước đó gặp được Tiêu Lăng Trần đạo lữ gặp phải nguy hiểm, âm thầm ra tay liền tốt, khiến cho hiện tại như vậy chật vật. Mà đúng lúc này, phía sau của nàng đột nhiên truyền đến một trận lăng lệ tiếng xé gió. Trong nội tâm nàng giật mình, cơ hồ là bản năng nghiêng người tránh né, một đạo trưởng phong sát đầu vai của nàng lướt qua, trung điệp đánh vào sau lưng nàng trên cây khô, trong nháy mắt đem cây khô chấn động đến vỡ nát. Ngân Nguyệt đột nhiên quay người, chỉ gặp Ngũ Đạo mang theo mặt nạ màu đen thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng nàng. Tứ nữ một nam đồng thời phát động công kích. Ngân Nguyệt lập tức kinh hãi, đội vàng vận chuyển tiên lực ngăn cản, đồng thời giận dữ mắng mỏ, "Tiêu Lăng Trần, năm đó ta cứu được ngươi đạo lữ, ngươi lại ra tay với ta, nhị ân đem thủ báo." Nhưng mà nàng cũng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Tiêu Lăng Trần cải biến thanh âm nói, "Tiêu Lăng Trần là ai?" "Ta không biết." Nói, hắn lần nữa xuất kích, công kích so trước đó càng hung hiểm hơn, thẳng bức Ngân Nguyệt mặt. Ngân Nguyệt tức giận đến toàn thân phát run, cái này toàn bộ tiên duyên bên trong, tổng cộng liền 10 người. Lập tức xuất hiện một nam tứ nữ, trừ Tiêu Lăng Trần cùng đạo lữ của hắn, còn có thể là ai? Thật sự cho rằng mang mặt nạ người khác cũng không nhận ra. Chỉ là, Ngân Nguyệt cũng có chút bất đắc dĩ, Tiêu Lăng Trần hắn không thừa nhận, nàng cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể không ngừng ngăn cản công kích. Chỉ là, Tiêu Lăng Trần thực lực cuối cùng bất phàm. Năm đó nàng liền không phải Tiêu Lăng Trần đối thủ. Bây giờ Tiêu Lăng Trần thực lực càng sâu dĩ vãng, lại thêm có giúp đỡ, nàng thời gian dần qua cũng là đã rơi vào hạ phong, thậm chí tại chỗ liền bị thương. Cái này khiến Ngân Nguyệt vạn phần tức giận, không khỏi chất vấn, "Tiêu Lăng Trần, ngươi đến cùng muốn thế nào?" Tiêu Lăng Trần cười lạnh nói, "Ta nói, ta không phải Tiêu Lăng Trần, chỉ là đi ngang qua ở đây tản tu, gặp ngươi mang theo mặt nạ thần thần bí bí, đối với thân phận của ngươi vô cùng hiếu kỳ. Ngươi nếu là chịu tháo mặt nạ xuống, hôm nay ta liền thả ngươi đi." Ngân Nguyệt cả giận nói, "Không có khả năng. Nếu nhĩ đẳng như vậy không thèm nói đạo lý, vậy hôm nay ta liền không khách khí." Ngân Nguyệt tiếng nói rơi xuống, hai mắt của nàng đột nhiên kim quang nở rộ, nguyên bản không có gì lạ đôi mắt giờ phút này phảng phất có nghìn vạn đạo văn lưu chuyển. Quả nhiên là vạn đạo thần đồng. Tiêu Lăng Trần trong lòng chấn động mạnh một cái, Ngân Nguyệt thời khắc này song đồng, quả thật cùng lúc trước Nam Cung Vô Song vạn đạo thần đồng giống nhau như lúc. Ngân Nguyệt thân phận cơ hồ đã miêu tả sinh động. Không đợi Tiêu Lăng Trần nghĩ lại, Ngân Nguyệt trong mắt vạn đạo thần đồng đột nhiên quang mang phóng đại, nàng đưa tay đối với Tiêu Lăng Trần đám người phương hướng lăng không ấn xuống mà đi. Theo động tác của nàng, Tiêu Lăng Trần bọn người dưới chân mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt, vô số màu nâu xanh gạch đá từ lòng đất tuôn ra, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dựng lên từng tòa cao vút trong mây kiến trúc cao tầng. Những này cao lầu phong cách cổ xưa, cửa sổ đóng chặt, trên bức tường còn khắc lấy lít nha lít nhít đạo văn, hình thành một đạo kiên cố lồng giam, đem Tiêu Lăng Trần năm người một mực giam ở trong đó. Ngay sau đó, cao lầu cửa sổ đột nhiên mở ra, vô số lóe ra hàn quang ám khí từ cửa sổ bắn ra, có ngâm kịch độc tên nỏ, có vô cùng sắc bén phi tiêu, còn có mang theo móc câu xiềng xích. Lít nha lít nhít, như là như mưa to hướng phía Tiêu Lăng Trần bọn người đánh tới. Coi chừng. Tiêu Lăng Trần khẽ quát một tiếng, quanh thân tiên lực bộc phát, hình thành một đạo to lớn quan tuẫn, đem mọi người bảo hộ ở sau lưng. Chém. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Lăng Trần đột nhiên nắm lấy cơ hội, trong tay ngưng tụ ra nuốt uyên hắc kiếm, đột nhiên hướng phía trước người cao lầu chém tới. Trường kiếm mang theo kiếm khí bén nhọn, trong nháy mắt liền đem một tòa cao lầu chặn ngang chặt đứt. Nhất thời gạch đá vỡ vụn, bụi đất tung bay. Nhưng vào lúc này, những cái kia vỡ vụn gạch đá đột nhiên lần nữa phun trào, trên không trung hội tụ thành một tôn cao tới mấy chục trượng cự nhân. Cự nhân toàn thân do màu nâu xanh gạch đá tạo thành, hai mắt là hai đoàn thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ. Ngao, một tiếng, đưa tay liền hướng phía Tiêu Lăng Trần bọn người vung ra một quyền. Nắm đấm mang theo tiếng gió gào thét, lực lượng bằng bạc, phản phất có thể đạp nát xuống núi. Càng mấu chốt là tốc độ cực nhanh, chớp mắt cũng đã lện vào trước người. Tiêu Lăng Trần trong lòng giật mình, vội vàng huy kiếm ngăn cản. Nuốt Uyên Hắc kiếm cùng cự nhân nắm đấm đụng vào nhau, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Tiêu Lăng Trần chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến, cánh tay run lên, cả người lại bị một quyền này trực tiếp đánh bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào sau lưng cao lầu trên bức tường. Phu quân, Lăng Trần. Chúng nữ kinh hô một tiếng, muốn lên trước trợ giúp, lại bị cự nhân một quyền khác bước trở về. Trần Khanh Khanh tu vi yếu nhất, càng là tại trong một quyền này bị thương. Tiêu Lăng Trần từ dưới đất bò dậy, lau đi vết máu ở khóe miệng, trong mắt tùy ý hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vòng tức giận. Hắn tức giận. Một giây này, trên người hắn kim quang nở rộ, đó là pháp thiên tượng địa hiển uy cùng quy hư bảo châu bên trong năng lượng phong thích. Lại thêm chi niết bản quyết, tinh quý nghịch hành thuật tăng phúc thực lực. Sau lưng cái kia to lớn âm dương lưỡng cực hình cũng tại lúc này hiện hóa. Gọi Tiêu Lăng Trần thực lực tại ngắn ngủi trong nháy mắt, cất cao đến cực hạn. Một giây sau, hắn thoáng hiện bọn tới cự nhân trước người, hắn một mình như là khí cầu bình thường bành trướng, ngay sau đó, màu vàng cực đạo thần viêm từ trong miệng hắn bỗng nhiên phun ra đi ra, đem cự nhân bao khỏa. Từ từ, cực đạo thần viêm rơi vào trên gạch đá, phát ra chói tai thiêu đốt âm thanh. Nguyên bản cứng rắn không gì sánh được gạch đá, tại cực đạo thần viêm thiêu đốt bên dưới, lại trong nháy mắt bị đốt thành tro bụi. Cự nhân phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, thân thể dần dần hóa thành tro tàn, tiêu tán ở trong không khí. Những cái kia vây khốn đám người cao lầu, cũng tại cực đạo thần viêm dư vi bên dưới, nhao nhao đổ sụp vỡ vụn. Phá cục đằng sau, Tiêu Lăng Trần không có chút nào trì hoãn. Song thần đồng đột nhiên hiển hóa, phương biên hết thảy, cho dù là một con kiến đều không thể đào thoát cặp mắt của hắn. Xuyên thấu trung quanh khói bụi, hắn cũng là khóa chặt Ngân Nguyệt phương vị. Một giây sau, Tiêu Lăng Trần thân hình lóe lên, như là như mũi tên rời cùng hướng phía Ngân Nguyệt phóng đi. Quanh thân cực đạo thần viêm lần nữa phun trào, tụ hợp vào nuốt Uyên Hắc kiếm, lại thêm chi hỗn độn chi khí. Trong lúc nhất thời, trong tay hắn nuốt Uyên đỏ thẫm trắng ba màu giao nhau, uy lực phóng đại. Trong chớp mắt, liền tới đến Ngân Nguyệt trước mặt. Đột nhiên một kiếm hướng nàng chém xuống. Nhưng là Ngân Nguyệt tự nhiên cũng không có khả năng thúc thủ chịu trói. Nàng vạn đạo thần đồng lần nữa hiển uy, nàng quanh thân khí tức cũng theo đó tăng vọt, tốc độ của nàng nhanh đến cực hạn, cùng Tiêu Lăng Trần hòa giải đứng lên. Mặc dù thực lực của nàng có lẽ không bằng Tiêu Lăng Trần, nhưng là vạn đạo thần đồng, có thể trưởng vạn đạo, thần quỷ khó lường. Toàn lực thi triển phía dưới, cho dù là Tiêu Lăng Trần nhất thời cũng khó có thể bắt được. Trong lúc nhất thời, đại chiến bộc phát, lực lượng kinh khủng quét sạch phương viên. Hai người trận chiến này, chiến đến tiên địa biến sắc, chiến đến đất rung núi chuyển. Trận chiến này chính là mấy trăm hội hợp. Vâng. Lại một lần kịch liệt giao phong. Năng lượng kinh khủng hướng phía bốn phía quét tán ra đến, đem mặt đất rung ra một cái cự đại hố sâu. Đúng lúc này, hố sâu dưới đáy đột nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn, phản phất có thứ gì bị phá vỡ. Chương 844, nổi lòng tôn kính chương 844, nổi lòng tôn kính ngay sau đó, bên dưới hố sâu phương mặt đất bắt đầu sụp đổ, lộ ra một cái hố cực lớn. Tiêu Lăng Trần cùng Ngân Nguyệt tự nhiên là liếc thấy phía dưới một màn, giờ phút này cũng không khỏi sửng sợ, tạm thời ngừng chiến đấu, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía cửa hàng kia. Chỉ gặp phía dưới trong cái hố, chỉnh tề sắp hàng từng cái màu nâu xanh mộ. Mỗi cái mộ trước đều đứng thẳng một khối mộ địa, mộ chung quanh quẩn lấy nhàn nhạt sương mù màu trắng, lộ ra một cỗ tuế nguyệt tang thương cùng bị thương. Đây là Ngân Nguyệt trong mắt tràn đầy kinh ngạc, nàng tại Tiên Nguyên bên trong thăm dò hồi lâu, chưa từng nghe nói qua có dạng này một chỗ ẩn tàng mộ bẫy. Tiêu Lăng Trần trong lòng hơi động, hồi tưởng lại cái này Tiên Nguyên, vốn là hoang cổ thời kỳ những tiên nhân kia nơi chôn xương. Hẳn là những mộ này, chính là năm đó vẫn lạc tiên nhân mộ. Hai người vô ý thức liếc nhau một cái, lại ăn ý không tiếp tục một lần giao thủ. Hiển nhiên đều đối với phía dưới mộ cảm thấy yếu kỳ, cũng sợ lại một lần nữa giao thủ sẽ đem phía dưới mộ làm hỏng. Sau đó cũng là nhao nhao hướng mộ mà đi. Trần Khanh Khanh, Tống Vân Nhi, Ninh Hoan Hoan cùng Vân Chiêm Ý Lìa bốn người cũng liên tiếp mà tới, nhao nhao rơi vào mộ bên trong. cẩn thận quan sát đến những cái kia mộ trước mộ địa, phát hiện phía trên đều là mộ chủ nhân cuộc đời giới thiệu văn tắt. Bọn hắn hành tẩu ở mộ ở giữa, xem trên bia mộ giới thiệu văn tắt, lại tựa như thấy được từng cái tươi sống người, đã từng muôn hình muôn vẻ người, vì thủ hộ thiên càn, cuối cùng vẫn lạc, bây giờ đều bị chôn xương nơi này, trở thành từng tòa mộ phần. Sao mà bị thương? Tiêu Lăng Trần cùng chúng nữ lấy ra linh quả linh tiểu vì bọn họ tế bái. Một bên Ngân Nguyệt thấy thế, cũng học bọn hắn lấy ra linh quả linh tiểu tế bái đứng lên. Khi tế bái kết thúc, mộ trong đám đột nhiên nổi lên một trận bạch quang nhàn nhạt. Bạch quang này không giống với trước đó tiên vương hiện hóa lúc sáng chói, ngược lại mang theo vài phần nhu hòa cùng tăng thương, chậm rãi tại trong mộ ương hội tụ, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo hư ảnh. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp hư ảnh đúng là một vị quần áo lam lũ lao nhân lôi thôi. Trên người hắn áo vải thô tràn đầy miếng bá, tóc hoa dâm lộn xộn, trên mặt che kín nếp nhăn, trong tay còn chống một cây cũ nát mộc trượng. Đi trên đường run run rẩy rẩy, nhìn không có chút nào khí thế, cùng lúc trước Minh Cách tiên vương, tiểu kiếm tiên như vậy thoải mái hoặc uy nghiêm hình tượng hoàn toàn khác biệt. Các ngươi là người phương nào? Tại sao lại ở chỗ này? Lão nhân chậm rãi đi đến Tiêu Lăng Trần bọn người trước mặt, thanh âm khàn khàn, lại mang theo một loại trải qua tuế nguyệt lắng đọng nặng nề cảm giác. Ánh mắt tại mọi người trên thân chậm rãi đảo qua, mang theo vài phần xem kỹ. Tiêu Lăng Trần bọn người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng vẫn là cùng kính không mình hành lễ. Tiêu Lăng Trần trước tiên mở miệng, "Vạn bối Tiêu Lăng Trần, bên cạnh là của ta đạo lữ cùng bạn bè, chúng ta tiến vào tiên nguyên tìm cơ duyên, ngẫu nhiên phát hiện nơi đây mộ, biết được là năm đó thủ hộ thiên cảnh tiên hiền nơi ngủ say, liền đến đây tế bái, nhìn tiên hiền nghỉ ngơi." Tống Vân Nhi, Trần Khanh Khanh mấy người cũng nhao nhao tự báo tính danh, trong giọng nói tràn đầy kính ý giới thiệu xong xuôi, Tiêu Lăng Trần ngẩng đầu nhìn về phía lão nhân, nhẹ giọng hỏi lại, "Không biết tiền bối là người phương nào? Tại sao lại ở chỗ này?" Lão nhân nghe được thủ hộ thiên cảnh bốn chữ lúc, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, lập tức chậm rãi nở nụ cười, trong tiếng cười mang theo vài phần thoải mái. Sau đó hắn nói, "Ta không tên không họ, bất quá là trông coi mảnh này phần mộ lao già thôi. Năm đó đại chiến sau khi kết thúc, ta may mắn còn sống, liền lưu ở nơi đây, trông coi những anh hùng này, không để cho bọn hắn sau khi chết lại bị người quấy rầy." Nói xong, lão nhân ánh mắt nhìn về phía phương xa, thì thào hỏi, "Hậu sinh, ta canh giữ ở nơi đây không biết bao nhiêu năm tháng, sớm đã không biết chuyện ngoại giới. Bây giờ thiên càn thế nào? Phải chăng còn mạnh khỏe? Biết được nó thân phận?" Tiêu Lăng Trần cùng trong lòng mọi người nổi lòng tôn kính. Bọn hắn đều là nhìn ra được, lão nhân trước mắt kỳ thật từ lâu chết đi, bây giờ cũng chỉ còn lại đạo này tàn thức hư ảnh. Thậm chí, ngay cả tàn thức cũng không tính, có lẽ chỉ có thể nói là một đạo chấp niệm hóa thành hư ảnh. Một mực canh giữ ở mảnh này mộ trong nhóm, trông coi mất đi tiên liệt, phần này xích thành chi tâm, gọi người không cách nào không động dung. Sau đó, Tiêu Lăng Trần ngữ khí cũng là càng thêm cung kính mấy phần, nói, "Tiền bối yên tâm, bây giờ thiên càn đại lục võ đạo hưng thịnh, tu sĩ xuất hiện lớp lớp, mặc dù chợt có phân tranh, nhưng cũng quốc thái dân an, bách tính an cư lạc nghiệp." Lão nhân lặng lặng nghe, trong đôi mắt đục ngầu có từng tia lệ quang lấp lóe. Hắn chậm rãi nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, tốt tốt như vậy thuận tiện không uổng công những anh hùng này bọn họ ném đầu lâu, vậy nhất huyết, dùng tính mệnh đổi lấy an bình. Hắn trầm mặt một lát, vừa nhìn về phía Tiêu Lăng Trần bọn người, bình thản nói, "Các ngươi mới vừa cùng vị cô nương kia đại chiến, vô ý đánh sập mồ lối bảo, vốn là lỗi nặng. Nhưng các ngươi sau khi đi vào cũng không quấy nhiêu thiên hiền, ngược lại tế bái, có thể thấy được các ngươi có lòng kính sợ, biết được tôn trọng anh hùng. Phần tâm ý này khó được, ta liền không truy cứu các ngươi khuyết điểm. Đi thôi." Tiêu Lăng Trần bọn người nghe vậy, nhẹ gật đầu, "Vậy vãn bối liền cáo tử." Tiếp lấy liền chuẩn bị quay người dẫn người rời đi, không lại quấy rầy nơi đây an bình. Nhưng vào lúc này, sau lưng lại một lần truyền đến lão nhân thanh âm. Nơi này mỗi một ngôi mộ mộ đều chôn lấy năm đó làm thủ hộ thiên cảnh mà chết anh hùng, trong bọn họ có linh thực đại sư, có trận pháp kỳ tài, có kiếm đạo tông sư, bọn hắn tại năm đó trong trận đại chiến kia vẫn là lúc, suốt đời tạo nghệ không cam lòng đoạt tuyệt. Các ngươi nếu là vô sự, nhưng ở ngoài chờ chút, cảm giác tiên hiền chỗ. Nếu là vận khí tốt, có người nguyện đem suốt đời sở học truyền thừa cho các ngươi cũng không phải không có khả năng. Nghe nói như thế, đám người đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó chính là mừng rỡ không thôi. Chỉ cần ở bên ngoài chờ lấy, liền có cơ hội lấy được truyền thừa. Đa tạ tiền bối cáo chi. Tiêu Lăng Trần bọn người lúc này cảm tạ. Vậy bọn ta, ngay tại bên ngoài chờ chút, không phải dậy tiên hiền nghỉ ngơi. Lão nhân nhẹ gật đầu, không tiếp tục nhiều lời, thân ảnh dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng tiêu tán tại mộ bên trong. Mà Tiêu Lăng Trần thì mang theo chúng nữ cùng Ngân Nguyệt thối lui ra khỏi mộ. Bọn hắn không tiếp tục tương chiến, mà là ăn ý tìm cái địa phương ngồi xếp bằng, nhắm mắt cảm giác. Nếu là có thể như lão nhân nói tới, cảm giác được tiên hiền chỗ, có lẽ có thể được nó truyền thừa. Bây giờ Tiêu Lăng Trần mấy người cũng tính minh bạch, cái này tiên nguyên bên trong chân quý nhất chính là những tiên nhân này tổ tiên truyền thừa. Cho dù không phải tiên vương truyền thừa, đối phương chí ít cũng là tiên cấp tồn tại, có thể được nó truyền thừa cũng là chỗ tốt vô tận. Không khí trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, tựa như thời gian đều dừng lại bình thường. Bọn hắn ở bên ngoài nhất đẳng chính là một tháng, mà một ngày này Linh Hoan Hoan đột nhiên có cảm giác biết, đột nhiên mở hai mắt ra, ngay sau đó trên thân bộc phát ra hoảng sợ khí tức. Cố khí tức này cường đại, chấn động lớn như vậy tiên nguyên. Chương 845 đều có thu hoạch, chương 845 đều có thu hoạch. Ngay tại nhắm mắt cảm giác Tiêu Lăng Trần, Tống Vân Nhi bọn người bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhao nhao hướng phía Linh Hoan Hoan phương hướng nhìn lại, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc. "Vui mừng vui mừng, chuyện gì xảy ra?" Người khí tức này Trần Khanh Khanh trước tiên mở miệng, trong giọng nói mang theo nồng đậm kinh ngạc. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, Linh Hoan Hoan khí tức trên thân so trước đó cường thịnh mấy lần không chỉ, rất là kinh người. Xa xa Ngân Nguyệt giờ phút này tự nhiên cũng bị động tĩnh này đã quấy rầy, mặc dù không hơn trước, nhưng cũng nghiêng đầu, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Linh Hoan Hoan hít sâu một hơi, lại ép không xuống kích động trong lòng, khắp khuôn mặt là hưng phấn cùng kích động, ta vừa mới cảm giác được tiên hiền tồn tại, mà lại vị tiên hiền kia, hay là cùng ta chạy xuôi đồng dạng huyết mạch, Linh gia tiên tổ. Linh gia tiên tổ. Lời này vừa nói ra, đám người lần nữa giật mình, trong lòng hiếu kỳ càng sâu, đều muốn biết, Linh Hoan Hoan cảm giác được Linh gia tiên tổ đằng sau xảy ra chuyện gì. Không sai. Linh Hoan Hoan dùng sức gật đầu, trong mắt lóe ra quan mang. Ngay tại vừa rồi, ta đột nhiên cảm giác được một cỗ thân thiết khí tức từ mộ phương hướng truyền đến, ngay sau đó ý thức liền bị đưa vào một chỗ trong cung điện. Cung điện kia xa hoa đến cực điểm, so với bây giờ Thiên Tuyển Hoàng cung còn muốn xa hoa, còn muốn rộng lớn gấp một vạn lần. Trong cung điện đứng đấy một vị người mặc ta Thiên Tuyển trung cực áo giáp lão nhân, hắn nói hắn là hoàng cổ thời kỳ Ninh gia tiên tổ, tên là Ninh Tiêu, từng cũng là thủ hộ Thiên Càn Tiên Vương một trong. Cũng là nghe tiên tổ giảng thuật, ta mới biết được, nguyên lai chúng ta Ninh gia hoàng thất huyết mạch là đời đời tương thừa. Tại thời đại hoang cổ, liền đã là tồn tại chí cao vô thượng. Sau đó, tiên tổ liền đem suốt đời tu vi cùng truyền thừa truyền tất cả cho ta. Các ngươi nhìn nàng thoại âm rơi xuống, quanh thân khí tức lần nữa tăng vọt, một cô thuộc về tiền cảnh uy áp quyết tán ra đến. Trong lòng mọi người giật mình, cẩn thận cảm giác liền phát hiện, Linh Hoan Hoan tu vi không ngờ đột phá tới tiên cấp, thậm chí siêu việt Tiêu Lăng Trần cùng Tống Vân Nhi. Chân tiên cảnh. Tiêu Lăng Trần chân mày vẩy một cái, mãnh kinh. Hắn dù sao cũng là cùng chân tiên cảnh tiên nhân chiến đấu qua, phi thường rõ ràng giờ phút này Linh Hoan Hoan khí tức trên thân đã đạt tới chân tiên cảnh. Chân tiên cảnh. Mà nghe được Tiêu Lăng Trần nói như vậy, những người khác cũng là kinh hãi và phẫn. Cả đám đều không khỏi chật chật cảm thán. Lúc này, Linh Hoan Hoan mở miệng cười, tu vi đột phá chỉ là thứ nhất, trọng yếu nhất chính là tiên tổ còn dạy sẽ ta như thế nào phát huy ra thiên tuyển áo giáp chân chính uy lực. Lời còn chưa dứt, Linh Hoan Hoan hai tay kết ấn, trong miệng quát khẽ, thiên tuyển trung cực áo giáp, hợp thể. Theo động tác của nàng, trong cơ thể nàng thiên tuyển huyết mạch đột nhiên bộc phát, quang mang màu vàng từ nàng quanh thân tuôn ra, trên không trung ngưng tụ thành một bộ không gì sánh được bá khí áo giáp. Bộ giáp này toàn thân kim hoàng, phía trên điêu khắc phức tạp long văn cùng tinh quý đồ án, trên mũ giáp một cặp sắc bén sừng, phía sau còn lơ lửng sáu mảnh cánh chim màu vàng nóng, tản ra đế vương giống như uy nghiêm, chính là thiên tuyển trung cực áo giáp. Áo giáp hợp thể trong nháy mắt, một cỗ so trước đó càng cường đại hơn khí tức quét sạch ra, ngay cả không khí chung quanh đều phảng phất bị đọc lại. Tiêu Lăng Trần cảm nhận được cỗ khí tức này, trong lòng cũng không khỏi run lên. Khí tức này cường đại, lại so với hắn thực lực hôm nay còn muốn thắng được mấy phần. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trên áo giáp không chỉ có ẩn chứa cường đại sức phòng ngự, còn có kinh khủng công kích tiềm năng. Nếu là toàn lực bộc phát, chỉ sợ ngay cả hắn đều khó mà ngăn cản. Cái này đây chính là thiên tuyển trung cực áo giáp chân chính uy lực sao? Trần Khanh Khanh trợn mắt hốt hoồm, nàng trước đó gặp qua Ninh Hoan Hoan sử dụng thiên tuyển áo giáp, nhưng chưa từng thấy qua bá khí như vậy, cường đại như thế bộ dáng. Ninh Hoan Hoan hoạt động một chút thân thể, cảm thụ được áo giáp mang tới lực lượng, khắp khuôn mặt là tự tin, kỳ thật không phải vậy. Thiên tuyển trung cực áo giáp hạn mức cao nhất cực cao, nếu là ta có thể tiếp tục khai phát áo giáp lực lượng, cao nhất thậm chí có thể tăng phúc ra ta thực lực bản thân vạn lần lực lượng. Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người kinh hãi và phẫn. Vạn lần lực lượng. Bây giờ Ninh Hoan Hoan đã là chân tiên cảnh thực lực, trên cơ sở này tăng phúc vạn lần. Vậy cỡ nào khủng bố a? Không nói tiên vương, chí ít cũng có thể đạt tới thái tiên cảnh thực lực đi. Vân Chiêm Y Lìa nhìn xem Linh Hoan Hoan đầy mắt vui vẻ, vui mừng vui mừng. Về sau ngươi nhưng chính là trong chúng ta chiến lược đảm đương, thật không tầm thường. Linh Hoan Hoan là Vân Chiêm Y Lìa từ nhỏ thời điểm liền nhặt về, một mực chiếu cố nàng lớn lên, đem nó coi như thân muội muội bình thường. Bây giờ Linh Hoan Hoan trở nên cường đại như vậy, nàng tự nhiên cũng là đánh trong lòng vì nàng cảm thấy cao hứng cùng kiêu ngạo. Lúc này Tiêu Lăng Trần cũng mở miệng, vui mừng có thể có thu hoạch này, quả thật chuyện may mắn, mà cái này cũng chứng minh, tại cái này mổ bên ngoài quả thật có thể cảm giác được tiên hiền tồn tại. Vui mừng đã thành công, chúng ta cũng không thể lười biếng, tiếp tục cố gắng cảm giác, nói không chừng kế tiếp thu hoạch được cơ duyên chính là chúng ta. Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu. Trong lòng chờ mong càng sâu, thế là cố nén trong lòng chờ mong cùng kích động, lần nữa hai mắt nhắm lại, tinh tế cảm giác. Thời gian đang lặng lặng trong cảm giác lặng yên trôi qua, chỉ chớp mắt, hai năm qua đi. Mà một năm này, cũng là bọn hắn tiến vào tiên nguyên cuối cùng một năm. Tại trong hai năm này, đám người cố gắng chung quy là có hồi báo. Đầu tiên là Mộ Dung Tô Tô, tại cảm giác tháng thứ 10, đạt được một vị linh vận tiên tôn truyền thừa. Linh vận tiên tôn tiền thủy, mà Mộ Dung Tô Tô lại người mang rất nhiều dị thủy cùng nước quyết, linh vận tiên tôn truyền thừa nàng mà nói, không có gì thích hợp bằng. Ngay sau đó, Trần Khanh Khanh cũng nên đón cơ duyên của nàng. Nàng cảm giác được chính là một vị am hiểu âm luật cùng huyền thuật tiên hiền, đưa nàng tại âm luật chi đạo bên trên tạo nghệ đều truyền thừa cho Trần Khanh Khanh. Cũng gọi Trần Khanh Khanh âm luật chi đạo càng hơn dĩ vãng. Tống Vân Nhi cùng Vân Chiêm Y Liễu, còn có Ninh Hoan Hoan mặc dù tạm thời không có những thu hoạch khác, nhưng là trong hai năm này, các nàng trước đó lấy được truyền thừa đều bị các nàng dần dần nắm giữ, thực lực tăng vọt không chỉ một sao nửa điểm. Liền ngay cả cách đó không xa Ngân Nguyệt cũng thu hoạch cơ duyên lớn lao. Mặc dù không biết nàng đến tuột cùng thu hoạch cái gì, nhưng từ nàng tăng vọt khí tức đến xem, thu hoạch cũng tất nhiên bất phàm. Nhưng mà tại mọi người nhao nhao có thu hoạch thời điểm, Tiêu Lăng Trần nhưng thủy chung không thể cảm giác được bất luận cái gì tiên hiền khí tức. Ngày khắc phục một ngày bó gối mà ngồi, cẩn thận bắt lấy mổ phương hướng mỗi một tia chấn động, nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào đều không có bất kỳ đáp lại nào. Điểm này các đạo lữ của hắn cũng đều nhìn ra được, cũng không dám tin tưởng, ngay cả các nàng đều riêng phần mình thu được cơ duyên, mà trong bọn họ có thiên phú nhất Tiêu Lăng Trần vậy mà đến nay không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Mắt thấy thời gian 10 năm sắp tới, tiên nguyên chi hành cũng sắp kết thúc, chúng nữ cũng đều không khỏi là Tiêu Lăng Trần cảm thấy sốt ruột. Nhưng mà, Tiêu Lăng Trần lại giống như lão tăng vào chỗ bình thường, nhắm mắt, không nhúc nhích tí nào. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, tinh tế cảm giác, không ngừng cảm giác. Chương 846, tiên nguyên đóng lại chương 846, tiên nguyên đóng lại mà đúng lúc này, tiên nguyên bên trong đột nhiên chuyển đến trước hoa thanh âm, tiên nguyên mở ra thời gian chỉ còn lại có cuối cùng 10 ngày thời gian. Sau 10 ngày, tất cả mọi người nhất định phải rời đi tiên nguyên, nếu không sẽ bị nhốt 50005. Thanh âm này như là hồng trung giống như tại tiên nguyên bên trong quanh quẩn, cả kinh đám người nhao nhao mở hai mắt ra, khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng bối rối. Làm sao bây giờ? Trần Khanh Khanh trước tiên mở miệng, nàng nhìn về phía đám người trong thanh âm lo lắng và phần, tiên nguyên cũng chỉ còn lại có cuối cùng thời gian 10 ngày, thế nhưng là phu quân vẫn còn chưa tìm được cơ duyên. Đúng vậy a, phải làm sao mới ở đây? Mộ Dung Tô Tô cũng phụ hòa nói, lông mày chăm chú nhăn thành một cái xuyên chữ, trong ánh mắt tràn đầy sầu lo. Mà lúc này, Tiểu Yên Giao lại mở miệng nói không sợ. Ta tin tưởng cha, nhất định có thể cảm giác được tổ tiên, đạt được tổ tiên truyền thừa. Bây giờ Tiểu Yên Giao đã 10 tuổi, mặc dù còn tuổi nhỏ, nhưng bộ dáng cũng đã trổ mã đến càng phát ra linh tú động lòng người. Kế thừa Tiêu Lăng Trần cùng Mộ Dung Tô Tô ưu điểm, khuôn mặt của nàng tròn trịa, trong trắng lộ hồng, giống như quả táo chín giống như đang yêu. Một đôi ngập nước mắt to giống như hồ nước trong eo, lông mi thật dài, ngạo nghễ ưỡn lên cái mũi, lại lớn lên một chút, hẳn là nghiêng nước nghiêng thành nhẹ nhàng tiên tử. Mà nghe được Tiểu Yên Giao lời nói, chúng nữ nhao nhao gật đầu. Không sai, ta cũng tin tưởng Lăng Trần, hắn từ trước đến nay sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Đối với, chúng ta phải tin tưởng Lăng Trần, cho dù chỉ còn lại có cuối cùng 10 ngày thời gian, hắn cũng tuyệt đối có thể sáng tạo ra kỳ tích. Nhưng mà, thời gian cũng không có bởi vì đám người chờ mong mà dừng bước lại, ngược lại chạy qua càng lúc càng nhanh. Cuối cùng 5 ngày, Tiêu Lăng Trần vẫn như cũ lặng lặng ngồi xếp bằng ở nơi đó, không có động tĩnh chút nào, phảng phất ngoại giới hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Hô hấp của hắn rất là bình ổn, trên mặt biểu lộ bình tĩnh mà chuyên chú, tựa hồ đang cùng thiên địa hòa làm một thể. Cuối cùng 3 ngày, tiên nguyên bên trong bầu không khí càng phát ra khẩn trương, tất cả mọi người gấp đến độ không được. Bởi vì Tiêu Lăng Trần hay là như lão tăng nhập định bình thường, không có bất kỳ phản ứng nào. Thân thể của hắn không nhúc nhích, phảng phất bị như ngừng lại nơi đó, chỉ có quanh người hắn ngẫu nhiên lóe lên một tia sóng linh khí, chứng minh hắn còn tại cố gắng cảm giác. Ngày cuối cùng, tiên nguyên trên không bỗng nhiên vang lên một đạo kinh lôi, chấn động toàn bộ tiên nguyên. Khi tất cả người ánh mắt đô chiều trên trời nhìn lại thời điểm, bỗng nhiên nhìn thấy, tiên nguyên trên không tại giờ phút này mở ra một cái vòng xoáy. Ngay sau đó, trước hoa thanh âm vang lên lần nữa, thời gian đã đến, lối ra đã mở, mọi người mau mau rời đi tiên nguyên. Nghe được thanh âm, tiên nguyên bên trong cái kia ba tên tiên tiêu lập tức không lại chờ đợi, lúc này hướng phía trên trời cửa ra vào bay đi, chỉ để lại Tiêu Lăng Trần cùng nàng mấy vị đạo lữ. Trong lúc nhất thời, Trần Khanh Khanh, Linh Hoan Hoan, Vân Chiêm Ý cùng Tống Hân Nhi, Mộ Dung Tô Tô đều gấp. Song song, tiên nguyên cửa ra vào đã mở ra, chỉ còn lại có ngày cuối cùng. Thế nhưng là Lăng Trần còn giống như không có tốt, chúng ta nên làm cái gì? Nhất thời, chúng nữ đều trầm mặt lại, đều không có người nói chuyện. Tất cả mọi người nhíu chặt lông mày, trong nào đang nhanh chóng xoay tròn, suy nghĩ biện pháp ứng đối. Nhưng là các nàng có thể có biện pháp nào? Không có biện pháp nào a? Chúng ta chờ một chút. Lúc này, Mộ Dung Tô Tô nói chờ một chút, khoảng cách tiên nguyên đóng lại còn có thời gian một ngày, có lẽ chính là cuối cùng này một ngày, Lăng Trần liền cảm giác được tổ tiên nữa nha. Ta tin tưởng Lăng Trần nhất định có thể đạt được cơ duyên. Đám người nghe vậy, nhao nhao nhẹ gật đầu. Thế là, liền dần xuống nội tâm lo lắng, lặng lặng chờ đợi. Thời gian trôi qua, hy vọng tiệm biểu. Đám người cứ như vậy lặng lặng chờ đợi, mỗi một phút mỗi một giây đều lộ ra vô cùng dài. Rất nhanh, thời gian chỉ còn lại có cuối cùng 3 canh giờ. Thời gian không nhiều lắm, tiên nguyên bên trong người, mau mau rời đi. Trước hoa thanh âm lần nữa truyền đến, trong giọng nói đều nhiều hơn mấy phần sốt ruột. Nhưng Tiêu Lăng Trần vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, chúng nữ hay là quyết định chờ một hồi. Một canh giờ cuối cùng, nếu không đi ra, đem khốn tiên nguyên nằm vào năm. Mau mau rời đi tiên nguyên. Một canh giờ cuối cùng, trước hoa ngữ khí rõ ràng cũng gấp. Nhưng Tiêu Lăng Trần vẫn là không có cảm giác được tổ tiên, chúng nữ cũng vẫn là dứt khoát quyết nhiên quyết định chờ đợi. Thẳng đến một canh giờ cuối cùng, tiên nguyên trên không cửa ra vào đã bắt đầu chậm rãi thu hồi. Trước hoa thanh âm lặp đi lặp lại nhiều lần truyền đến, mỗi một lần đều thúc giục bọn hắn rời đi. Nhưng mà, Tiêu Lăng Trần vẫn như cũ như là bản thạch ngồi ở chỗ đó, không có bất cứ động tĩnh gì. Làm sao bây giờ? Lối ra phải nhốt, nếu ngươi không đi, chúng ta thật muốn bị vây ở chỗ này 50005. Thế nhưng là, Lăng Trần nhưng vẫn là không có tốt, chúng ta chẳng lẽ muốn trong lúc nhất thời. Chúng nữ đều lâm vào lựa chọn bên trong, hoặc là nên rời đi trước, hoặc là liền lưu lại bồi tiếp Tiêu Lăng Trần, nhưng cái này nhất lưu, chỉ sợ sẽ là 50005. 50005, cho dù đối với một người tu sĩ mà nói, cũng coi là một cái rất lâu, ở bên ngoài có thể sẽ phát sinh rất nhiều chuyện. Mà mấu chốt nhất là, cái này tiên nguyên bên trong hoang vu, tịch liêu, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Ở loại địa phương này nghỉ ngơi thời gian 10 năm, cũng đã làm cho người cảm giác không gì sánh được trống rỗng tuyệt vọng, thì càng không cần phải nói 50005. Vậy nhất định có thể đem người bức điên. Nếu như bình thường tới nói, bọn hắn tự nhiên là không muốn lưu lại ở chỗ này. Thế nhưng là các nàng càng không nguyện ý vứt bỏ Tiêu Lăng Trần. Lúc này, Trần Khanh Khanh đột nhiên mở miệng, trong mắt nàng hiện lên một tia quyết tuyệt nói, nếu không các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta lưu lại bồi tiếp phu quân, chờ hắn cảm giác được tiên hiền truyền thừa, chúng ta lại nghĩ biện pháp rời đi. Nàng biết 50005 dài dằng dặc, nhưng để nàng bỏ xuống Tiêu Lăng Trần một mình rời đi, nàng làm không được. Không được. Trần Khanh Khanh tiếng nói vừa dứt, Vân Chiêm Y liền lập tức phản bác, ta nói thế nào cũng là Lăng Trần cái thứ hai đạo lữ, nhiều năm như vậy tình cảm, ta làm sao có thể bỏ xuống chính hắn rời đi. Mộ Dung Tô Tô cũng liền gật đầu liên tục, đối với gả cho gả thì theo gả cho chó thì theo chó, ta cùng hắn hiện tại cũng là đạo lữ, nếu hắn phải ở lại chỗ này, ta cũng lưu. Thẳng đến hắn cảm giác được tiên hiển, thu hoạch được truyền thừa. Mà Tiểu Uyên Giao thấy mẫu thân của mình nói như vậy, cái đầu nhỏ cũng theo đó trọng trọng gật đầu, Uyên Giao cũng muốn lưu lại, bồi tiếp cha cùng mẫu thân. Linh Hoan Hoan miệng ra kinh người địa đạo, Khanh Khanh tả, ngươi khẳng định là muốn đem chúng ta bỏ lại, chính mình một cái lưu lại bồi tiếp Tiêu Lăng Trần, sau đó cùng hắn sinh em bé, ta mới không mắc mưu. Ta cũng muốn lưu lại, muốn lưu mọi người cùng nhau lưu. Tống Vân Nhi cũng theo sát lấy gật đầu. Thấy mọi người lại đều không muốn rời đi, Trần Khanh Khanh cũng là gấp. Các ngươi đừng hành động theo cảm tính. 50,000 năm không phải 5 ngày, 5 tháng. Các ngươi còn có người nhà, còn có chưa hoàn thành sự tình, không có khả năng bởi vì xúc động nhất thời bị vây ở chỗ này. Mau chóng rời đi. Nghe lời. Nói. Trần Khanh Khanh cũng là trực tiếp vào tay, thúc giục đám người rời đi. Chương 847, cơ duyên cuối cùng đến chương 847, cơ duyên cuối cùng đến nhưng mà, chúng nữ lại cũng sớm đã tâm ý đã quyết, bất luận Trần Khanh Khanh như thế nào thúc giục, thậm chí là xua đuổi, các nàng đều bất vi sở động. Mà lúc này, một đạo bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ thanh âm đột nhiên truyền đến, các ngươi đi trước. Nghe đến lời này, chúng nữ khẽ giật mình, nhao nhao quay đầu nhìn về phía Tiêu Lăng Trần, chỉ gặp hắn vẫn như cũ nhắm hai mắt, nhưng vừa mới thanh âm kia, rõ ràng chính là đến từ hắn. Phu quân, người đã tỉnh. Trần Khanh Khanh ngạc nhiên hỏi thăm, ngươi cảm giác được tiên hiển, đạt được truyền thừa sao? Tiêu Lăng Trần vẫn là không có mở hai mắt ra, thậm chí miệng cũng bất động, nhưng thanh âm lại truyền đến, còn không có, các ngươi nên rời đi trước, đợi đến cuối cùng một khắc, ta tự sẽ ra ngoài. Nghe nói lời ấy, chúng nữ lo âu trong lòng thoáng buông xuống. Các nàng lẫn nhau liếc nhau một cái, ngược lại lại sâu sắc nhìn thoáng qua vẫn ngồi xếp bằng bất động Tiêu Lăng Trần, nói tốt. Vậy chúng ta trước hết đi ra. Chúng ta chờ ngươi ở ngoài, ngươi nhất định phải đúng hạn đi ra. Tiếp lấy, chúng nữ cũng không chần chờ nữa, quay người hướng phía tiên nguyên lối ra bay đi. Tiểu Uyên Giao nằm ngoài Mộ Dung Tô Tô trong ngực, quay đầu về Tiêu Lăng Trần phương hướng phất phất tay, nhỏ giọng hô, cha, ngươi phải nhanh lên một chút ta. Uyên Giao chờ ngươi ở ngoài. Cách đó không xa Ngân Nguyệt nhìn thấy chúng nữ khởi hành, trong mắt lóe lên một chút do dự. Nhưng sau đó, hay là cắn răng, cũng đi theo, rời đi tiên nguyên. Đám người bay ra tiên nguyên lối ra trong nháy mắt, ngoại giới ánh nắng vẩy lên người, cùng tiên nguyên bên trong lờ mờ hình thành so sánh rõ ràng. Phía ngoài không khí tựa hồ cũng so bên trong muốn tươi mát rất nhiều. Sớm đã chờ đợi ở cửa ra bên ngoài trước Hoa lập tức tiến lên đón, ánh mắt của hắn đảo qua đám người, gặp mỗi người đều bình yên vô sự, đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra. Lập tức lại nhíu mày, sốt ruột mà hỏi thăm, các ngươi làm sao chỉ hoãn lâu như vậy? Tiên nguyên lối ra đều nhanh đóng lại, hẳn là ở bên trong gặp nguy hiểm gì. Chúng nữ nhao nhao lắc đầu, Mộ Dung Tô Tô trước tiên mở miệng, chủ sự yên tâm, chúng ta ở bên trong cũng không gặp được nguy hiểm, chỉ là Lăng Trần hắn chậm chạp không thể cảm giác được tiên hiền truyền thừa, cho nên chờ đến hiện tại. Cái gì? Trước Hoa nghe nói như thế, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, thanh âm cũng đề cao mấy phần, Tiêu Lăng Trần còn tại bên trong, mà lại đến nay không được bất luận cái gì cơ duyên. Ánh mắt của hắn trong đám người liếc nhìn, quả nhiên không có gặp Tiêu Lăng Trần thân ảnh. Hắn lập tức cũng là gấp. Phải biết, lần này tiên nguyên sớm mở ra, mục đích đúng là vì để cho Tiêu Lăng Trần có thể tại tiên nguyên bên trong thu hoạch được cơ duyên, nhanh chóng mạnh lên, lấy ứng đối trăm năm về sau sông ra Hoang Nguyên La Hầu. Nhưng bây giờ, Tiêu Lăng Trần không chỉ có không được đến cơ duyên, cho tới giờ khắc này cũng còn lưu tại sắp đóng lại tiên nguyên bên trong, tin tức này so mọi người tại bên trong gặp nạn còn biết bát hơn. Mà Mộ Dung Tô Tô cũng là lại một lần nữa mở miệng nói, chủ sự không cần sốt ruột, phu quân nói, như đến một khắc cuối cùng vẫn không có thu hoạch, hắn tự sẽ đi ra. Chúng ta cũng là bởi vì này mới ra ngoài. Chúng ta ở đây lại làm sơ chờ đợi chính là. Nghe nói như thế, Trước Hoa nỗi lòng lo lắng mới thoáng buông xuống. Nhưng ánh mắt hay là nhìn chằm chằm tiên nguyên cửa ra vào, trong lòng tính toán thời gian, hy vọng Tiêu Lăng Trần còn có thể mau chóng đi ra. Cùng lúc đó, Trần Khanh Khanh, Mộ Dung Tô Tô, Linh Hoan Hoan, Vân Chiêm Vi cùng Tống Vân Nhi cũng là nhao nhao chú ý tới cùng các nàng cùng nhau đi ra Ngân Nguyệt. Tống Vân Nhi đi lên trước, ngữ khí mang theo vài phần hiếu kỳ hỏi, Ngân Nguyệt đạo hữu, trước ngươi rõ ràng có thể sớm hơn rời đi tiên nguyên, vì sao cũng chờ đến bây giờ mới ra ngoài? Hẳn là ngươi cũng đang chờ ta phu quân. Ngân Nguyệt nghe nói như thế, thân thể rõ ràng cứng đờ, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, cũng là vội vàng tránh đi chúng nữ ánh mắt, ngữ khí lạnh đạm nói, ta khi nào rời đi, cùng các ngươi không quan hệ. Nói xong, nàng liền quay người hướng phía nơi xa đi đến, không muốn sẽ cùng chúng nữ làm nhiều dây dưa, chỉ để lại một cái thanh lanh bóng lưng. Chúng nữ nhìn xem Ngân Nguyệt rời đi, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều mang nghi hoặc. Trần Khanh Khanh nhẹ nhàng nói ra, cái này Ngân Nguyệt, thân phận quả nhiên không đơn giản, nàng đối với phu quân thái độ cũng lộ ra cổ quái. Tống Vân Nhi gật đầu phụ họa, nếu nàng là Nam Cung Vô Song, vì sao lúc trước nàng muốn cứu chúng ta? Có thể nàng nếu không phải Nam Cung Vô Song, thì như thế nào giải thích nàng vạn đạo thần đồng cùng đối với chúng ta thái độ? Chúng nữ nhao nhao lắc đầu, lòng tràn đầy không hiểu. Muốn biết chân tướng, có lẽ chỉ có gỡ xuống Ngân Nguyệt mặt nạ trên mặt mới được, nhưng là điều này hiển nhiên không dễ. Mấu chốt nhất là, các nàng hiện tại trong lòng càng mong đợi là Tiêu Lăng Trần có thể từ tiên nguyên bên trong đi ra. Tạm thời cũng không có lòng lại đi quản những chuyện khác. Trong lúc nhất thời, chúng nữ không cần phải nhiều lời nữa, nhao nhao đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía tiên nguyên lối ra, chờ đợi Tiêu Lăng Trần xuất hiện. Cùng lúc đó, tiên nguyên bên trong, lối đi ra quang mang đã yếu ớt đến cơ hồ nhìn không thấy, chỉ còn lại có một cái chỉ đủ một người thông qua đường hầm. Tiêu Lăng Trần xếp bằng ở nguyên địa, tiếp tục cảm giác, mỗi một lần cảm giác đều phản phất tại cùng thời gian thi chạy. Khoảng cách tiên nguyên triệt để đóng lại, còn sót lại 10 phút cuối cùng thời gian. Thôi. Tiêu Lăng Trần khe khẽ thở dài, trong lòng tràn đầy thất lạc. Hắn đã ở đây tính toán nhiều năm, từ ban sơ đầy cõi lòng chờ mong, càng về sau kiên trì, lại đến bây giờ bất đắc dĩ, hắn biết rõ chính mình có lẽ thật cùng những này tiên hiền truyền thừa vô duyên. Hắn chậm rãi đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người, ánh mắt một lần cuối cùng nhìn về phía phần trung phương hướng, trong mắt mang theo một tia không bỏ cùng tiếc nuối. Các tiên hiền, đa tạ các ngươi thủ hộ, chỉ là vãn bối vô năng, không thể đạt được các ngươi tán thành. Nói xong, hắn không do dự nữa, liền muốn hướng phía lối ra phương hướng bay đi. Nhưng lại tại hắn đứng dậy trong nháy mắt, một cỗ cực kỳ yếu ớt lại không gì sánh được bàng bạc khí tức, đột nhiên từ phần trung bảy chỗ sâu nhất truyền đến. Cỗ khí tức này cực kỳ cường đại. Vẹn vẹn một tia dư ba, liền để Tiêu Lăng Trần tâm thần kịch liệt rung động. Đây là Tiêu Lăng Trần bỗng nhiên dừng bước lại, trên mặt thất lạc trong nháy mắt bị kinh hỉ thay thế. Hắn nhắm mắt lại, tập trung toàn bộ tinh thần đi bắt cỗ khí tức kia, sợ nó một giây sau liền sẽ biến mất. Mà lần này, cỗ khí tức kia không còn lơ lửng không cố định, ngược lại chủ động hướng phía phương hướng của hắn dựa sát vào, như là chỉ dẫn giống như, đem hắn thần thức chậm rãi nâng lên. Tiêu Lăng Trần chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, lại lúc mở mắt ra, phát hiện chính mình đã đưa thân vào trong trời cao. Dưới chân là tiên nguyên toàn cảnh, những cái kia phần trùng trong mắt hắn trở nên nhỏ bé. Mà trước người, đang đứng một vị người mặc phong cách cổ xưa hắc bào lão giả. Lão giả tóc trắng phơ như tuyết, lại sắc mặt hồng nhuận phân phớt, một đôi mắt như là thâm thúy tinh không, lộ ra nhìn thấu thế sự tang thương, quanh thân quanh quẩn lấy bừng sáng nhàn nhạt, nhạt. Nhưng giờ phút này đứng trước người, Tiêu Lăng Trần lại không cảm giác được đối phương bất kỳ khí tức gì, liền tựa như đối phương chỉ là một người bình thường bình thường. Nhưng Tiêu Lăng Trần lại cũng không ngây thơ coi là đối phương thật sự là một người bình thường. Vừa mới hắn cảm giác đến khí tức tuyệt đối sẽ không có lỗi. Giải thích duy nhất chính là trước mặt vị lão giả này thực lực quá mức cường đại, thậm chí đã đạt đến trình độ phản pháp quy chân. Tiêu Lăng Trần liền vội vàng không người hành lễ, vạn bối Tiêu Lăng Trần, xin ra mắt tiền bối. Chương 848, Luân Hồi Tiên Vương chương 848, Luân Hồi Tiên Vương Tiêu Lăng Trần không mình hành lễ trong ngáy mắt, ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua lão giả hai mắt, trong lòng chấn động mạnh một cái. Lúc này hắn mới bỗng nhiên chú ý tới, lão giả đôi mắt nhìn như bình thản, chỗ sâu trong con ngươi lại ẩn ẩn có vòng xoáy giống như đường vân đang chậm rãi chuyển động. Trong vòng xoáy còn có chút điểm tinh thần sáng tắt, cảnh tượng kia cùng hắn chính mình gìn nghệ gặng sao mà tương tự. Một cố khó nói nên lời cảm giác thân thiết từ đáy lòng dâng lên, trong đầu hiện lên một cái suy đoán lớn mật. Lão giả trước mắt hẳn là cũng là gìn nghệ gặng. Không đợi Tiêu Lăng Trần nghĩ lại, lão giả đột nhiên hơi nhướng mày, đột nhiên mở miệng giận dữ mắng mỏ, "Phế vật, gìn nghệ gặng vốn nên là thế gian này cường đại nhất dị đồng, có thể bảo ngươi nhìn rõ thời gian, quay lại thời gian, thậm chí để cho ngươi trực tiếp khống chế thời gian. Năm đó ta chính là bằng vào này đôi gìn nghệ gặng, tại trong loạn thế ngộ đạo, cuối cùng chứng đạo tiên vương, bị thế nhân tôn làm luân hồi tiên vương. Có thể ngươi đây, ngươi mang cùng ta giống nhau gìn nệ gặng, ngay cả nó một năng lực cũng không khai phát đi ra. Phế vật, đơn giản chính là phế vật trong phế vật." Luân Hồi Tiên Vương giận dữ phất tay áo, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép địa đạo, "Ta vốn không muốn gặp ngươi, nếu không phải thực sự không cam lòng ta chỗ học tới nay không người chuyển thừa, thực sự không muốn cùng ngươi một giới phế nhân gặp nhau." Tiêu Lăng Trần bị mắng toàn thân cứng đờ, cũng không dám phản bác. Hắn tuy có luân hồi chi nhãn, nhưng xưa nay chỉ lại gìn nệ gặng mang tới thị lực cùng lực lượng, lại là đối thời gian khống chế không nửa phần hiểu rõ. Chỉ có thể cúi đầu khiêm tốn địa đạo. Tiền bối gian dạy chính là, vạn bối khổ tu hơn 10 năm, mặc dù may mắn mở ra gìn nệ gặng, nhưng thủy chung không thể nhìn trộm nó huyền bí, bây giờ tu vi cũng gần như chỉ ở địa tiên cảnh quanh quẩn một chỗ, so sánh tiền bối năm đó chứng đạo tiên vương hành động vĩ đại, vạn bối xác thực như giống như phế vật. Tiêu Lăng Trần lời này vừa nói ra, Luân Hồi Tiên Vương chân mày lập tức vẩy một cái. Khổ tu hơn 10 năm, hắn không khỏi một lần nữa nhìn về phía Tiêu Lăng Trần, cẩn thận xem kỹ đứng lên. Mà vừa xem kỹ này, Luân Hồi Tiên Vương tại chỗ ngẩn người tại chỗ, ngay sau đó cả người thân thể đều ngăn không được run rẩy lên. Lúc trước hắn liền nhìn thấy Tiêu Lăng Trần, nhìn ra chính là địa tiên tu vi cảnh giới, vô ý thức cho là hắn tối thiểu đã là mấy vạn tuổi, cũng không có vẽ vời cho thêm chuyện ra xem xét hắn cốt linh. Cho tới giờ khắc này, nghe được Tiêu Lăng Trần nói như vậy, hắn mới kinh hãi phát hiện, trước mắt Tiêu Lăng Trần cốt linh lại vẹn vẹn chỉ có hơn 70 tuổi. Ầm ầm. Khi phát hiện điểm này thời điểm, Luân Hồi Tiên Vương thế giới quan đều nổ. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Phải biết, năm đó hắn từ tu luyện bắt đầu, đến đột phá địa tiên cảnh, cũng dùng dòng giá 30,000 năm thời gian. Mà Tiêu Lăng Trần hơn 70 tuổi liền đã đạt địa tiên cảnh, còn mở ra gìn nệ gặng. Thiên phú bực này, từ xưa đến nay cũng là tuyệt vô cận hữu a. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Luân Hồi Tiên Vương là tuyệt đối không tin trên đời này sẽ có yêu nghiệt như thế. Nhưng giờ phút này, yêu nghiệt dạng này cứ như vậy sống sờ sờ đứng trước mặt của hắn, không phải do hắn không tin. Luân Hồi Tiên Vương kích động, hắn bước nhanh đến phía trước, bắt lấy Tiêu Lăng Trần bả vai, nói chuyện đều run rẩy, "Tốt tốt tốt, hảo hài tử, hảo hài tử. Vừa mới là ta mắt vụ bè, ta cùng ngươi nói xin lỗi." Ha 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 ha. Tiêu Lăng Trần ở đâu là cái gì phế vật? Đơn giản chính là một khối ngọc thô, một khối thế gian chỉ có vô thượng ngọc thô. Giờ phút này, Luân Hồi Tiên Vương nhịn không được cười to, cười chính mình mắt vụng về đồng thời, cũng may mắn tại cái này tiên nguyên lối ra đóng lại một khắc cuối cùng, quyết định gặp một lần Tiêu Lăng Trần. Này mới khiến hắn rốt cuộc tìm được có thể kế thừa chính mình y bắt người. Tiêu Lăng Trần lập tức bị Luân Hồi Tiên Vương đột nhiên thái độ chuyển biến làm ngộng, trần trơ nói, "Tiền bối ngài đây là ngài vừa mới không có nói, vạn bối là phế vật sao?" Luân Hồi Tiên Vương tức giận đối với Tiêu Lăng Trần liếc mắt nói, "Tiểu tử ngươi, cố ý có phải hay không?" chỉ là hơn 70 tuổi, ngươi cũng đã có như thế tu vi, ngươi nếu là phế vật, quyền kia tiên vương chẳng phải là phế vật trong phế vật. Lúc trước là ta nhìn sai rồi, đem nhầm Kỳ Lân khi phàm thú. Dưới mắt hiểu lầm đã giải, ta lại hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng hay không kế thừa ta chi y bắt truyền thừa? Tiêu Lăng Trần lập tức đại hỉ, vội vàng chắp tay nói, vãn bối nguyện ý. Gặp Tiêu Lăng Trần vui vẻ đáp ứng, Luân Hồi Tiên Vương trên mặt lộ ra vui mừng dáng tươi cười. Ngay sau đó, hắn dĩ nệ gặng đông nhiên có tử quang nở rộ, hóa thành vô số đạo mảnh khảnh tia sáng, như là linh động như du long hướng phía Tiêu Lăng Trần dũng mãnh lao tới. Những tia sáng này bên trong lôi cuốn lấy nồng đậm lực lượng thời không, những nơi đi qua, ngay cả không gian chung quanh đều nổi lên nhỏ xíu gợn sóng. Cuối cùng, những tia sáng này toàn bộ chui vào Tiêu Lăng Trần trong mắt. Chỉ gặp Luân Hồi Tiên Vương viên kia dĩ nệ gặng đã biến mất, trong hốc mắt biến thành hư vô một mảnh. Ngược lại là Tiêu Lăng Trần dĩ nệ gặng bên trong, giờ phút này lại nhiều hơn một viên đồng mâu. Điều này đại biểu lấy, thời khắc này Tiêu Lăng Trần có được hai viên dĩ nệ gặng, tên là Luân Hồi Nặng Mắt. Đây không chỉ có thể làm cho Tiêu Lăng Trần thực lực bạo tăng, càng làm cho hắn lập tức có được đại lượng liên quan tới Luân Hồi Nặng Mắt cảm ngộ. Đây là ta suốt đời nghiên cứu luân hồi chi thuật, cùng chia 9 tầng, mỗi tầng đối ứng một loại thời không thần thông. Tầng thứ nhất ngưng trệ có thể ngưng trệ thời gian, đông kết thời gian. Tầng thứ hai ngược dòng hồi có thể quay lại ngắn ngủi thời không đoạn ngắn, giúp ngươi nhìn rõ qua lại trận tướng. Tầng thứ ba Tiêu Lăng Trần chỉ cảm thấy trong đầu trong nháy mắt tràn vào rộng lượng tin tức, vô số liên quan tới thời không chi đạo cảm ngộ giống như nước thủy triều đánh tới. Tiêu Lăng Trần lúc này ổn định tâm thần, ngồi xếp bằng. Hắn hai mắt nhắm nghiền, đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào đối với luân hồi chi thuật lĩnh ngộ bên trong. Luân Hồi Tiên Vương đứng ở một bên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Trần. Đồng thời cũng tại một lần lại một lần chỉ điểm lấy Tiêu Lăng Trần, chỉ điểm hắn liên quan tới luân hồi nặng mắt, luân hồi chi thuật hết thảy huyền bí cùng kỹ năng. Một cái chớp mắt này, Tiêu Lăng Trần không có chú ý tới chính là, chung quanh nơi này thời gian lại bắt đầu gia tăng tốc độ trôi qua. Cùng lúc đó, thiên nguyên bên ngoài, ánh nắng dần dần ngã về tây, nguyên bản sáng tỏ bầu trời nổi lên nhàn nhạt màu vỏ quýt. Chúng nữ cùng trước hoa từ đầu đến cuối đứng ở cửa ra cách đó không xa, con mắt chăm chú khóa lại cái kia đạo cận tồn một chút ánh sáng vết nước không gian, trên mặt của mỗi người đều biết đầy lo nghĩ cùng chờ mong. Tiểu Biên Giao từ mộ dung tô tô trong ngực thò đầu ra, tay nhỏ chăm chú nắm chặt góc áo, thỉnh thoảng nhỏ giọng hỏi, mẫu thân, cha tại sao vẫn chưa ra nhà? Lối ra ánh sáng đều nhanh không có mộ dung tô tô vỗ nhẹ nhẹ lấy Tiểu Biên Giao phía sau lưng, cưỡng chế bất an trong lòng, ôn nhu an ủi, Biên Giao đừng nóng nổi, cha đáp ứng qua chúng ta sẽ ra tới, chờ một chút, hắn chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Có thể lời tuy như vậy, ánh mắt của nàng lại một khắc cũng không có rời đi lối ra, trong mắt tràn đầy lo lắng. Trần Khanh Khanh, Ninh Hoan Hoan mấy người cũng lẫn nhau đối mặt, trong lòng gấp đến độ không được. Trước Hoa càng là đi qua đi lại, mày níu lại đến có thể kẹp tảng đá, ánh mắt thì một lần lại một lần nhìn về phía Tiên Nguyên cửa ra vào, trong lòng không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy, mau ra đây, mau ra đây à. Chương 849, thương nghị đối sách chương 849, thương nghị đối sách nhưng mà, bọn hắn chờ đợi cuối cùng vẫn là thất bại. Tiên Nguyên lối đi ra một tia ánh sáng cuối cùng đột nhiên lóe lên một cái, lập tức như là bị bóp tắt ánh đến giống như hoàn toàn biến mất. Nguyên bản lơ lửng giữa không trung vết nước không gian khép kín, không khí chung quanh khôi phục lại bình tĩnh, phản phất tiên nguyên chưa bao giờ mở ra bình thường. Lối ra đóng. Linh Hoan Hoan trước hết nhất kịp phản ứng, thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Nàng đột nhiên tiến lên một bước, vươn tay muốn đụng vào mảnh kia đã khôi phục bình thường hư không, lại chỉ mò đến băng lãnh không khí. Không, không có khả năng. Trần Khanh Khanh sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, nàng bước nhanh đi đến lối ra nguyên bản vị trí, một lần lại một lần dùng linh lực dò xét. Nhưng vô luận nàng như thế nào nếm thử, đều rốt cuộc không cảm giác được một tia không gian ba động. Phu quân đâu? Phu quân còn tại bên trong. Lối ra làm sao lại đóng? Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều nhìn về trước hoa không khỏi hỏi, chủ sự, chuyện gì xảy ra? Lối ra làm sao đóng? Lăng Trần còn chưa có đi ra à? Trước hoa cao mày, tâm tình chìm đến đáy cốc. Hắn hít sâu một hơi, khó khăn mở miệng, lối ra xác thực triệt để đóng lại. Theo tiên nguyên quy tắc, giờ phút này còn tại người ở bên trong, sẽ bị cưỡng chế ngưng lại, 50,000 năm sau mới có thể lần nữa mở ra, tại sao có thể như vậy? Chúng nước như bị điện giật, nhưng cũng không chịu từ bỏ, đội văn nói, chủ sự, ngươi suy nghĩ lại một chút biện pháp, nhất định có biện pháp có thể mở ra lối ra, đúng hay không? 50,000 năm, đợi tại cái kia hoang vu tiên nguyên bên trong, đơn giản so ngồi tù còn muốn thống khổ. Trước hoa lắc đầu bất đắc dĩ nói không có cách nào. Tiên nguyên mở ra thời gian, căn bản không phải chúng ta có thể tùy tiện khống chế. Lần này sớm mở ra, nay đã hao phí giá cả to lớn, đã không có cách nào lần nữa mở ra. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người rơi vào trong trầm mặc. Nói cách khác, Tiêu Lăng Trần muốn tại tiên nguyên bên trong nghỉ ngơi dòng dã 50,000 năm, cái này 50,000 năm thời gian, tin tức hoàn toàn không có. Nhìn xem chúng nữ trầm mặc thất thần bộ dáng, Trước Hoa cũng là không khỏi thở dài. Sau đó Trấn An nói, các ngươi cũng không cần như vậy thất lạc bi quan, Tiêu Lăng Trần mặc dù bị nhốt tiên nguyên, nhưng cũng không phải là vĩnh viễn không cách nào đi ra. Đối với tu sĩ mà nói, 50,000 năm thời gian nói ngắn cũng không ngắn, nhưng muốn nói dài, cũng tuyệt không tính dài. Tiên nguyên bên trong mặc dù cô tịch, nhưng ít ra không có nguy hiểm gì, có lẽ có thể được không tưởng tượng được cơ duyên cũng có nói. Lần này tiên nguyên đóng lại, Tiêu Lăng Trần còn chưa có đi ra, có lẽ là tại một khắc cuối cùng, đạt được tổ tiên truyền thừa cũng có nói. Nghe xong Trước Hoa lời nói, chúng nữ cũng không khỏi nhẹ gật đầu. Tâm tình xác thực dễ chịu rất nhiều. Sau đó Trước Hoa nhìn khắp bốn phía, ánh mắt lướt qua còn tại cách đó không xa ngắm nhìn tiên tiêu khác. Hắn háng giọng một cái, vận khởi linh lực, để thanh âm truyền khắp ở đây mỗi một hẻo lánh, "Chư vị, tiên nguyên đã triệt để đóng lại, lần này tiên tiêu đại chiến chính thức kết thúc. Lần này tiên nguyên chi hành, có người trước tiên cần phải hiền truyền thừa, thực lực tăng nhiều, cũng có người dù chưa lấy được cơ duyên, nhưng cũng tại tiên duyên bên trong ma luyện tâm tính, tăng lên tu vi. Vô luận kết quả như thế nào, đoạn trải qua này đều sẽ thành các ngươi trên con đường tu hành quý giá tài phú. Nhìn các ngươi, sau khi trở về, chớ có lười biếng, siêng năng tu luyện, tăng thực lực lên. Các ngươi đều là ta Thiên Càn Đại Lục tương lai hy vọng. Lời nói này nói năng có khí phách, ở đây tu sĩ nhao nhao động dùng, không ít người không mình hành lễ, cận tuân chủ sự dạy bảo. Sau đó, đám người không còn lưu lại, top 5 top 3 xoay người rời đi. Trần Khánh Khanh, Ninh Hoan Hoan, Vân Chiêm Ý Điệ, Mộ Dung Tô Tô cùng Tống Vân Nhi mặc dù không bỏ, nhưng cũng biết rõ lưu ở nơi đây không làm nên chuyện gì. Thế là cũng nhao nhao kết bạn rời đi. Đợi cho tất cả mọi người rời đi về sau, Trước Hoa trên mặt cũng là ngưng trọng bản phần. Hắn không lại trì hoãn, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Đại Hạ Hoàng Triều Hoàng Cung phương hướng mau chóng bay đi. Hắn giờ phút này trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là mau chóng đem Tiêu Lăng Trần bị nhốt Tiên Nguyên tin tức bẩm báo cho Hạ Hoàng. Tiêu Lăng Trần chính là ứng đối La Hầu chi kiếp mấu chốt, hắn bị nhốt sự tình không thể coi thường, nhất định phải để Hạ Hoàng biết được, cùng nhau thương nghị đối sách. Rất nhanh, Trước Hoa liền tại thái giám dẫn đường bên dưới, gặp được trong cung điện Hạ Hoàng. 10 năm không thấy, Hạ Hoàng rõ ràng già đi rất nhiều, nguyên bản sợi tóc đen xì bên trong xen lẫn không ít tóc trắng, thân hình cũng so trong trí nhớ gầy gò mấy phần. Chỉ có cặp mắt kia vẫn như cũ lộ ra đế vương uy nghiêm cùng sắc bén, chỉ là giờ phút này, đáy mắt chỗ sâu cất giấu một tia không dễ dàng phát giác mọi mệt. Trước Hoa chủ sự, Thiên Nguyên chi hành như thế nào? Lăng Trần bọn hắn có thuận lợi hay không trở về? Hạ Hoàng không đợi Trước Hoa hành lễ, liền không kịp chờ đợi mở miệng hỏi thăm. Những năm này, hắn ngày đêm lo lắng La Hầu chi kiếp, Tiêu Lăng Trần làm ứng đối kiếp nạn mấu chốt, nó an nguy cùng thu hoạch, trực tiếp quan hệ đến Thiên Càn Đại Lục tương lai, hắn có thể nào không lo lắng? Trước Hoa không mình hành lễ, lập tức ngồi dậy, sắc mặt nghiêm túc nói, khởi bẩm bệ hạ, lần này Thiên Nguyên chi hành, chư vị thiên tiêu đều có thu hoạch, hoặc là tiên hiền chuyển thừa, hoặc thực lực tăng vọt, chỉ có Tiêu Lăng Trần nói đến đây, hắn dừng một chút, trong giọng nói mang theo một tia nặng nề, chỉ có Tiêu Lăng Trần bị nhốt Tiên Nguyên bên trong, không thể đi ra. Cái gì? Hạ Hoàng đột nhiên từ trên long ỷ đứng người lên, thanh âm đột nhiên đề cao, ngươi nói cái gì? Lăng Trần bị nhốt Tiên Nguyên? Tại sao có thể như vậy? Ngươi chẳng lẽ không biết, Tiêu Lăng Trần chính là ứng đối La Hầu chi kiếp mấu chốt, bây giờ hắn bị nhốt Tiên Nguyên, chí ít 50,000 năm sau mới có thể đi ra ngoài, nhưng La Hầu không đến 100 năm liền đem xông ra Hoa Nguyên. Đến lúc đó, nên như thế nào ứng đối? Hắn chỉ vào Trước Hoa nổi giận nói, Trước Hoa, ngươi phải bị tội gì? Trước Hoa lúc này quỳ xuống nói bệ hạ bất giận, thần cũng biết việc này can hệ trọng đại. Nhưng mà chúng ta tại Tiên Nguyên lối ra bên ngoài đau khổ chờ đợi, cho đến lối ra đóng lại, cũng từ đầu đến cuối không thể đợi đến hắn đi ra. Cho nên Tiên Nguyên đóng lại bên trong, một chút không dám trì hoãn, chạy tới đầu tiên bẩm báo việc này. Việc này chính là thần chi tội sai, thần nguyện ý lãnh phạt, nhưng thần lo lắng hơn La Hầu chi kiếp sắp tới, ta Thiên Càn không người có thể địch. Mong rằng bệ hạ lấy đại cục làm trọng, triệu tập quần thần thậm chí mặt khác hướng hoàng, thương nghị đối sách. Hạ Hoàng đạo, việc này, chấp tự nhiên biết. 3 ngày sau, Đại Hạ Hoàng Triều thảo luận chính sự trong điện. Giờ phút này, nơi này quần thần tụ tập, thậm chí ngay cả võ thánh Hoàng Triều Thái Tử, cùng Nguyên Hoàng, Chiến Hoàng đều đích thân tới đến tận đây. Bọn hắn vây quanh một tấm bàn dài mà ngồi, không khí lộ ra không gì sánh được nghiêm trọng. Đợi đến tất cả mọi người ngồi xuống đằng sau, Nguyên Hoàng trước tiên mở miệng do hỏi, Hạ Hoàng, hôm nay ngươi đem bọn ta triệu tập đến tận đây, cần làm chuyện gì? Còn có, trước ngươi nói qua, muốn bồi dưỡng đối kháng La Hầu Tiêu Lăng Trần chỗ nơi nào? Lúc trước ngươi nói đưa hắn nhập Tiên Nguyên, tìm tổ tiên truyền thừa, bây giờ Tiên Nguyên đã đóng lại, nhưng ta các loại làm sao cũng không nghe được liên quan tới Tiêu Lăng Trần bất cứ chuyện gì. Tiên Nguyên chi hành, đến cùng thế nào? Chương 850, khắc chọn biện pháp chương 850, khắc chọn biện pháp Hạ Hoàng ngồi tại chủ vị trên long ỷ, ánh mắt nhìn về phía trong điện đám người, sau đó trầm trọng mở miệng, tình huống có ổn, Tiêu Lăng Trần bị nhốt Tiên Nguyên cái gì? Chiến Hoàng nghe nói bỗng nhiên đứng người lên, trong mắt tràn đầy chấn kinh, Tiêu Lăng Trần bị nhốt Tiên Nguyên. Tại sao có thể như vậy? Nguyệt Hoàng cũng là ngưng mi đạo, Tiên Nguyên 50,000 năm mới mở ra một lần, nếu như không thể kịp thời từ bên trong đi ra, liền muốn ở bên trong nghỉ ngơi 50,000 năm thời gian, đợi Tiên Nguyên lối ra lần nữa mở ra tay, mới có thể đi ra. Nói cách khác, Tiêu Lăng Trần bị khốn ở Tiên Nguyên, muốn chỉnh cả 50,000 năm mới có thể đi ra ngoài. Chiến Hoàng tuy là một nữ nhân, nhưng tính tình lại cùng nàng dáng người một dạng nóng nảy. Ngay sau đó cũng là nhịn không được. Nổi giận nói, Hạ Hoàng, ngươi đang làm cái gì? Tiêu Lăng Trần nắm giữ lấy âm dương hai khí chi lực, là chúng ta đối kháng La Hầu duy nhất hy vọng. Chúng ta thậm chí đều đã chuẩn bị kỹ càng đầy đủ tài nguyên bồi dưỡng hắn, bây giờ lại cứ như vậy bị nhốt Tiên Nguyên, 5-9 sau, La Hầu xông giá Hoang Nguyên chúng ta như thế nào đối kháng? Những đại thần khác cùng hoàng triều đại biểu cũng nhao nhao phụ họa, trong lúc nhất thời, thảo luận chính sự trong điện tràn ngập chất vấn cùng lo lắng thanh âm. Tất cả mọi người rõ ràng, Tiêu Lăng Trần tồn tại đối với Thiên Càn Đại Lục ý vị như thế nào, hắn bị nhốt tin tức, không thể nghi ngờ là cho tất cả mọi người đánh đòn cảnh cáo, làm rối loạn bọn hắn nguyên bản tất cả kế hoạch cùng tiết tấu. Hạ Hoàng cũng là hổ thẹn địa đạo, việc này đúng là chấm sai lầm, lúc trước quyết định để hắn nhập Tiên Nguyên, chấm không thể cân nhắc đến Tiên Nguyên đóng lại phong hiểm, là chấm có lỗi với chư vị. Nhưng bây giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm, La Hầu chi kiếp không đủ 100 năm, việc cấp bách là tìm tới cách đối phó. Hôm nay gọi các ngươi đến đây, chính là muốn cùng mọi người cùng nhau thương nghị, nghĩ biện pháp hóa giải tràn nguy cơ này. Cũng không gạt chư vị, kỳ thật chấm đã nghĩ đến một cái bù đắp biện pháp, hy vọng mọi người cùng nhau thương nghị một chút, phải chăng có tính khả thi? Nghe đến lời này, đám người sao động mới thoáng lắng lại. Lúc này, một mực trầm mặc võ thánh hoàng triều thái tử mở miệng. Từ khi võ thánh hiến tế, hóa thành hoa nguyên trấn ép La Hầu đằng sau, hắn trưởng tử liền thay sửa lại võ thánh trong hoàng triều hết thảy. Vị thái tử này tên là Chu Dực, thân mang màu xanh nhạt cẩm bào, khuôn mặt tuấn lãng, cử chỉ nho nhã lễ độ, quanh thân lộ ra một cô ôn tồn lễ độ khí chất. Cho dù giờ phút này đối mặt ba triều hoàng đế cùng chư vị quyền cao chức trọng triều thần, cũng vẫn như cũ duy trì trấn định. Hắn nhìn về phía Hạ Hoàng, ôn hòa hỏi, không biết Hạ Hoàng có biện pháp gì, không ngại nói ra để cho chúng ta nghe một chút. Hạ Hoàng nhìn về phía vị này võ thánh thái tử, nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, Tiêu Lăng Trần Thiên Phú chắc hẳn chư vị đều đã điều tra rõ ràng, có thể nói tuyệt thế kinh người. Không đủ trăm tuổi liền đã là tiên cảnh thực lực, thiên phú bực này từ xưa đến nay cũng coi như được là gần như không tồn tại. Mà hắn chỗ sinh hạ dòng dõi chấm muốn, xác suất lớn cũng kế thừa hắn tuyệt thế thiên phú. Theo chấm biết, Tiêu Lăng Trần bây giờ đã có hai nữ. Một nữ, tên là Tiêu Niệm, chính là cùng ta lớn hạ chiến thần Diệp Lăng Xương sở sinh, thở nhỏ liền thể hiện ra viễn siêu người đồng lứa thiên phú tu luyện, mà hai nữ, tên là Tiêu Liên Giao, thì là hắn tại Tiên Nguyên bên trong sở sinh, càng may mắn hơn là nàng vừa ra đời, liền thu được tiên vương truyền thừa, điểm xuất phát so tu sĩ tầm thường cao hơn không chỉ một cấp độ. Hạ Hoàng trong mắt hào quang nóng rực, chấm hôm nay muốn mời chư vị, đem nguyên bản chuẩn bị đầu nhập Tiêu Lăng Trần trên người tài nguyên chuyển đầu đến hai đứa bé này trên thân, cùng nhau xuất lực bồi dưỡng hai đứa bé này. Các nàng đều là Tiêu Lăng Trần dòng dõi, cũng có thiên phú kinh người, chỉ cần chúng ta dốc hết tài nguyên dạy bảo, có lẽ có thể tại La Hầu chi tiếp tiến đến trước, để các nàng có thể trưởng thành, tiếp nhận đối kháng La Hầu trách nhiệm. Trong điện đám người nghe vậy, đều lâm vào một lát trầm mặc. Ngay sau đó, chính là các loại đàm luận tiếng nghị luận tại tự mình vang lên. Sau một lát, Chu Dực mở miệng nói, Tiêu Lăng Trần có thể tại trăm năm thời gian đạt tới tiên cảnh trình độ này, con gái nó có lẽ cũng có thể làm đến, thậm chí trò giỏi hơn thầy. Dưới mắt cũng xác thực không có mặt khác lựa chọn tốt hơn. Đã như vậy, ta nguyện đại biểu Võ Thánh Hoàng Triều, nguyện ý toàn lực ủng hộ, vô luận là tài nguyên hay là đạo sư, chúng ta đều sắp hết cố gắng lớn nhất cung cấp. Có Chu Dực duy trì, Nguyên Hoàng cùng Chiến Hoàng giờ phút này cũng nhao nhao tỏ thái độ nguyện ý tham dự vào bồi dưỡng Tiêu Lăng Trần hai nữ trong kế hoạch đến. Nguyên Hoàng thở dài nói, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể như vậy. Đại Nguyên Hoàng triều cũng sẽ xuất ra đầy đủ tài nguyên, hy vọng hai đứa bé này có thể sáng tạo kỳ tích. Chiến Hoàng cũng gật đầu nói, Chiến Thiên Hoàng hướng đồng dạng sẽ dốc toàn lực phối hợp, chỉ cầu có thể vì Thiên Càn Đại Lục tranh thủ một chút hy vọng sống. Hạ Hoàng thấy mọi người đạt thành chung nhận thức, trên mặt lộ ra một tia vui mừng, tốt, có chư vị duy trì, chấp tin tưởng chúng ta nhất định có thể vượt qua chảng nguy cơ này. Sau đó, chúng ta liền kỹ càng thương nghị một chút bồi dưỡng kế hoạch, cần phải để hai đứa bé trong thời gian ngắn nhất trưởng thành. Thảo luận chính sự trong điện bầu không khí mặc dù vẫn ngưng trọng như cũ, nhưng mọi người trong mắt lại nhiều một tia hy vọng. Cùng lúc đó, Thiên Nguyên bên trong, mờ tối màn trời bên dưới, mộ bầy cái khác trên đất trống, Tiêu Lăng Trần ngồi xếp bằng, từng đạo hư ảnh quay trung quanh bên cạnh hắn, những hư ảnh này, mỗi một đạo đều tản ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Đó là chỉ có tiên vương, cùng thượng tiên cảnh trở lên tiên nhân mới có thể có uy áp. Giờ phút này, ánh mắt của bọn hắn nhao nhao nhìn về phía Luân Hồi Tiên Vương, trong ánh mắt đều là khẩn cầu. Luân Hồi Tiên Vương, ngươi liền đáp ứng chúng ta đi. Đúng vậy a, ta đã ở nơi này đợi vô tận tuyết nguyệt, bây giờ đạo này tàn thức ngày càng suy yếu, sợ ngày giờ không nhiều, thật không muốn gọi truyền thừa của ta đoạn tuyệt nơi này. Ngươi liền để chúng ta đem chúng ta y bát đạo thống truyền cho Tiêu Lăng Trần đi. Dù là chỉ là một chiêu nửa thức cũng là có thể a. Mặt khác hư ảnh cũng nhao nhao mở miệng, bọn hắn trước đây đều là như Luân Hồi Tiên Vương bình thường, nộ phán Tiêu Lăng Trần cốt linh cùng tiên phú, cho là hắn tiên phú bình thường, cho nên chưa từng hiện thân. Bây giờ thấy rõ Tiêu Lăng Trần tiên phú, cả đám đều hối tiếc không kịp, nhao nhao hiện thân, ý đồ đem ý bắt chuyển thừa của mình cho Tiêu Lăng Trần. Nhưng Luân Hồi Tiên Vương tự nhiên không chịu đáp ứng. Quát lớn lên tiếng, "Lan, các ngươi y bát đạo thống, như cái kia bẩn tiểu rắc rưởi, tuyệt cũng liền tuyệt, sao dám nhúng chẳng cái này tuyệt phẩm ngọc thô?" Luân Hồi Tiên Vương cũng không thể nói như vậy. Một vị khuôn mặt mơ hồ Tiên Vương hư ảnh không phục đất nói ra, "Đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển. Tiêu tiểu hữu tiên phú tuyệt thế, nếu chỉ học ngươi một nhà chi đạo, không khỏi quá mức đáng tiếc. Thú hồ, ngươi lấy Luân Hồi chi thuật chứng đạo Tiên Vương chi cảnh, ta cũng lấy ta chi thương thuật chứng đạo Tiên Vương, làm sao có thể nói là bẩn tiểu rắc rưởi?" Chính là Chương 851, toàn bộ đều muốn chương 851, toàn bộ đều muốn mặt khác hư ảnh cũng nhao nhao phụ họa, chúng ta cũng không ác ý, chỉ là quý tài thôi. Luân Hồi Tiên Vương, ngươi cũng không thể ỷ vào thực lực ngươi so với chúng ta cường đại liền ngươi đem tốt như vậy hạt giống chiếm a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Vạn nhất Tiêu tiểu hữu cũng nghĩ học công pháp của chúng ta thần thông đâu. Trong lúc nhất thời, những cái kia tiên vương tiên nhân hư ảnh đều nhao nhao nhìn về phía Tiêu Lăng Trần, ân cần vô cùng, "Tiêu tiểu hữu, lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta chính là Phá Quân Tiên Vương, suốt đời tinh nghiên thương pháp, có một thương phá vạn pháp chi năng, nguyện đem suốt đời sở học truyền cho ngươi, giúp ngươi ngày sau chinh chiến xa trường, như thế nào?" "Tiểu hữu, ta xem ngươi cũng sẽ một chút không gian chấp pháp, cùng ta không gian chi đạo rất có phù hợp chỗ. Ta có thái hư đột pháp, có thể chớp mắt bạn giảm, càng có thể ẩn nấp thân hình, né qua thế gian hết thảy dò xét, nếu ngươi nguyện học, ta lập tức liền chuyển cho ngươi pháp môn, ngươi có bằng lòng hay không? Còn có ta chi truyền thừa, tuyệt đối không thể so với bọn hắn phải kém những này tiên vương." Tiên nhân hư ảnh nhao nhao dụ hoặc lên Tiêu Lăng Trần. Luân Hồi Tiên Vương không đáp ứng, bọn hắn không có cách nào, nhưng cho dù là Luân Hồi Tiên Vương cũng không thể ngăn lại Tiêu Lăng Trần chính mình muốn học đi. Chỉ cần bọn hắn dụ hoặc thành công, ý bát của bọn hắn đạo thống liền có thể chuyển cho Tiêu Lăng Trần. Mà Tiêu Lăng Trần nghe lời của bọn hắn, trong lòng tất nhiên là tâm động bạn phần. Phải biết, nơi này hư ảnh khi còn sống yếu nhất đều là thượng tiên cảnh thực lực, nó truyền thừa chi chân quý, mỗi một cái xuất ra đi đều đủ để thế gian tu sĩ điên cuồng. Mà lúc này, một bên Luân Hồi Tiên Vương cũng là mở miệng. Hắn dường như nhìn ra Tiêu Lăng Trần nội tâm tâm động cùng xoắn xuýt, nói Lăng Trần, ngươi có biết vì sao ta có thể tại Đông Đảo Tiên Vương bên trong chỗ hết tài năng, thực lực áp đảo mặt khác Tiên Vương phía trên? Cũng không phải là ta sở học chi thuật so với hắn nhiều người, mà là ta đem Luân Hồi chi thuật nghiên cứu đến cực hạn. Hắn dừng một chút, trong ánh mắt mang theo thâm ý, đại đạo tuy nhiều, động lòng người tinh lực cuối cùng có hạn. Tham thì thâm, nếu ngươi mưu toan đồng thời nắm giữ nhiều loại hoàn toàn khác biệt đạo thống, sẽ chỉ phân tán tinh lực, cuối cùng dẫn đến mỗi một loại đều chỉ có thể lướt qua liền thôi, khó mà đăng phong tạo cực. Tiêu Lăng Trần nghe vậy lập tức nhẹ gật đầu, trong lòng cũng tùy theo minh ngộ. Hắn nhìn về phía chúng hư ảnh, trong mắt xoắn xuýt dần dần rút đi, thay vào đó là một vòng kiên định. Hắn đứng dậy, đối với Luân Hồi Tiên Vương chắp tay nói, đa tạ tiền bối, Lăng Trần biết. Luân Hồi Tiên Vương thấy thế, khẽ bước cằm, lòng tràn đầy vui mừng. Nhưng mà một giây sau, Tiêu Lăng Trần lời nói liền để hắn đem hai con mắt chừng đến như chuông đồng bình thường. Chỉ nghe Tiêu Lăng Trần nói, chư vị tiền bối, văn bối đã nghĩ kỹ, các ngươi chuyển thừa, văn bối đều muốn. Lời vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt tiến tĩnh. Luân Hồi Tiên Vương trên mặt vui mừng cứng đờ, hai con mắt đông nhiên chừng đến như chuông đồng bình thường, tràn đầy không dám tin, ngươi nói cái gì? Tiêu Lăng Trần, ngươi điên rồi. Hắn vừa rồi tận tình khuyên bảo giảng giải tu luyện chân lý, nhắc nhở Tiêu Lăng Trần chớ có tham thì thâm. Có thể tiểu tử này ngược lại tốt, quay đầu liền toàn bộ tiếp nhận tất cả chuyển thừa, thì ra chính mình nói lời nói hoàn toàn vô phí. Mặt khác Tiên Vương, Tiên Nhân Hư Ảnh cũng sửng sốt trọn vẹn ba hơi, lập tức buộc phát ra khó mà ức chế cuồng hỉ. Phá Quân Tiên Vương Hư Ảnh dẫn đầu kịp phản ứng, ha ha cười nói, "Tốt, tốt. Tiêu tiểu hữu quả nhiên có phách lực. Ta cái này truyền cho ngươi Phá Quân tướng pháp, bảo đảm ngươi ngày sau cầm thương nơi tay, không ai cản nổi." Chấm đã. Ta Thái Hư Độn pháp mới là thích hợp nhất tiểu hữu. Thái Hư Tiên Nhân Hư Ảnh cũng không cam chịu rất lại phía sau. Mặt khác Tiên Vương Tiên Nhân Hư Ảnh thấy thế, cũng nao nao chen chúc mà tới, tuôn hướng Tiêu Lăng Trần, trên cấp giành giật muốn đem truyền thừa của mình đưa cho Tiêu Lăng Trần. Dừng tay, đều cho ta dừng lại. Luân Hồi Tiên Vương gấp đến độ râu tóc đều dựng, đồng nhiên phóng xuất ra Tiên Vương uy áp, lập tức ép tới những cái kia Tiên Vương Tiên Nhân Hư Ảnh không dám lên trước. Luân Hồi Tiên Vương nổi giận nói, "Tiêu Lăng Trần, ngươi điên rồi. Ngươi bây giờ đã có ta chi Luân Hồi chi thuật bực này đỉnh tiêm truyền thừa, việc cấp bách là đem nó triệt để lĩnh ngộ, mà không phải truy cầu càng nhiều bảng môn chi thuật." Luân Hồi Tiên Vương lại quay đầu đối với chúng Tiên Vương Tiên Nhân Hư Ảnh giận dữ mắng mỏ, "Tiêu Lăng Trần tuổi nhỏ không hiểu chuyện, các ngươi sống vô tận tuế nguyệt, chẳng lẽ cũng không hiểu? Các ngươi thật chẳng lẽ muốn hủy một cái tuyệt thế thiên tài sao?" Lần này giận dữ mắng mỏ dường như sấm sét tại chúng hư ảnh bên tai nổ vang, chúng Tiên Vương Tiên Nhân Hư Ảnh nhao nhao đỉnh trệ trên không trung. Chúng hư ảnh ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trên mặt cuồng hỉ dần dần rút đi, thay vào đó là do dự cùng ấy nấy. "Đúng vậy à, bọn hắn chỉ muốn truyền xuống y bát của mình, lại quên cưỡng ép kế thừa nhiều loại đạo thống y bát khả năng cho Tiêu Lăng Trần mang tới nguy hại. Nhược chân bởi vậy hủy một vị tuyệt thế thiên tài, bọn hắn cũng khó từ tội lỗi." Đúng lúc này, Tiêu Lăng Trần tiến lên một bước, ngăn tại chúng hư ảnh cùng Luân Hồi Tiên Vương ở giữa, mở miệng nói ra, "Tiền bối, chư vị tiên hiền, các ngươi không cần lo lắng. Vạn bối thở nhỏ liền có đồng thời học tập nhiều loại thần thông công pháp năng lực, vô luận bao nhiêu truyền thừa, vạn bối đều có thể đều tiêu hóa." "Ngươi nói cái gì?" Luân Hồi Tiên Vương cau mày, hiển nhiên không tin. Tiêu Lăng Trần mỉm cười, chợt trên người thần thông đều thi triển. Pháp Thiên Tượng Địa, Thương Lôi Giận Ảnh Tập Thuật, Đại La Kim Căn Quyền, Thuấn Thân Thuật, Đoạt Thiên Quyết, Vạn Kiếm Quy Tông, Tinh Thần Dẫn Độ. Còn có Tuyệt Mệnh Thần Công, Niết Bàn Quyết, Tinh Quỹ Nghịch Hành Thuật, Vật Đổi Sao Rời Quyết. Nhiều đến hơn 20 loại thần thông liên tiếp thi triển, tại chỗ chấn kinh một đám Tiên Vương tiên nhân. Thậm chí ngay cả Luân Hồi Tiên Vương giờ phút này đều cặp mắt trợn tròn. Hắn trưởng không thời gian luân hồi, thời gian của hắn là nhiều nhất, nhưng cũng chưa từng tu luyện qua nhiều như vậy thần thông công pháp. Mà Tiêu Lăng Trần đâu? Năm gần hơn 70 tuổi, lại tu luyện nhiều như vậy thần thông công pháp, cái này gọi hắn có thể nào không khiếp sợ? Mà cái này cũng đã chứng minh Tiêu Lăng Trần lời nói không giả, hắn thật có tu luyện nhiều pháp năng lực. Thiên tài, không phải nói là yêu nghiệt. Luân Hồi Tiên Vương, tiểu tử này, so năm đó ngươi còn muốn yêu nghiệt. Không nghĩ tới, vô tận tuế nguyệt đằng sau, có thể xuất hiện một cái ngươi dạng này quái vật, tiểu tử ngươi thành tựu tương lai, có lẽ đem viễn siêu chúng ta ở đây trên tất cả mọi người a. Một đám Tiên Vương Tiên Nhân Hư Ảnh, giờ phút này nhịn không được chật chật cảm thán. Tiêu Lăng Trần thi triển xong thần thông đằng sau, trong lòng tự đắc. May mắn chính mình năm đó thu được Càn Khôn Kính bực này chí bảo, có thể đồng thời cho hắn diễn luyện thần thông công pháp. Đối với hắn người mà nói, đồng thời kế thừa nhiều như vậy y bát đạo thống sát thực sẽ tham thì thâm, nhưng đối với hắn mà nói, nhưng không có nhiều như vậy lo lắng. Chỉ cần đi vào Càn Khôn Kính hư vô trong cung điện, lại nhiều thần thông công pháp, hư vô trong cung điện hư ảnh cũng có thể cho hắn từng cái tu luyện. Mà xác nhận Tiêu Lăng Trần lời nói không qua sau, chúng Tiên Vương Tiên Nhân Hư Ảnh cũng là lần nữa bộc phát ra cuồng hỉ. Quá tốt rồi, không nghĩ tới Tiêu tiểu hữu lại có thiên phú bực này, cái kia chúng ta liền yên tâm. Tiêu tiểu hữu, ta cái này Thái Hư Độn pháp, hôm nay liền chuyển cho ngươi. Còn có ta Phá Quân Thương pháp, ta Kim Cương Bất Diệt Thể cũng cùng nhau chuyển cho ngươi. Chương 852, khủng bố tốc độ chạy. Chương 852, khủng bố tốc độ chạy. Chúng Tiên Vương Tiên Nhân Hư Ảnh chuyển thừa hóa thành lưu quang tràn vào mi tâm. Tiêu Lăng Trần không lại trì hoãn, lúc này ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, thần thức lặng yên chìm vào Càn Khôn Kính mở hư vô trong cung điện. Chỉ gặp hư vô trong cung điện, những truyền thừa kia đã hóa thành từng đạo hư ảnh, bắt đầu cho hắn tu luyện. Thời gian thoáng qua tức thì, trong bất chi bất giác, hư vô trong cung điện thời gian trăm năm đã lặng yên trôi qua. Cái này trăm năm thời gian, những cái kia tiên vương, tiên nhân truyền thừa đã bị Tiêu Lăng Trần dung hội quan thông. Phá Quân Thương pháp đã có thể làm được thương gia nói ngay chỉ dựa vào ý niệm liền có thể ngưng tụ thương ảnh. Thái Hư Độn pháp luyện tới cực hạn, nhưng tại trong chớp mắt vượt qua vạn dặm, cho dù là quá tiên cấp khác tồn tại đều khó mà đuổi theo. Kim cương bất diệt thể càng làm cho cường độ nhục thể của hắn đạt đến cực hạn, vốn là có được bất tử bất diệt nhục thân hắn, lại thêm bây giờ cái này thân thể mạnh mẽ, thực lực tăng vọt đến không cách nào tưởng tượng. Còn có rất nhiều thần thông truyền thừa, tại hư vô cung điện hư ảnh trợ giúp bên dưới, toàn diện đều bị Tiêu Lăng Trần từng cái nắm giữ. Mà cái này trăm năm thời gian bên trong, chính hắn tự nhiên cũng không có trì hoãn, hắn không ngừng tu luyện. Tu vi của hắn bây giờ đã đột phá điệu tiên ngũ trọng cảnh, gìn nghệ gẳng bên trong tinh thần càng thêm phức tạp, ý vị này hắn gìn nghệ gẳng đã càng thêm cường đại. Mà một ngày này, Tiêu Lăng Trần bỗng nhiên mở hai mắt ra, thối lui ra khỏi hư vô cung điện. Hắn cũng không vì thực lực bản thân tăng cường mà cảm thấy quá nhiều cao hứng, ngược lại lo lắng. Một mực tại bên cạnh hắn chỉ điểm chờ đợi Luân Hồi Tiên Vương cùng một đám tiên vương, tiên nhân hư ảnh tự nhiên chú ý tới Tiêu Lăng Trần động tĩnh. Luân Hồi Tiên Vương nhìn xem hắn nghi vấn, ngươi thế nào? Tiêu Lăng Trần lo lắng nói, tiền bối, vạn bối đã tu luyện trăm năm, bây giờ tu vi cùng chư vị tiền bối truyền thừa đều là đã nhập môn hoặc tiểu thành. Nhưng bây giờ đã là trăm năm thời gian, ngoại giới sợ có đại nạn. Sau đó, Tiêu Lăng Trần cũng là đem La Hầu sự tình toàn bộ đỡ ra, cũng nói cho đám người hắn lần này tiến vào tiên nguyên, chính là vì ứng đối hôm nay La Hầu chi kiếp. Tiêu Lăng Trần nói còn xin các tiền bối xuất thủ, hỗ trợ mở ra tiên nguyên cửa ra vào, để cho vãn bối ra ngoài đối phó La Hầu. Lúc trước hắn dám ở tiên nguyên trước khi đóng lại lưu lại, chính là chắc chắn tiên vương bọn họ tất nhiên có năng lực lần nữa mở ra tiên nguyên. Bây giờ trăm năm thời gian đã đến, Tiêu Lăng Trần cũng là không kịp chờ đợi thỉnh cầu bọn hắn. Luân Hồi Tiên Vương nghe được Tiêu Lăng Trần nói tới, khóe miệng lộ ra mỉm cười, tiểu tử ngươi, chẳng lẽ quên gìn nghệ gẳng đối với thời gian khống chế chi lực? Ngươi mặc dù đã ở cái này tiên nguyên bên trong nghỉ ngơi trăm năm thời gian, nhưng ngoại giới nhưng không có. Tiêu Lăng Trần nghe vậy sửng sở, kinh ngạc hỏi lại, có ý tứ gì? Luân Hồi Tiên Vương giải thích nói, gìn nghệ gẳng có thể khống chế lực lượng thời gian, mà ngươi y theo truyền thừa của ta tu luyện, nơi này tốc độ thời gian trôi qua tự nhiên mà vậy sẽ bị tăng tốc. Ngươi cảm giác được trăm năm, kỳ thực là thời gian bị phóng đại gấp mấy trăm lần kết quả. Ngoại giới chân thực thời gian, bất quá mới đi qua 3 tháng thôi. 3 tháng. Tiêu Lăng Trần mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Mà Luân Hồi Tiên Vương cũng là không tiếp tục giải thích, đưa tay bung lên, một đạo màu vàng nhạt quang kính chống rông xuất hiện. Trong quang kính rõ ràng chiếu rọi ra tiên nguyên ngoại giới cảnh tượng. Chỉ gặp tiên nguyên lối đi ra cảnh tượng cùng hắn lúc đến cơ hồ nhất trí, trung quanh cỏ cây cùng Tiêu Lăng Trần lưu lại lúc so sánh, chỉ là thoáng khô héo mấy phần, rõ ràng chỉ là qua mấy tháng thời gian. Chỉ dựa vào điểm này, Tiêu Lăng Trần liền kết luận, Luân Hồi Tiên Vương lời nói không giả. Cái này đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Lăng Trần tự lẩm bẩm, nóng nảy trong lòng trong nháy mắt bị to lớn chấn kinh thay thế. Hắn biết gìn nghệ gẳng có thể khống chế thời gian, nhưng lại không nghĩ tới sẽ như vậy biến thái à. Tu luyện trăm năm, ngoại giới chỉ mới qua 3 tháng. Tốc độ thời gian trôi qua này chênh lệch, xa so với hắn trước kia tại Thiên Đạo trong giếng lúc tu luyện chênh lệch còn không hợp tối thượng. Luân Hồi Tiên Vương nhìn xem hắn khiếp sợ như vậy bộ dáng, cũng là tự đắc cười một tiếng, làm sao? Cái này chấn kinh. Ngươi hiện nay biết, bất quá là gìn nghệ gẳng ra lông thôi. Đợi ngươi đem gìn nghệ gẳng khai phát đến càng sâu, khống chế lực lượng thời gian đạt tới cảnh giới nhất định, thời gian đình trệ, quay lại thời gian, đều chẳng qua là ngươi một ý niệm sự tình. Đến lúc đó, ngươi thậm chí có thể ở trong dòng sông thời gian hành động, thời gian sẽ không còn có thể trói buộc ngươi hết thảy. Tiêu Lăng Trần nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia ba động, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, thản nhiên nói, vậy vạn bối trước hết chờ mong một cái đi. Luân Hồi Tiên Vương thấy thế, lông mày hơi nhíu, nghi ngờ hỏi, ngươi cái này bình tĩnh đến quá mức đi. Ngươi tựa hồ không nhìn chúng năng lực như vậy. Tiên bối hiểu lầm, vạn bối cũng không phải là không nhìn chúng. Tiêu Lăng Trần vội vàng giải thích, chỉ là bực này năng lực đối với vạn bối mà nói quá mức xa xôi, ngay cả tiền bối ngài đều chưa hẳn có thể tùy tiện làm đến, vạn bối sao lại dám si tâm vọng tưởng. Luân Hồi Tiên Vương liền nói ngay, ai nói cho ngươi ta làm không được. Thời gian đình trệ, quay lại thời gian, ta sớm đã nắm giữ. Nghe vậy, Tiêu Lăng Trần mánh kinh, khắp khuôn mặt là kinh ngạc, tiền bối ngài có thể làm được. Thật, quay lại thời gian cũng có thể. Tại trong sự nhận thức của hắn, quay lại thời gian cơ hồ là nghịch thiên năng lực, nếu thật có thể làm đến, chẳng phải là có thể thay đổi đi qua hết thảy. Luân Hồi Tiên Vương chậm rãi gật đầu, ngữ khí bình tĩnh, tự nhiên có thể. Chỉ cần ngươi gìn nghệ gẳng khai phát đến trình độ kia, quay lại ngàn năm, vạn năm đều cũng không phải là việc khó. Tiêu Lăng Trần trong lòng nhắc lên kinh đảo hải lãng, một cái nghi vấn trong nháy mắt xông lên đầu, nếu tiền bối có thể hồi tưởng thời gian, cái kia vậy vì sao ngài còn có chư vị tiền bối sẽ còn vẫn lạc? Hắn thấy, có được quay lại thời gian năng lực, cho dù gặp phải nguy cơ chí mạng, cũng có thể trở lại quá khứ cải biến vận mệnh, lẽ ra có thể làm được bất tử bất diệt mới đối. Nghe được vấn đề này, Luân Hồi Tiên Vương nụ cười trên mặt dần dần rút đi, thay vào đó là một vòng thật sâu bất đắc dĩ. Trung quanh Tiên Vương tiên nhân hư ảnh cũng nhao nhao trầm mặc, trong mắt lóe lên một tia đắng chát, hiển nhiên vấn đề này xúc động bọn hắn cộng đồng chỗ đau. Luân Hồi Tiên Vương chậm rãi lắc đầu, thanh âm trầm thấp, lúc trước ta cũng là cho rằng như thế, coi là nắm trong tay thời gian, liền có thể khống chế hết thảy, tránh đi tất cả tai họa. Nhưng hắn lại nói một nửa, lại đột nhiên dừng lại. Ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xôi, phảng phất tại nhớ lại cái gì không muốn đề cập quá khứ. Qua hồi lâu, hắn mới thu hồi ánh mắt, đối với Tiêu Lăng Trần nói ra, thôi, việc này bây giờ muốn nói với ngươi, ngươi cũng không hiểu. Chờ ngươi ngày sau chân chính nắm giữ cao thâm thời gian thần thông, tự nhiên sẽ minh bạch nguyên do trong đó. Hiện tại ngươi nhất nên làm là hảo hảo đi tu luyện. Đối với trước mắt ngươi tới nói, khống chế lực lượng thời gian đối với ngươi trăm lợi mà không có một hại, có thể trình độ lớn nhất mà tăng lên thực lực của ngươi. Ta cũng sẽ dùng hết khả năng giúp ngươi mau chóng đạt tới ta năm đó cảnh giới. Chương 853, thời gian ngưng trệ chương 853, thời gian ngưng trệ Tiêu Lăng Trần mặc dù trong lòng vẫn như cũ tràn ngập nghi hoặc, nhưng gặp Luân Hồi Tiên Vương không muốn nói chuyện nhiều, cũng biết truy vấn vô ích. Hắn nhẹ gật đầu, đem nghi vấn trong lòng tạm thời đè xuống, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định, tiền bối nói đúng, vãn bối minh bạch. Sau đó, vãn bối sẽ chuyên tâm tu luyện, mau chóng đem lực lượng thời gian cùng các hạng thần thông dung hội quan thông. Nói xong, Tiêu Lăng Trần lần nữa ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, thần thức một lần nữa chìm vào hư vô trong cung điện. Lần này, hắn đem trọng điểm đặt ở đối với lực lượng thời gian lĩnh ngộ bên trên, ý đồ thăm dò gìn nghệ gặm cấp độ càng sâu huyền bí. Mà tại Luân Hồi Tiên Vương một lần lại một lần chỉ điểm xuống, Tiêu Lăng Trần đối với gìn nghệ gặm khống chế cùng khai phát cũng càng ngày càng sâu. Thời gian ngày qua ngày, năm qua năm, đảo mắt lại là trăm năm. Trong trăm năm này, Tiêu Lăng Trần đem trước đây tập được hơn 20 loại thần thông lặp đi lặp lại rèn luyện, tại hư vô cung điện hư ảnh phụ trợ bên dưới, mỗi một loại thần thông đều càng tinh tiến, có đã đạt tới viên mãn chi cảnh. Mà Tiên Vương các tiên nhân truyền thừa cũng có đại thành. Phá Quân Thương Pháp không còn cần ngưng tụ thực thể thương ảnh, chỉ dựa vào một sợi ý niệm, liền có thể dẫn động thiên địa chi lực hình thành vô hình thương mang, dưới một kích có thể xuyên thủng sơn nhạc. Thái Hư Độn Pháp càng là đột phá khoảng cách hạn chế, tại tiên nguyên bên trong thuần di, ngay cả không gian ba động cũng sẽ không lưu lại mảy may vết tích. Kim Cương Bất Diệt Thể cùng hắn tự thân bất tử bất diệt nhục thân triệt để dung hợp, bình thường chân tiên cảnh công kích rơi vào trên người, ngay cả một đạo bạch ngấn đều không thể lưu lại. Mà tu vi của hắn cũng từ địa tiên ngũ trọng cảnh vững bước tăng lên đến địa tiên thất trọng cảnh, tăng lên không thể bảo là không lớn. Lại quá ngàn năm, Tiêu Lăng Trần rốt cục nên đón thời cơ đột phá. Một ngày này, quanh người hắn đột nhiên bộc phát ra chói mắt hào quang, thể nội linh lực như giang hà trào lên, không ngừng đánh thẳng vào chân tiên cảnh hàng rào. Luân Hồi Tiên Vương cùng một đám tiên vương tiên nhân hư ảnh sớm đã phát giác được hắn dị động, nhao nhao vây quanh ở một bên hộ pháp. Theo một tiếng gầm nhẹ, Tiêu Lăng Trần linh lực trong cơ thể đột nhiên co vào, sau đó đột nhiên khuyết tán ra đến, một cỗ viễn siêu điệu tiên cảnh uy áp quét sạch toàn bộ tiên nguyên. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, khí tức đã ổn định tại chân tiên nhất trọng cảnh. Chân tiên cảnh. Năm gần hơn 1000 tuổi liền bước vào chân tiên cảnh, bực này tốc độ, từ xưa đến nay cũng lắc đắc không có mấy. Phá Quân Tiên Vương hư ảnh nhịn không được cảm thán, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Luân Hồi Tiên Vương cũng mang ý gật gật đầu, không sai, căn cơ vững chắc, không có chút nào phù phiếm. Sau đó, liền đem chân tiên cảnh lực lượng cùng ngươi các hạng thần thông, gìn nghệ gặm triệt để dung hợp, để thực lực lại tiến thêm một bậc thang. Tiêu Lăng Trần khẽ bước cằm, không có chút nào lười biếng. Sau đó mấy ngàn năm bên trong, hắn một bên củng cố chân tiên cảnh tu vi, một bên tiếp tục nghiên cứu gìn nghệ gặm huyền bí. Tại Luân Hồi Tiên Vương chỉ điểm, hắn dần dần nắm giữ tăng tốc tự thân tốc độ thời gian trôi qua năng lực. Chỉ cần vận chuyển gìn nghệ gặm, liền có thể đem tự thân tốc độ thời gian trôi qua tăng lên gấp 10 lần, gấp trăm lần thậm chí nghìn lần. Người khác tu luyện một ngày, hắn lại có thể tu luyện trong ngày, người khác khổ tu trăm năm, hắn đã vượt qua vạn năm. Cái này khiến hắn tu luyện hiệu xuất hiện lên cấp số nhân tăng lên, chân tiên cảnh tu vi cũng một đường tiêu thăng đến chân tiên thất trọng cảnh. Mà thời gian gia tốc còn có một chỗ tốt, đó chính là có thể tốc độ tăng lên, lại phối hợp Thái Hư Đột Pháp, hắn cơ hồ đã có thể làm đến xúc địa thành thốn hiệu quả. Mà lúc này ở giữa gia tốc, đối với chiến đấu đồng dạng trợ giúp to lớn. Vạn năm thời gian, đang tăng nhanh tốc độ thời gian trôi qua bên dưới, cũng chỉ là mấy chục năm như vậy. Một ngày này, Tiêu Lăng Trần chính ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, gìn nghệ gặm bên trong màu tím vòng xoáy phi tốc xoay tròn, trung quanh thời không bắt đầu xuất hiện nhỏ xíu và mèo. Đột nhiên, trong mắt của hắn vòng xoáy đột nhiên ngừng chuyển động, một đạo màu tím nhạt màn ánh sáng lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến. Màn sáng đi tới chỗ, linh khí trung quanh không còn lưu động, ngay cả thời gian phảng phất đều bị nhấn xuống nút tạm dừng. Thời gian đình trệ. Luân Hồi Tiên Vương trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, người rốt cục nắm giữ. Tiêu Lăng Trần chậm rãi thu hồi màn sáng, hết thảy trung quanh khôi phục bình thường, linh khí một lần nữa lưu động. Hắn cảm thụ được gìn nghệ gặm truyền đến lực lượng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, tiền bối, may mắn không làm được bệnh. Bây giờ ta không chỉ có thể tăng tốc tự thân tốc độ thời gian trôi qua, còn có thể đem chúng quanh trong phạm vi trăm trượng thời gian đình trệ, chỉ là đình trệ thời gian dài nhất chỉ có mấy hơi thời gian. Luân Hồi Tiên Vương gật đầu nói, ngươi vừa mới nắm giữ năng lực này, liền đã có thể làm cho thời gian đình trệ mấy hơi, cái này đã là không sai. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, cũng đủ làm cho ngươi trong chiến đấu thay đổi chiến cuộc. Tiêu Lăng Trần khẽ bước cằm, trong lòng cũng là cao hứng bạc phần. Bây giờ hắn các hạng thần thông đều tinh tiến rất nhiều, tu vi cũng đột phá chân tiên cảnh, càng là nắm giữ gìn nghệ gặm lực lượng thời gian, thực lực của hắn bởi vậy cũng tăng trưởng rất nhiều rất nhiều. Nếu là đối đầu mình trước kia, hắn tự tin hắn hiện tại, cho dù là 100 cái trước kia hắn cũng đánh không lại. Sau đó, Tiêu Lăng Trần không khỏi hỏi, tiền bối, không biết bây giờ ngoại giới thời gian đi qua bao lâu? Luân Hồi Tiên Vương nhàn nhạt đáp lại, 70 năm. 70 năm. Tiêu Lăng Trần nghe được Luân Hồi Tiên Vương đáp lại, không khỏi hít sâu một hơi. Trăm năm rèn luyện thần thông, ngàn năm đột phá chân tiên, mấy ngàn năm nghiên cứu gìn nghệ gặm, trước trước sau sau cộng lại, hắn cảm giác được lúc tu luyện dài sớm đã vượt qua vạn năm. Có thể ngoại giới, vậy mà chỉ mới qua ngắn ngủi 70 năm. Loại này to lớn chênh lệch thời gian cách, để trong lòng của hắn đan sen khó nói nên lời kinh hỉ cùng kinh hãi. Luân Hồi Tiên Vương nhìn xem hắn bộ dáng kiếp sợ, cười nhạt một cái nói, ngươi cũng không cần quá sợ hai thằng phụ. Lực lượng thời gian mặc dù có thể vì ngươi tranh thủ lúc tu luyện dài, nhưng La Hầu thực lực viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Nhất là trăm năm yên lặng, xông ra hoang nguyên thời khắc, hắn thực lực quả quyết nâng cao một bước. Bây giờ khoảng cách La Hầu chi kiếp còn có thời gian 20 năm, cái này 20 năm, ngươi còn cần càng thêm cố gắng tu luyện mới là. Tiêu Lăng Trần đối với Luân Hồi Tiên Vương thật sâu vừa chắc tay, ngựa khi âm vang, tiền bối nói cực phải. Tiêu Lăng Trần phi thường rõ ràng, hắn hôm nay thực lực mặc dù đã viễn siêu di vãng, nhưng cuối cùng chỉ là chân tiên cảnh. hắn tự nhận mình bây giờ cùng năm đó Hạ Hoàng so sánh vẫn còn kém một chút. Mà La Hầu đâu? Lại là tứ hoàng liên thủ đều đánh không lại tồn tại, cuối cùng thậm chí cần hy sinh võ hoàng hiến tế, mới khó khăn lắm đem nó trấn áp Hoang Nguyên trăm năm thời gian. Lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn đối kháng La Hầu còn xa xa không đủ, còn cần tiếp tục cố gắng gấp bội tu luyện. Tận lực tại cuối cùng cái này thời gian 20 năm bên trong, để cho thực lực của mình lần nữa tăng lên. Nói xong, Tiêu Lăng Trần không do dự nữa, lần nữa ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền. Có một chút đáng giá cao hứng là, bây giờ Tiêu Lăng Trần đối với gìn nghệ gặm khai phát càng ngày càng sâu, có thể tăng tốc độ thời gian trôi qua cũng viễn siêu di vãng. Thời gian 20 năm, đối với hắn mà nói, có thể trở nên thời gian dài hơn. Tiêu Lăng Trần bình tĩnh lại, thần thức lần nữa tiến vào hư vô cung điện, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác bắt đầu tu luyện. Chương 854, gia cố phong ấn chương 854, gia cố phong ấn thời gian từng chút trôi qua. Tiêu Lăng Trần đắm chìm tại trong tu luyện quên hết tất cả. Đảo mắt liền lại là 10 năm. Khoảng cách La Hầu xông ra Hoang Nguyên trăm năm kỳ hạn, đã chỉ còn lại có cuối cùng 10 năm. Một ngày này, Đại Hạ Hoàng cung thảo luận chính sự trong điện, bầu không khí ngưng trọng. Hạ Hoàng ngồi ngay ngắn chủ vị, sắc mặt nặng nề, phía dưới đang ngồi thì là Nguyên Hoàng, Chiến Hoàng cùng bây giờ đã trở thành tân nhiệm võ hoàng Chu Dực. Giờ phút này, tứ hoàng tề tụ một đường, thần sắc nghiêm túc. Hạ Hoàng trước tiên mở miệng, thanh âm ngưng trọng, "Chư vị, trăm năm kỳ hạn sắp đến, gần nhất Hoang Nguyên truyền đến động tĩnh càng ngày càng thường xuyên. Theo đóng giữ Hoang Nguyên tướng sĩ hồi báo, Hoang Nguyên chỗ sâu không ngừng có sương mù màu đen toát ra, ngay cả bình thường tiền cảnh tu sĩ cũng không dám tới gần. Theo chấm góc nhìn, La Hầu chỉ sợ không dùng đến 10 năm, liền sẽ sớm lao ra." Thoại âm rơi xuống, thảo luận chính sự trong điện lần nữa lâm vào một mảnh càng thêm tĩnh mịch. Tất cả mọi người rõ ràng, La Hầu sớm phá phong ý vị như thế nào, nguyên bản liền khẩn trương chuẩn bị chiến đấu thời gian bị tiến một bước áp xúc, thiên càn đại lục căn nguy, tăng thêm mấy phần sự không chắc chắn. Một lát sau, Nguyên Hoàng chậm rãi mở miệng, phá vỡ trầm mặc, "Hạ Hoàng, nếu Hoang Nguyên dị động đã hiện, cái kia Tiêu Niệm cùng Tiêu Uyên giao hai nữ, bây giờ tu luyện được như thế nào?" Năm đó biết được Tiêu Lăng Trần bị nhốt tiên nguyên bên trong, đám người liền biết bọn hắn chỉ sợ đã không đáng tin cậy Tiêu Lăng Trần, thế là đem bồi dưỡng mục tiêu bỏ vào Tiêu Lăng Trần hai cái trên người nữ nhi. Nếu các nàng có thể mau chóng trưởng thành, ứng đối La Hầu lúc, cũng có thể nhiều mấy phần nắm chắc. Đề cập Tiêu Lăng Trần hai cái nữ nhi, Hạ Hoàng sắc mặt thoáng dịu đi một chút, trong giọng nói mang theo một tia vui mừng, hai nữ đều học hữu sở thành, không có cô phụ kỳ vọng của chúng ta. Các nàng kế thừa Lăng Trần tuyệt thế thiên phú, tốc độ tu luyện viễn siêu thường nhân, bây giờ đều đã đột phá chân tiên cảnh giới. Nhất là Uyên Dao, nàng từng tại tiên nguyên bên trong từng thu được tiên vương truyền thừa, căn cơ càng thêm vững chắc, bây giờ càng là đạt đến chân tiên cửu trọng cảnh, khoảng cách thượng tiên cảnh chỉ thiếu chút nữa xa. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, những năm gần đây, chúng ta tứ hoàng hướng dốc hết tài nguyên bồi dưỡng các nàng. Ta Đại Hạ Hoàng triều cửu chuyển tiên liên, Đại Nguyên Hoàng triều nguyên hồn tinh, còn có Chiến Thiên Hoàng triều chiến thánh tinh huyết cùng Võ Thánh Hoàng triều thánh võ áo giáp vân vân đều cho các nàng. Bây giờ hai nữ trên người trang bị đều là thiên càn đại lục đứng đầu nhất, lại thêm các nàng bản thân tiên phú cùng tiên vương truyền thừa, đều có được vượt cấp năng lực chiến đấu. Bình thường thượng tiên cảnh tu sĩ tuyệt không phải đối thủ của các nàng, thậm chí hai người đều có cùng thái tiên cảnh một trận chiến năng lực. Tam Hoàng nghe vậy rất là vui mừng, hai nữ có thể lớn lên nhanh chóng như vậy, quả thực kinh hỉ. Tiêu Lăng Trần thiên phú xác thực do người, con gái nó kế thừa nó thiên phú đằng sau có thể tu luyện nhanh như vậy. Sớm biết như vậy, lúc trước liền nên để hắn lưu thêm bên dưới mấy cái dòng dõi, bảo chúng ta cực kỳ bồi dưỡng, chỉ cần nhiều bồi dưỡng mấy cái giống hai nữ một dạng thiên tiêu, lo gì chỉ là một cái La Hầu. Nói có lý, ta Chiến Thiên Hoàng triều mỹ nữ vô số, càng có khuynh thành bảng mỹ nữ, như thời gian có thể vào tới, trên bảng nữ tử đều đưa cho nàng lại có làm sao. Tam Hoàng càng nói càng kích động, hận không thể đảo ngược thời gian, để Tiêu Lăng Trần lưu thêm bên dưới mấy cái dòng dõi. Mà Hạ Hoàng nghe bọn hắn như vậy không hợp thói thường ngôn luận, cũng là dở khóc dở cười. Sau đó ho nhẹ hai tiếng, lấy tay đè xuống bọn hắn đàm luận. Hạ Hoàng đạo, chư hoàng cũng không cần ở đây lời nói vô căn cứ, không nói thời gian không cách nào đảo lưu, cho dù đảo lưu, muốn cho Tiêu Lăng Trần lưu lại càng nhiều dòng dõi cũng không phải một kiện chuyện dễ. Thế nhân đều biết, thiên phú thực lực càng mạnh người, càng khó sinh hạ dòng dõi, Tiêu Lăng Trần cũng là như thế. Kẻ này trời sinh tính phong lưu, mấy chục tuổi liền đã có đạo lữ hơn 20 người, nhưng đến nay cũng mới hai cái nữ nhi. Cho nên nói, muốn cho hắn sinh hạ càng nhiều dòng dõi sự tình, xác thực khó. Sau đó, Hạ Hoàng lại chuyển đề tài nói, chúng ta hay là thương nghị một chút đối phó La Hầu chi pháp đi. Tiêu Niệm, Tiêu Uyên giao hai nữ trưởng thành cấp tốc, cố nhiên là tốt sự tình, nhưng La Hầu thực lực cũng là không tầm thường, nhất là trải qua trăm năm yên lặng, La Hầu thực lực tất nhiên viễn siêu năm đó. Nếu là bằng vào các nàng hai người, chỉ sợ cũng khó mà là La Hầu đối thủ. Theo chấm góc nhìn, chúng ta còn cần làm nhiều một tay chuẩn bị mới là. Hạ Hoàng lời này nói xong, Tam Hoàng đều từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Võ Hoàng nhẹ gật đầu, thần sắc nghiêm túc, Hạ Hoàng nói cực phải. Chính là không biết, Hạ Hoàng nói tới nhiều một tay chuẩn bị là cái gì. Hạ Hoàng đạo, chấm muốn mời chư hoàng cùng một chỗ tiến về Hoang Nguyên, ra cố nơi đó phong ấn. Bây giờ Hoang Nguyên phong ấn bắt đầu buông lỏng, chúng ta nếu có thể rót vào tứ hoàng hướng quốc vận cùng linh lực, có lẽ có thể đem La Hầu phá phong thời gian lại chỉ hoãn một chút. Là hai nữ tranh thủ càng nhiều trưởng thành thời gian, cũng vì chúng ta tập kết càng nhiều tu sĩ chuẩn bị chiến đấu tranh thủ cơ hội. Nguyên Hoàng nghe vậy, lúc này tỏ thái độ, Hạ Hoàng nói có lý, chấm nguyện toàn lực phối hợp. Võ Hoàng cùng Chiến Hoàng cũng nhao nhao gật đầu, chấm cũng nguyện toàn lực ủng hộ. Tứ hoàng đạt thành chung nhận thức, tự nhiên cũng liền không lại trì hoãn. Lúc này đứng dậy, xé rách không gian, cho đến Hoang Nguyên chỗ. Vết nứt không gian ở không trung xuất hiện, tứ hoàng thân ảnh xuất hiện tại Hoang Nguyên trên không. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía dưới là một mảnh không có một ngọn cỏ hoang vu chi địa, nham thạch màu đen trần trụi ở bên ngoài, tản ra gây mũi mục nát khí tức, trong không khí bốn chỗ tràn ngập màu đen mù. Võ Hoàng Chu Dực nhìn chăm chú mảnh đất này, hốc mắt có chút phím hồng. Nơi này mỗi một tấc đất đều phảng phất tràn ngập phụ hoàng hắn khí tức. Hắn biết, nơi này chính là phụ hoàng hắn hiến tế sau biến thành hoang nguyên. Hạ Hoàng chú ý tới Chu Dực dị dạng, đi lên trước, nhẹ nhàng vô bờ vai của hắn nói, nén bi thương. Người phụ hoàng hy sinh là vì Thiên Càn Đại Lục căn nguy, chúng ta bây giờ làm hết thảy đều là tại hoàn thành hắn chưa xác định sự nghiệp. Gia cố phong ấn sự tình cấp bách, không thể để cho ngươi phụ hoàng tâm huyết uổng phí, bắt đầu đi. Chu Dực hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống tâm tình trong lòng, chậm rãi gật đầu. Mặt khác hai hoàng cũng nhao nhao gật đầu, ánh mắt nhìn về phía hoang nguyên cửa vào phong ấn, thần sắc nghiêm túc. Sau đó, tứ hoàng chuẩn bị động thủ. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo nồng đậm sương mù màu đen đột nhiên từ dưới đáy vực sâu phóng lên tận trời, trên không trung ngưng tụ thành một đạo hư ảnh to lớn. Hư ảnh kia thân hình cong xuống, quanh thân quấn quanh lấy khí tức hủy diệt, một đôi con mắt màu đỏ tươi quét mắt tứ hoàng, nhếch miệng lên một vòng nụ cười dữ tợn. Có thể ở đây hiển hóa tồn tại, trừ La Hầu là ai? Kiệt kiệt tuyệt đây không phải Thiên Càn Tam Hoàng sao? Thật sự là đã lâu không gặp a. La Hầu thanh âm như là kim loại ma sắt giống như chói tai, tràn đầy trêu tức cùng kinh thường, còn có vị này, nhìn rất là lạ mặt, hẳn là tân nhiệm võ hoàng đi. Đời trước võ hoàng nhi tử. Chậc chậc, so với ngươi cái kia vì phong ấn bản hung thần mà hiến tế phụ hoàng, ngươi có thể yếu nhiều lắm. Chu Dực nghe được La Hầu đề cập phụ hoàng, trong mắt trong nháy mắt giấy lên lửa giận, im miệng. La Hầu lại là căn bản không để ý, cười nhạo một tiếng. Con mắt màu đỏ tươi đảo qua tứ hoàng, các ngươi bốn người hôm nay đến đây, cũng hẳn là cảm nhận được hoang nguyên phong ấn càng ngày càng yếu, cũng bắt đầu luống cuống đi. Nói thật cho các ngươi biết, mấy chục năm này thời gian, bản hung thần thực lực đã ngày càng khôi phục, bây giờ, chỉ bằng các ngươi bốn người chút tu vi ấy, cho dù liên thủ, cũng không phải ta hợp lại chi địch. Đợi bản hung thần xông phá phong ấn này, chắc chắn huyết đồ ngươi tứ đại hoàng triều, đến lúc đó, các ngươi tất cả mọi người đều muốn là năm đó trấn áp bản hung thần trả giá đắt. La Hầu cùng thiếu, thanh âm vang tận mây xanh, sương mù màu đen tại quanh người hắn bốc lên, phản phất một giây sau liền muốn xông phá phong ấn, quét sạch thiên địa. Chương 855, phệ hồn phệ lực chương 855, phệ hồn phệ lực tứ hoàng sắc mặt trở nên không gì sánh được nghiêm trọng, La Hầu trên người tán phát ra khí tức, xa so với bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm cường đại. Cái kia cỗ sâu tận xương thủy lực lượng hủy diệt, để bọn hắn đều cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Nhưng dù vậy, bọn hắn cũng không có lùi bước chút nào. Chiến hoàng dẫn đầu tiến về phía trước một bước, quanh thân tiên lực màu đỏ tăng vọt, "La Hầu, ngươi đừng muốn si tâm vọng tưởng. Chúng ta là tuyệt đối sẽ không để cho ngươi được như ý. Hôm nay chúng ta đến đây chính là gia cố Hoang Nguyên phong ấn, ngươi muốn xông ra Hoang Nguyên, đợi kiếp sau đi." Lúc này Nguyệt hoàng cũng mở miệng, "Chư hoàng, chớ có sẽ cùng chi nói nhảm, để kỳ nhiễu loạn chúng ta tâm tính. Trực tiếp bắt đầu đi." Thoại âm rơi xuống, Hạ hoàng, Chiến hoàng cùng Võ hoàng Chu Dực nhau nhau gật đầu, sẽ không tiếp tục cùng La Hầu nói nhảm. Hạ hoàng dẫn đầu bay tới góc đông nam, hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, quên thân tản mát ra sáng chói hào quang màu vàng. Đó là đại hạ hoàng triều quốc vận chi lực, chính là gia cố phong ấn mấu chốt. Chiến hoàng cùng Nguyệt hoàng cũng theo sát phía sau, phân biệt bay tới đông bắc cùng góc tây bắc. Chiến hoàng quanh thân tiên lực màu đỏ tăng vọt, hóa thành một đạo quang trụ màu đỏ xông thẳng lên trời, cùng hạ hoàng màu vàng quốc vận chi lực đan vào một chỗ. Nguyệt hoàng thì phóng xuất ra màu tím quốc vận như là nước chảy bờn quanh tại hai đạo lực lượng bên ngoài, hình thành một đạo ba màu xen lẫn năng lượng bình chứa. Chu Dực làm võ thánh hoàng triều tân nhiệm võ hoàng, cũng đem tự thân tu vi cùng hoàng triều quốc vận đều phóng thích, dung nhập trong đó. Bốn cỗ lực lượng hội tụ thành một đạo to lớn của sáng, hướng phía Hoang Nguyên chậm rãi rơi xuống. Nhưng mà, khi cái này bốn cỗ lực lượng chạm đến Hoang Nguyên trong nháy mắt dị biến lại đột nhiên phát sinh. Cái kia đạo rót vào phong ấn bốn màu của sáng, lại như cùng bị vô hình lô đen thôn vệ bình thường, bắt đầu điên cuồng biến mất. Không tốt. Hạ hoàng trong lòng giận mình, muốn thu hồi lực lượng, lại phát hiện một cỗ cường đại hấp lực từ phong ấn chỗ sâu truyền đến. Không chỉ có không cách nào rút về lực lượng, tự thân linh lực cùng quốc vận ngược lại bị liên tục không ngừng rút đi. Chiến hoàng, Nguyên hoàng cùng Võ hoàng cũng phát giác được dị thường. Sắc mặt đột biến, bọn hắn dốc hết toàn lực muốn tránh thoát hấp lực, nhưng thân thể lại như là bị đính tại nguyên địa, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tự thân lực lượng bị thôn vệ. Phúc. Bốn miệng máu tươi đồng thời từ tứ hoàng trong miệng phun ra, cỗ hấp lực kia tại thôn vệ xong bọn hắn rót vào lực lượng sau, cũng không đình chỉ, ngược lại phóng xuất ra một cỗ cuồng bạo lực phản chấn, hung hăng đụng vào tứ hoàng trên thân. Tứ hoàng như là giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, trung điệp ngã xuống tại hoàng vu trên tảng đá. Sắc mặt của bọn hắn trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, quanh thân quang mang cũng ảm đạm xuống. Dãy rủa lấy muốn đứng dậy, lại phát hiện thể nội linh lực hỗn loạn, kinh mạch nhiều chỗ bị hao tổn, ngay cả đưa tay khí lực đều cơ hồ không có. Sao làm sao có thể? Hạ hoàng cường chống đỡ đứng lên, trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Bốn người bọn họ hợp lực, hội tụ tứ đại hoàng triều quốc vận cùng đỉnh tiêm tiết lực, cho dù không cách nào đem phong ấn ra cố đến trạng thái đỉnh phong, cũng tuyệt không có khả năng rơi vào kết quả như vậy mới là. Chiến hoàng bưng bít lấy bộ ngực vĩ đại, ho ra một búng máu, khó chịu đến cực điểm, cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao lực lượng của chúng ta sẽ bị thôn phệ? Võ hoàng cùng Nguyệt hoàng cũng một mặt mờ mịt cùng chấn kinh. Bọn hắn chưa bao giờ từng gặp phải quỷ dị như vậy tình huống, phản phất cái này Hoang Nguyên bản thân chính là một cái cự đại bẫy dập. Kiệt 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 bốn cái ngu xuẩn. La Hầu tiếng cuồng tiếu tại Hoang Nguyên trên không quanh quẩn, tràn đầy trào phúng cùng đắc ý, các ngươi coi là mấy chục năm qua, bản hung thần tại Hoang Nguyên phía dưới cái gì cũng không làm sao. Sớm tại 50 năm trước, bản hung thần liền đã bí mật bố trí xuống vệ hồn vệ lực đại trận. Các ngươi mưu toàn gia cô phong ấn, thật tình không biết các ngươi rót vào lực lượng ngược lại sẽ trở thành tầm bổ đại trận, giúp ta xông phá phong ấn chất dinh dưỡng. Kiệt kiệt kiệt, Bây giờ, lực lượng của các ngươi đã bị đại trận thôn vệ hơn phân nửa, tự thân cũng bị thương nặng, rốt cuộc vô lực ngăn cản bản hung thần. La Hầu nói, sương mù màu đen ngưng tụ thành một bàn tay cực kỳ lớn, hướng phía Hoang Nguyên phong ấn hung hăng vỗ tới. Nguyên bản đã buông lỏng phong ấn, dưới một chưởng này, trong nháy mắt xuất hiện vết rạn, phong ấn bên trên quang mang cũng biến thành càng ảm đạm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để phá toái. Tứ Hoàng nhìn xem một màn này, trong lòng tràn đầy hối tiếc. Bọn hắn vốn định ra cố phong ấn, tranh thủ càng nhiều thời gian, lại không nghĩ rằng ngược lại chúng La Hầu cái bẫy, gia tốc phong ấn phá toái. Mà tại một trường kia qua đi, La Hầu cũng không ngừng, quanh thân xương mù màu đen không ngừng cuộn cuộn, hóa thành từng đạo cự trường, không ngừng hướng phía Hoang Nguyên phong ấn bổ tới. Mỗi một trường rơi xuống, phong ấn quang mang đều ảm đạm một phần, vết dạn mở rộng một vòng, Hoang Nguyên chung quanh đại địa cũng theo đó kịch liệt rung động, nham thạch màu đen không ngừng từ bên vực sâu lan xuống. Nhanh, nhanh, kiệt kiệt kiệt. La Hầu hưng phấn mà gào thét. Hắn chờ đợi một ngày này đã quá lâu, trăm năm trấn áp để hắn tích xúc vô tận lửa giận cùng lực lượng, bây giờ tứ hoàng lực lượng bị phệ hồn phệ lực đại trận tổn vệ, đúng là hắn xông phá phong ấn thời cơ tốt nhất. Bàn tay lớn màu đen như là như mưa to rơi xuống, phong ấn bên trên quang mang càng ngày càng yếu, gần như sắp muốn biến mất không thấy gì nữa. Tứ Hoàng nhìn xem một màn này, trong lòng kinh hãi và phẫn. Nhanh, chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn. Một khi phong ấn phá toái, hậu quả khó mà lường được. Hạ Hoàng đại hô ra tiếng. Chiến Hoàng, Nguyên Hoàng cùng Võ Hoàng cũng biết rõ chuyện quá khẩn cấp, nhao nhao điều động thể nội còn sót lại tiên lực, thậm chí thiêu đốt tự thân tinh huyết cùng thọ nguyên muốn xuất thủ. Nhưng mà, hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Giờ phút này, chân trời một cự trưởng lần nữa rơi xuống. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, phong ấn như là pha lê giống như vỡ vụn ra, vô số điểm sáng trên không trung tiêu tán, phệ hồn phệ lực đại trận cũng theo đó bộc phát, đem phong ấn pha toái sinh ra năng lượng đều thôn phệ, hóa thành một cỗ lực lượng càng thêm cường đại rót vào La Hầu thể nội. Ầm ầm, một tiếng vang kinh thiên động địa vang tận mây xanh, toàn bộ thiên cản đại lục đều tùy theo kịch liệt rung chuyển. Hoa Nguyên phong ấn triệt để pha toái, một cỗ viễn siêu trước đó lực lượng hủy diệt từ dưới đáy vực sâu phóng lên tận trời, sương mù màu đen giống như là biển gầm quét sạch mà ra. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Man Hoang vực, thậm chí lan đến gần mặt khác đại vực. Giờ khắc này, đại địa nứt ra, sông núi sụp đổ, giang hà đảo lưu. Vô số sinh linh tại trận này dung chuyển bên trong hoảng sợ thét lên. Thiên Càn đại lục mỗi một hẻo lánh đều có thể cảm nhận được cỗ này làm cho người hít thở không thông hung sát chi khí. La Hầu thân ảnh từ trong sương mù màu đen chậm rãi dâng lên, hắn không còn là trước đó hư ảnh bộ dáng, mà là ngưng tụ thành thực thể. Mà bây giờ bộ dáng, cùng năm đó cái kia vừa mới dung hợp những sinh linh khác bộ vị bộ dáng cũng là khác biệt. Thân hình hắn khôi ngô cao lớn, quanh thân bao trùm lấy lớp vảy màu đen, phía sau một đôi to lớn cốt rực triển khai, che khuất bầu trời, một đôi con mắt màu đỏ tươi quét mắt toàn bộ thiên càn đại lục, tản ra bệ nghệ thiên hạ cùng ngạo cùng tàn nhẫn. Kiệt 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 rốt cục. Bản hung thần rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Hắn giang hai cánh tay, cảm thụ được trong không khí tự do khí tức, khắp khuôn mặt là đắc ý cùng điên cuồng, lần này, không ai ngăn nổi ta. Thiên càn đại lục, chuẩn bị kỹ càng nên đón hủy diệt sao? Chương 856, lại không ngày yên tĩnh chương 856, lại không ngày yên tĩnh La Hầu sông giá Hoang Nguyên tiếng vang cùng cái kia cố quét sạch thiên địa lực lượng hủy diệt, dường như sấm sét tại thiên càn đại lục nổ tung. Trong nháy mắt phá vỡ các đại thế lực bình tĩnh, đã dẫn phát trước nay chưa có chấn động. Đồng Thương Minh bên trong, Nhạc Thanh Huyền, Trúc Thất Thất, Nguyễn Tinh La cùng Khúc Cửu Hành các loại một đám cao tầng đang bệ bộn tại trong Minh sự vụ, lại đột nhiên giật mình. Bọn hắn thân hình lóe lên, đều xuất hiện tại nhìn xa trên đài. Nhìn qua Hoang Nguyên phương hướng cái kia trùng thiên sương mù màu đen, sắc mặt đột biến, cố khí tức này là La Hầu. Hắn vậy mà sớm thoát vây. Liên quan tới La Hầu sự tình, làm Đồng Thương Minh cao tầng, bọn hắn tự nhiên là biết được. Tại cảm nhận được cố khí tức này đằng sau, cũng là trước tiên đoán được nguyên. Nhạc Thanh Huyền sắc mặt ngưng trọng đối với sau lưng quan truyền lệnh trầm giọng nói, lập tức truyền lệnh xuống, để tất cả bộ môn lập tức tiến vào cao nhất tình trạng đề phòng, thông chi các nơi chấp sự, tổ chức bách tính hướng khu vực an toàn chuyển di, đồng thời triệu tập tất cả thành viên hạch tâm đến đây tổng bộ nghị sự. Quan truyền lệnh không dám trì hoãn, đội vàng lĩnh mệnh mà đi. Bây giờ, Đồng Thương Minh thực lực càng phát ra lớn mạnh, thậm chí bước xạ đến mặt khác đại vực. Nghiễm nhiên đã trở thành toàn bộ thiên càn số một số hai cự phách tồn tại. Bây giờ La Hầu tái hiện thế gian, Đồng Thương Minh tự nhiên cần có động tác. Cùng lúc đó, các đại thế lực nhao nhao đã nhận ra dị thường. Vô số nhất lưu thế lực, siêu cấp thế lực, tông môn, thế gia nhao nhao khởi động khẩn cấp dự án, toàn bộ thiên càn lâm vào một mảnh khẩn trương trong không khí. Đại hạ trong hoàng cung, nguyên bản bình tĩnh không khí bị bỗng nhiên đánh vỡ. Phụ trách giám sát thiên địa dị tượng Khâm Thiên Giám, tại cảm nhận được nguồn lực lượng hủy diệt kia lúc, tại chỗ dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lập tức triệu tập đại thần trong triều nghị sự. Mà tại xa xôi nam cực vực biên vực, trấn thủ địa tâm vết nước Diệp Lăng Sương, chính dẫn theo dưới trướng tướng sĩ tuần tra vết nước xung quanh cấm chế phong ấn. Khi cái kia cố dọa người hung sát chi khí vượt qua vạn thủy thiên sơn truyền đến lúc, Diệp Lăng Sương mánh kinh. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Man Hoang vực phương hướng, trong lòng lộn bột một chút, cau mày, La Hầu lại sớm xông ra Hoang Nguyên. Diệp Lăng Sương trong lòng cảm thấy không ổn. Mà mấu chốt nhất là, giờ phút này thuộc hạ của hắn đến báo. Báo? Báo cáo chiến thần, Man Hoang vực phương hướng đột nhiên chuyển đến ba động kịch liệt, tác động đến tận đây, khiến cho địa tâm vết nứt xuất hiện lần nữa bùng lòng. La Hầu xông ra Hoang Nguyên nay đã là tai nạn cấp bậc sự kiện, mà La Hầu xông ra uy thế còn lan đến gần này, lại vẫn làm hại địa tâm vết nứt phong ấn lần nữa xúc động, cái này khiến Diệp Lăng Sương đều cảm thấy thật sâu tuyệt vọng. Thiên Càn, sợ sẽ không còn ngày yên tĩnh. Truyền mệnh lệnh của ta. Nhưng Diệp Lăng Sương tự nhiên cũng không có khả năng ngồi chờ chết, lúc này liền ra lệnh, tăng cường địa tâm vết nứt phong ấn, tăng thêm gấp 3 binh lực đóng giữ, bất luận kẻ nào không được tự tiện rời đi cương vị. Đồng thời, phái người ra roi thúc ngựa tiến về mặt khác trấn thủ điểm, thông chi bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, một khi phát hiện dị chủng dị động, lập tức báo cáo. Các tướng sĩ cùng kêu lên lĩnh mệnh, cấp tốc hành động, nguyên bản liền cảnh giới xâm nghiêm địa tâm vết nứt, giờ phút này càng lại như lâm đại địch. Thiên Càn đại lục các ngóc ngách, vô luận là thành trì phồn hoa hay là xa xôi thôn xóm, vô luận là người tu luyện tụ tập tông môn hay là bách tính bình thường địa phương, đều tại thời khắc này cảm nhận được đến từ La Hầu uy hiếp. Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời cái kia không ngừng khuyết tán sương mù màu đen, khắp khuôn mặt là sợ hãi cùng bất an. Cùng lúc đó, man hoang vực hoang nguyên trên không, La Hầu trôi nổi tại trong sương mù màu đen, giờ phút này, La Hầu thân hình giống như núi lớn, quanh thân lực lượng hủy diệt còn tại không ngừng kéo lên. Phệ hồn phệ lực đại trận thôn phệ tứ hoàng quốc vận cùng tiên lực, lại hấp thu phong ấn phá toái lúc năng lượng, để thực lực của hắn đột phá trước đây trạng thái đỉnh phong. Lớp vảy màu đen càng cứng rắn, phía sau cốt dược cũng biến thành to lớn hơn. Mỗi một lần vỗ, đều có thể nhấc lên một cỗ phong bạo màu đen, đem chúng quanh nham thạch cùng bụi đất cuốn vào trong đó, hóa thành một mịt. Hắn con mắt màu đỏ tươi đảo qua phía dưới chật vật tứ hoàng, nhếch miệng lên một vòng nụ cười tàn nhẫn, hắn tiện tay vung lên, một đạo năng lượng màu đen tấm lụa hướng phía tứ hoàng vị trí chém tới. Năng lượng tấm lụa những nơi đi qua, không khí đều bị xé nứt, mặt đất vỡ ra một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, uy thế dọa người. Tứ hoàng thấy thế, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bọn hắn vốn là người bị thương nặng, thể nội tiên lực cùng linh lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, đối mặt La Hầu cái này tiện tay một kích, mà ngay cả tránh né khí lực đều có chút miễn cưỡng. Hạ Hoàng khó khăn nghiêng người tránh đi năng lượng tấm lụa, nhìn phía sau cái kia đạo khe danh to lớn, trong lòng hối tiếc và phẫn, đột nhiên một quyền nện ở trên mặt đất, trách ta, đều tại ta. Nếu không phải ta ra chủ ý, như thế nào lại chúng La Hầu cái bẫy, để hắn sớm xông ra hoa nguyên. Là ta hại Thiên Càn đại lục. Võ Hoàng Chu Dực nhìn thấy Hạ Hoàng tự trách bộ dáng, giáng chống đỡ lấy đứng người lên, trầm giọng nói, Hạ Hoàng không nên tự trách. Gia cố phong ấn chính là chúng ta cùng nhau thương nghị quyết định, cũng không phải là một mình ngươi trách nhiệm. Nguyên Hoàng cũng nói, nhưng cũng dưới mắt cũng không phải là tự trách thời điểm. Ngươi không phải thánh hiền ai có thể không qua, phạm sai lầm liền muốn nghĩ biện pháp đền bù. Bây giờ La Hầu phá phong, Thiên Càn đại lục nguy cơ sớm tối, cũng may tạm thời còn chưa phát sinh không cách nào vãn hồi cục diện, chúng ta thân là hoàng giả, không nên ở đây oán trời trách đất. Chiến Hoàng giờ phút này trên thân đã dấy lên ý chí chiến đấu dày đặc, nói không sai. Nếu để hắn chạy ra ngoài, vậy chúng ta liền tự tay đem hắn phong ấn trở về. Hắn nếu có thể bị phong ấn một lần, liền có thể bị phong ấn lần thứ hai. Cho dù là liều mạng cái mạng này, cũng tuyệt không thể để hắn họa loạn thiên càn. Tứ Hoàng liếc mắt nhìn nhau, từ lẫn nhau trong mắt thấy được quyết tuyệt. Hạ Hoàng thâm hít một hơi, đè xuống trong lòng hối tiếc, trong mắt một lần nữa dấy lên quang mang. Chiến Hoàng nói đúng. Vì Thiên Càn đại lục, vì ước vạn bất tính, hôm nay cho dù là chết, cũng muốn để La Hầu phong ấn trở về. Thoại âm rơi xuống, Tứ Hoàng đồng thời làm ra cùng một cái động tác, bọn hắn hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, quanh thân bắt đầu tản mát ra hào quang chói sáng. Hạ Hoàng quanh thân trong hào quang màu vàng, xen lẫn một tia huyết sắc, đó là hắn tiêu đốt tự thân tinh huyết cùng bản nguyên dấu hiệu. Mà Võ Hoàng, Nguyên Hoàng, Chiến Hoàng cũng giống như thế. Bọn hắn chúng La Hầu cái bẫy, thể nội tiên lực, linh lực tiêu hao hầu như không còn, chỉ có thiêu đốt tinh huyết của mình cùng bản nguyên mới có thể bộc phát ra lực lượng mạnh hơn đối kháng La Hầu. Mắt trần có thể thấy, tại Tứ Hoàng thiêu đốt tinh huyết cùng bản nguyên đằng sau, hình dạng của bọn hắn cấp tốc già yếu. Nhưng cùng lúc, trên người bọn họ thực lực khí tức cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tiêu thăng, thậm chí vượt qua bọn hắn thời khắc đỉnh cao. Giờ phút này, trên người bọn họ chiến lực bành trướng, ánh mắt kiên quyết. La Hầu, tiếp chúng ta một chiêu. Hạ Hoàng gầm lên giận dữ, Tứ Hoàng đồng thời hướng phía La Hầu phóng đi. Chương 857, đại năng tề tụ. Chương 857, đại năng tề tụ. Tứ Hoàng thiêu đốt tinh huyết cùng bản nguyên, quanh thân hào quang rực rỡ, mang theo thấy chết không sờn quyết tuyệt phóng tới La Hầu. Hạ Hoàng màu vàng quốc vận chi lực ngưng tụ thành một thanh to lớn kim kiếm, hướng phía La Hầu đầu lâu chém tới. Võ Hoàng phía sau ngưng tụ ra một đạo võ đạo hư ảnh, đột nhiên bung ra một quyền, màu đen quyền kình mang theo thanh âm xé gió đánh tới hướng La Hầu lồng ngực. Chiến Hoàng quanh thân tiên lực màu đỏ hóa thành một cây trường thương màu đỏ, đâm thẳng La Hầu cổ họng. Nguyên Hoàng thì phóng xuất ra ánh trăng màu tím chi lực, hình thành từng đạo sắc bén quang nhận bao quanh La Hầu. Nhưng mà La Hầu đối mặt Tứ Hoàng một kích toàn lực, nhưng như cũng lộ ra thành thạo điêu luyện. Hắn cười lạnh một tiếng, phía sau cốt dược đống nhiên vỗ, một cỗ phong bạo màu đen trong nháy mắt bộc phát, đem Nguyên Hoàng quang nhận màu tím đều chấn vỡ. Đồng thời, hắn đưa tay bắt lấy Hạ Hoàng chém tới kim kiếm, màu vàng thân kiếm tại lòng bàn tay của hắn không ngừng bẻ mẹo, phát ra kéo kẹt tiếng vỡ vụn. Võ Hoàng màu đen quyền kình cùng Chiến Hoàng trường thương màu đỏ đồng thời đánh tới, La Hầu không tránh cũng né, quanh thân vảy giáp màu đen nổi lên một tầng u quang, ngạnh sinh sinh tiếp nhận cái này hai cái trọng kích. Phanh, hai tiếng nổ mạnh đồng thời vang lên, Võ Hoàng cùng Chiến Hoàng như là bị cự thạch va chạm, trong nháy mắt bay rất ra ngoài. Trong miệng lần nữa phun ra một miệng lớn máu tươi, khí tức trên thân cũng theo đó lại một lần hề bại xuống tới. Hạ Hoàng gặp kim kiếm sắp vỡ vụn, trong lòng kinh hãi, muốn rút về vũ khí, lại bị La Hầu gắt gao nắm lấy. La Hầu con mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm Hạ Hoàng, nhếch miệng lên một vòng nụ cười tàn nhẫn, đã ngươi nghĩ như vậy chịu chết, quyền kia hung thần trước hết thành toàn ngươi. Nói, hắn bỗng nhiên phát lực, màu đen lực lượng hủy diệt thuận kim kiếm tràn vào Hạ Hoàng thể nội. Hạ Hoàng chỉ cảm thấy một cỗ đau nhức kịch liệt từ cánh tay truyền khắp toàn thân, thể nội bản tiết lực lượng bản nguyên trong nháy mắt mất khống chế, một ngụm máu tươi phun tung tóe tại kim kiếm bên trên. Hạ Hoàng quá sợ hãi, vội vàng buông tay, thoát thân. Nhưng mà La Hầu làm sao có thể như vậy tùy tiện thả hắn rời đi? Trong mắt của hắn sát ý tăng vọt, thân hình lóe lên, liền đuổi kịp bay ngược Hạ Hoàng. Một cái bao trùm lấy vảy giáp màu đen bàn tay hướng phía Hạ Hoàng đầu lâu hung hăng vỗ tới. Một trường này nếu là rơi xuống, Hạ Hoàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Hoàng coi chừng. Võ Hoàng cùng Nguyệt Hoàng thấy thế, muốn rách cả mí mắt, muốn ra tay cứu viện, lại bởi vì thương thế quá nặng, căn bản không kịp. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một đạo hắc quang đột nhiên từ phía chân trời chạy nhanh đến, như là như lưu tinh vọt tới La Hầu bàn tay. Dỗ dành một tiếng vang dọn, La Hầu chỉ cảm thấy bàn tay truyền đến đau đớn một hồi, cánh tay lại bị đạo hắc quang này chấn khai. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một tên thân mang chiến giáp màu đen nam tử từ trên trời giáng xuống, tay hắn cầm một thanh trường thương màu đen, quanh thân tản ra lạnh thấu xương chiến y cứu Hạ Hoàng đằng sau, ngược lại đối với Nguyệt Hoàng quỳ một chân trên đất, trầm giọng nói: "Thần, cứu giá chậm trễ, mong rằng bệ hạ thứ tội." Người này chính là Đại Nguyệt Hoàng triều trấn thủ biên cương chiến thần, cũng là Nguyệt Hoàng dưới trướng đắc lực nhất chiến tướng, Triển Thiên Tuyệt. Hắn thực lực cường đại, cùng Đại Hạ Hoàng triều Diệp Lăng Xương cân sức ngang tài, tại lớn như vậy thiên cản, riêng có Hạ Lăng Xương, tháng ngàn tuyệt thuyết pháp lưu truyền. Nguyệt Hoàng nhận ra người là Triển Thiên Tuyệt, lập tức trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, tới không muộn, đến rất đúng lúc. Mà tại Ngân Thiên Tuyệt xuất hiện đồng thời, mấy bóng người cũng từ đằng xa chạy nhanh đến, cầm đầu là một tên thân mang đạo bào màu xanh láo giả. Hắn đối với Nguyệt Hoàng cùng với những cái khác tam hoàng chắp tay nói: "Thanh Vân Tiên Tông tông chủ Lăng Hứa Tử, mang theo tông môn trưởng lão đến đây trợ giúp, cứu giá chậm trễ, mong rằng chư vị bệ hạ thứ tội." Hắn một bên một tên khác lao hầu cũng chợt mở miệng: "Vân Miểu Tiên Tông, Trương Vân Miểu mang theo tông môn trưởng lão đến đây trợ giúp, cứu giá chậm trễ, mong rằng chư vị bệ hạ thứ tội." Thanh Vân Tiên Tông cùng Vân Miểu Tiên Tông đều là man hoang vực bên trong tông môn đỉnh tiêm, khoảng cách Hoang Nguyên gần nhất, tại cảm nhận được La Hầu khí tức sau, liền trước tiên mang theo tông môn cao tầng chạy đến. Nguyệt Hoàng nhìn về phía Lăng Hư Tử cùng Trương Vân Miểu, không khỏi cười hỏi: "Khó được các ngươi lại chủ động chạy đến." Lăng Hư Tử lập tức nói: "Bệ hạ nói đùa, thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Hôm nay La Hầu hiện thế, chính là thiên càn đại lục hạo kiếp, ta Thanh Vân Tiên Tông thân là Đại Nguyệt Hoàng triều một phần tử, tự nhiên đứng ra, cùng chư vị bệ hạ cùng nhau đối kháng La Hầu." Trương Vân Miểu cũng gật đầu nói: "Vân Miểu Tiên Tông cũng thế." Lời còn chưa dứt, nơi xa lại chuyển tới trận trận tiếng xé gió. Chỉ gặp càng ngày càng nhiều thế lực hướng phía Hoang Nguyên phương hướng chạy đến. Có Đại Nguyên Hoàng triều mặt khác tướng lĩnh xuất lĩnh quân đội, có Đại Nguyên Hoàng triều các đại tông môn cùng thế gia, thậm chí còn có một ít nguyên bản ẩn nấp không ra thế lực cổ lão. Bọn hắn nhao nhao hướng phía tứ hoàng chắp tay hành lễ, trong miệng một lời hô to: "Cứu giá chậm trễ, mong rằng bệ hạ thứ tội." Đảo mắt thời gian, phía sau bọn hắn đã tụ tập càng ngày càng nhiều người. Thậm chí, không chỉ là Đại Nguyên Hoàng triều người, còn có Đại Hạ Hoàng triều, Võ Thánh Hoàng triều, Chiến Thiên Hoàng triều cường giả, thế lực xé mở vết nứt không gian, hoặc cưỡi truyền tống trở đến. Trong đó tự nhiên còn bao gồm Đồng Thương Minh người. Giờ phút này Nhạc Thanh Huyền, Trúc Thất Thất, Nguyễn Tinh La cùng Hoa Nghe Thường, Khúc Cửu Hành, Linh Hoan Hoan, Tống Vân Nhi vân 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 vân, toàn bộ đều đã tụ tập ở này. Mà tại Đồng Thương Minh bên trong, hai đạo đứng sóng vai thân ảnh đặc biệt làm người khác chú ý, các nàng đều là tốt nhất tuổi tác, dáng người hiểu điệu lại lộ ra viễn siêu người đồng lứa trầm ổn, thực lực khí tức càng là viễn siêu Đồng Thương Minh tất cả mọi người. Bên trái nữ tử nàng thân mang một bộ màu xanh nhạt mây trôi váy, tóc dài cũng không buộc lên, mà là tùy ý mà rối tung ở đầu vai. Một đôi cực sáng mắt hạnh, đôi mắt có chút nhíu lên, mang theo vài phần đặc lưu sắc bén. Trong tay ngân hương phát ra trận trận thương âm. Nàng chính là Tiêu Lăng Trần cùng Diệp Lăng Xương nữ nhi, Tiêu Niệm. Gần trăm năm thời gian, năm đó tiểu nữ Hải Nhi bây giờ đã trưởng thành là một vị đại cô nương. Mà tại tứ đại hoàng triều toàn lực bồi dưỡng bên dưới, thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, mạnh đến mức đáng sợ. Nàng bên cạnh nữ tử, không cần nói cũng biết, tự nhiên chính là muội muội của nàng Tiêu Liên Giao. Cùng tỷ tỷ thanh nhã khác biệt, nàng đi là lăng lệ hiên ngang con đường. Nàng thân mang màu đen tình trang, hình trang ống tay áo cùng ống quần đều khe hở lấy màu đỏ sẫm gấm bên cạnh, hành động ở giữa lưu loát không gì sánh được, không có nửa phần kéo dài. Mái tóc dài của nàng bị cao cao buộc thành một cái đuôi ngựa, dùng một cây huyền thiết chế tạo châm gái tóc cố định. Dung mạo của nàng kế thừa mộ dung Tô Tô cùng Tiêu Lăng Trần ưu điểm, mày như núi xa, môi giống như chu đan, có thể ánh mắt lại tỉnh táo dị thường, như là tôi băng bình thường. Càng làm cho người ta kinh hãi chính là, nàng quanh thân quanh quẩn lấy khí tức so Tiêu Niệm còn cường đại hơn, đó là năm đó tại Hoang Nguyên bên trong lấy được Tiên Vương truyền thừa. Gần trăm năm thời gian, đã bị nàng dần dần dung hội quán thông, tại trên thân hiển hóa khí tức dọa người. Nguyệt Hoàng nhìn trước mắt hội tụ đám người, nguyên bản ngưng trọng trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, hắn cất tiếng cười to: "Tốt, tốt một cái thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Nếu chư vị đều nguyện cùng bọn ta cùng nhau đối kháng La Hầu, vậy hôm nay chúng ta liền liên thủ một trận chiến, cho dù dùng hết tất cả, cũng muốn đem hung thần này trấn sát, thủ hộ ta thiên càn đại lục." Đám người cùng kêu lên đáp lời, thanh âm vang tận mây xanh. Chương 858, rời đi Tiên Nguyên. Chương 858, rời đi Tiên Nguyên. Mà theo Nguyệt Hoàng tiếng nói rơi xuống, chúng thế lực hưởng ứng tiếng như cùng như kinh lôi vang vọng Hoang Nguyên trên không. Triển Thiên Tuyệt cầm trong tay trường thương màu đen, dẫn đầu hướng phía La Hầu phóng đi, mũi thương ngưng tụ nồng đậm màu đen chiến khí, đâm thẳng La Hầu trái tim. Lăng Hư Tử cùng Trương Vân Miểu cũng theo sát phía sau, Lăng Hư Tử hai tay kết ấn, quanh thân hiện ra vô số kiếm khí màu xanh, như là như mưa to hướng phía La Hầu vọt tới. Trương Vân Miểu thì lấy ra một thanh phong cách cổ xưa pháp trượng, trong miệng nói lẩm bẩm, màu lam nhạt thủy hệ tiên lực hội tụ thành một đầu to lớn thủy long, mở ra miệng lớn hướng phía La Hầu tới. Còn có Đại Hạ Hoàng triều, Võ Thánh Hoàng triều cùng Chiến Thiên Hoàng hướng lần lượt chạy tới các cường giả, giờ phút này cũng nhao nhao xuất thủ. Trong lúc nhất thời, đủ loại thần thông bảo vật đều thi triển, chiến đấu bộc phát. La Hầu nhìn xem chen chúc mà đến đám người, trên mặt không chỉ có không có chút nào e ngại, ngược lại lộ ra càng thêm nụ cười tàn nhẫn, một bầy kiến hôi cũng dám ở bản hung thần trước mặt làm cản. Hôm nay liền để cho các ngươi biết, cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Sau lưng của hắn cốt rực đống như gỗ, một cỗ viễn siêu trước đó phong bạo màu đen lập tức bộc phát. Trong gió lốc xen lẫn vô số màu đen hủy diệt mảnh vỡ, hướng phía chúng thế lực công kích nên đón. Ầm ầm, vô số thần thông bảo vật cùng thủ đoạn, cùng phong bạo màu đen đụng vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Man hoang vực đại địa kịch liệt rung động, vô số nham thạch bị tung bay, trên bầu trời tầng mây cũng bị đánh sơ sát. Triển Tiên Tuyệt Trường thương màu đen đâm xuyên qua mấy mảnh hủy diệt mảnh vỡ, lại bị phong bạo màu đen lực trùng kích chấn động đến cánh tay run lên, thân hình không tự chủ được lui về phía sau. Lăng Hư Tử kiếm khí màu xanh cùng Trương Vân Miểu Thủy Long tại trong phong bạo màu đen kiên trì một lát, liền bị đều xé nát, hai người cũng bị lực phản chấn động đến phun ra một ngụm máu tươi. La Hầu gặp Triển Tiên Tuyệt bọn người bị đẩy lui, trong con mắt màu đỏ tươi hiện lên một tia trêu tức. Màu đen cốt rực lần nữa vỗ, thân hình giống như quỷ mị xuyên thẳng qua trên chiến trường. Hắn đưa tay đối với một tên đại nguyên hoàng triều cấm quân thống lĩnh chụp tới, màu đen lợi chảo mang theo xé rách không gian rồi vang. Thống lĩnh kia mặc dù kịp thời giơ lên chiến thuẫn đó nữa, lại nghe thấy răng rắc một tiếng vang dọn, huyền thiết chế tạo chiến thuẫn trong nháy mắt vỡ vụn, lợi chảo không trở ngại chút nào đâm thủng độ ngực của hắn. A! Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng chiến trường, màu đen lực lượng hủy diệt thuận vết thương tràn vào thống lĩnh thể nội, bất quá trước mắt, thân thể của hắn liền bắt đầu hòa tan, cuối cùng hóa thành một bãi tản ra hôi thối màu đen nước mủ. La Hầu lắc lắc trên đuốt vết máu, cười lạnh một tiếng, sâu kiến, cũng dám đến ngăn cản bản hung thần. Nói, hắn lại hướng phía đám người dày đặc chỗ phóng đi, năng lượng màu đen tấm lụa giống như rắn độc không ngừng bắn ra, mỗi một đạo đều có thể mang đi mấy tên tu sĩ tính mệnh. Dừng tay. Tiêu Niệm thấy tình cảnh này, manh mối dựng lên, trong tay ngân thương đống nhiên lắc một cái, mũi thương bắn ra sáng chói ngân quang, một đạo lăng lệ thương mang hướng phía La Hầu phía sau lưng vọt tới. Một thương này ngưng tụ nàng gần trăm năm tu vi, càng là dung nhập nàng mẫu thân Diệp Lăng xương thân chuyển chiến kỹ, thương mang những nơi đi qua, không khí đều bị thiêu đốt ra dấu vết mờ mờ. La Hầu phát giác được phía sau uy hiếp, nhưng người tránh đi, lại bị thương mang quẹt vào xương bả vai, lớp vảy màu đen trong nháy mắt vỡ ra một đạo miệng nhỏ, đỏ thâm huyết dịch chảy ra. A, có chút ý tứ. La Hầu quay đầu nhìn về phía Tiêu Niệm, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức lại bị tham lam thay thế. Như vậy nhỏ niên kỷ còn có thực lực thế này, bộ thân thể này tiềm lực ngay cả bản hung thần đều nhìn mà thán thở, thân thể của ngươi, bản hung thần muốn. Thân hình hắn lóe lên, liền hướng phía Tiêu Niệm phóng đi, màu đen lợi chảo thẳng đến cổ họng của nàng. Cùng lúc đó, Tiên Nguyên bên trong, Tiêu Lăng Trần ngồi xếp bằng, vẫn như cũ còn tại trong tu luyện. 10 năm thời gian, tại nghìn lần vạn lần tốc độ thời gian trôi qua bên dưới, cùng đại lượng thiên tài địa bảo ẩn dưỡng bên dưới, tu vi của hắn lại một lần nữa đột phá, nghiêm nhiên đã đạt đến chân tiên cửu trọng cảnh viên mãn. Khoảng cách thượng tiên cảnh vẹn vẹn chỉ còn cách xa một bước, mà thần thông thần đồng cũng đều lại một lần nữa tinh tiến rất nhiều. Thực lực của hắn viễn siêu 10 năm trước. Giờ phút này, hắn đang đứng ở tu luyện mấu chốt giai đoạn. Trong cơ thể hắn tiên lực như là lao nhanh giang hà, ở trong kinh mạch không ngừng lưu chuyển, đánh thẳng vào cảnh giới hàng rào. Nhưng vào lúc này, trái tim của hắn đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt nhói nhói, phản phất bị một bàn tay vô hình chăm chú nắm lấy, để hắn trong nháy mắt từ trong trạng thái tu luyện bừng tỉnh. Tiêu Lăng Trần đột nhiên mở hai mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng cùng bất an. Vừa rồi nhói nhói truyền đến trong nháy mắt, một bức thảm liệt hình ảnh như là lạc ấn giống như khắc vào trong đầu của hắn. Chỉ gặp một tên thân mang màu xanh nhạt mây trôi váy nữ tử, bị một cái mọc da màu đen cốt rực, bao trùm lấy hắc lân quái vật xuyên thủng lồng ngực. Nữ tử khóe miệng tràn đầy máu tươi, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Mà gương mặt kia lại cùng hắn giống nhau đến bảy phần, Tiêu Lăng Trần cơ hồ phản xạ có điều kiện bình thường nhận ra nữ tử, đúng là hắn sau khi lớn lên nữ nhi, Tiêu Niệm. Ý thức được điểm này, Tiêu Lăng Trần sắc mặt đều trở nên tái nhợt. Nhưng không đợi hắn suy nghĩ nhiều, trong mắt cảnh tượng lại đột nhiên đổi biến. Trong tấm hình cảnh tượng, rất hiển nhiên là Thiên Càn Đại Lục, nhưng mà trong tấm hình Thiên Càn Đại Lục cũng đã không còn năm đó cảnh tượng. Trong tấm hình, Thiên Càn Đại Lục các nơi giấy lên lửa lớn rừng rực, sông núi sụp đổ, giang hà ngăn nước, vô số dân chúng tại trong sương mù màu đen rẫy rủa kêu thảm. Vài giáp màu đen quái vật thân ảnh tại trên phế tích tàn phá bừa bãi, toàn bộ thế giới như là nhân gian luyện ngục, sinh linh đồ thán, vô cùng thê thảm. Đây là dự chi chi lực. Tiêu Lăng Trần trong nháy mắt kịp phản ứng. Cùng loại như vậy biết trước năng lực đã không chỉ một lần xuất hiện qua, Tiêu Lăng Trần đã không còn ngạc nhiên, nhưng lại bởi vì lần này biết trước đến hình ảnh mà cảm thấy kinh hãi. Niệm niệm chết. Thiên Càn Đại Lục vậy chẳng lẽ là hắn bỗng nhiên đứng người lên, nhìn về phía giờ phút này đã xuất hiện tại bên cạnh hắn luân hồi tiên vương cùng một đám tiên vương tiên nhân hư ảnh. Tiên bối. Vừa rồi vãn bối cảm giác được Thiên Càn Đại Lục có tai họa ngập đầu, La Hầu chỉ sợ đã sớm xông phá Hoang Nguyên phong ấn. Còn xin tiền bối hỗ trợ mở ra tiên nguyên cửa ra vào, để vãn bối ra ngoài. Nghe xong Tiêu Lăng Trần lời nói, Luân Hồi Tiên Vương ngược lại là không nói thêm gì, chỉ là nhẹ gật đầu, sau đó nói, năm đó cái này tiên nguyên chính là ta lấy tự thân tiên lực cùng pháp tắc sáng tạo, những năm này ngươi tại tiên nguyên bên trong tu luyện, sớm đã thay đổi một cách vô tri vô giác nắm giữ ta luân hồi lực lượng pháp tắc, muốn mở ra cái này tiên nguyên lối ra, đã mất cần do ta xuất thủ. Tiêu Lăng Trần nghe vậy khẽ giật mình, lập tức trong lòng bình tĩnh. Tiêu Lăng Trần chắp tay gửi tới lời cảm ơn, lập tức hít sâu một hơi, điều động lực lượng trong cơ thể. Theo ý niệm của hắn khẽ động, trước người không gian bắt đầu có chút vặn mèo. Ông, không gian rung động thanh âm vang lên, một cánh cửa ánh sáng hình dáng đột nhiên hiện hóa. Chương 859, sau này còn gặp lại chương 859, sau này còn gặp lại tiên nguyên cửa ra vào mở ra, Tiêu Lăng Trần lập tức mừng rỡ. Lúc này thi lễ cùng tiên vương các tiên nhân hư ảnh cáo biệt, sau đó liền muốn rời khỏi tiên nguyên. Mà lúc này, một đám tiên vương, tiên nhân hư ảnh gọi lại Tiêu Lăng Trần. Lăng Trần một đám tiên vương, tiên nhân muốn nói lại thôi. Cuối cùng, bọn hắn nhao nhao mở miệng nói, "Lăng Trần, thiên phú của ngươi vạn cổ khó gặp, chính là Thiên Càn Đại Lục tương lai hy vọng, sau khi trở về, nhớ lấy không quên bản tâm, không ngừng rèn luyện thực lực bản thân, tuyệt đối không thể cô phụ một thân thiên phú." thân ngươi phụ nhiều loại cơ duyên cùng truyền thừa, càng phải biết được dung hội quán thông, đem sở học biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nhớ lấy, tu luyện không ngừng, mới có thể không phụ thiên phú của ngươi, không phụ ta các loại chờ mong. Chúng ta chờ mong có một ngày, ngươi có thể chứng được cái kia vô thượng đại đạo. Còn có, chúng ta đều là thiên càn người, năm đó chúng ta làm thủ hộ thiên càn mà vẫn lạc, bây giờ ngươi kế thừa y bát của chúng ta đạo thống, cũng hy vọng ngươi có thể cùng nhau kế thừa ý chí của chúng ta, tướng thủ hộ thiên càn coi là nhiệm vụ của mình. Giờ phút này tới gần phân biệt, Tiêu Lăng Trần mới ý thức tới. Trong bất chi bất giác, hắn đã ở cái này tiên nguyên bên trong nghỉ ngơi gần trăm năm thời gian, mà tại Dĩ Nghệ gặm tốc độ thời gian trôi qua gia tốc bên dưới, cùng tiên vương các tiên nhân ở trùng càng là nhiều đến trên vạn năm thời gian. Những thời giờ này bên trong, tiên vương các tiên nhân dạy bảo hắn, trợ giúp hắn, sớm đã trở thành cũng vừa là thầy vừa là bạn một dạng tồn tại. Giờ phút này phân biệt, Tiêu Lăng Trần nghe bọn hắn căn dặn, chẳng biết tại sao, trong lòng lại có chút thương cảm. Trung điệp gật đầu, đa tạ các vị tiền bối dạy bảo, vãn bối ổn thỏa ghi nhớ trong lòng. Lần này trở về, vãn bối tất không quên bản tâm, lấy thủ hộ thiên cản chúng sinh làm nhiệm vụ của mình, đã toàn lực đối kháng La Hầu, cũng tuyệt không hoang phế tu luyện. Đạt được Tiêu Lăng Trần hứa hẹn, tiên vương các tiên nhân hư ảnh lúc này mới vui mừng nhẹ gật đầu. Sau đó rồi rít nói, đi thôi. Đi thôi hải tử. Tiêu Lăng Trần không chần chờ nữa, quay người hướng phía lối ra đi đến. Thân ảnh của hắn dần dần biến mất tại tiên nguyên bên trong. Tiên vương cùng các tiên nhân hư ảnh lặng lặng đứng lặng lấy, ánh mắt đi theo Tiêu Lăng Trần biến mất ở cửa ra thân ảnh, cho đến Tiêu Lăng Trần rời đi, lối ra cũng theo đó tiêu tán, mới chậm rãi thu tầm mắt lại. Giờ phút này, bọn hắn nụ cười vui mừng bên trong, nhiều hơn một vòng thoải mái. Các đạo hữu, bây giờ y bát của chúng ta đã có người kế thừa, thiên càn đại lục tương lai cũng có ký thác, chúng ta cũng nên đi. Từng có lúc, bọn hắn đều là quát tháo một phương cường giả, làm thủ hộ thiên càn dục huyết phân chiến. Cuối cùng tuy đều vẫn lạc đến tận đây, nhưng cũng cam tâm tình nguyện. Lưu lại cái này một sợi tàn thức tại tiên nguyên trung khổ khổ chèo chống, duy nhất chấp niệm chính là không để cho suốt đời sở học cùng thủ hộ ý chí đoạn tuyệt. Mà bây giờ, Tiêu Lăng Trần đem bọn hắn truyền thừa y bát đi, chấp niệm này cũng rốt cục đã đạt thành. Đúng vậy a. Chờ đợi ước vào năm, trải qua vô số tuế nguyện tiết lặng, ta chi truyền thừa rốt cục có người kế tục. Thủ hộ thiên càn ý chí cũng sẽ được hắn kéo dài tiếp, ta đã chết mà không tiếc. Thoại âm rơi xuống, tiên vương các tiên nhân quanh thân quang ảnh lại bắt đầu có chút trở thành nhạt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dung nhập trong vùng thế giới này. Các đạo hữu, vậy ta liền đi đầu một bước. Nếu thật có hạ cái luân hồi, như thiên càn vẫn như cũ an bình, chúng ta lại đem rượu ngôn hoan, chu luận đại đạo. Trong đó một tên tiên nhân hư ảnh đối với đám người chắp tay, ngay sau đó, hắn hư ảnh chậm rãi tiêu tán, cuối cùng biến mất. Tốt. Hạ cái luân hồi, sẽ cùng đạo hữu gặp nhau. Các vị đạo hữu, sau này còn gặp lại. Đạo hữu, bảo trọng. Sau này còn gặp lại. Từng câu tạm biệt âm thanh tại tiên nguyên bên trong quanh quẩn, sau đó, tiên vương tiên nhân hư ảnh bọn họ dần dần làm nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Cuối cùng, liền ngay cả luân hồi tiên vương cũng tại cười dài một tiếng âm thanh bên trong, hóa thành điểm điểm quang ảnh, cuối cùng tan biến tại giữa phiến tiên địa này. Cùng lúc đó, Tiêu Lăng Trần thân ảnh mới từ tiên nguyên lối ra bước ra, liền cảm giác chung quanh tiên địa linh khí là quen thuộc như thế. Hắn dương mắt nhìn lên, giờ phút này hắn đã về tới trung thần vực thiên phụ chi địa. Rốt cục đi ra, Tiêu Lăng Trần không khỏi hít sâu một hơi, nhưng mà không chờ hắn làm sơ nghỉ ngơi, một cỗ bành trướng mà ngang ngược lực lượng hủy diệt liền theo cơn gió phương hướng đập vào mặt. Tiêu Lăng Trần trong lòng căng thẳng, vô ý thức hướng phía khí tức truyền đến phương hướng nhìn lại. Bên kia chính là man hoang vực vị trí, mà phương hướng kia chân trời giờ phút này đã bị thật dày hắc vụ triệt để bao phủ, liền như là một khối to lớn màu mực màn vải, đem trọn phiến thiên không che đậy, ngay cả ánh nắng đều không thể xuyên thấu. Ẩn ẩn truyền đến vô số yếu ớt cũng nhìn khí tức, mặt đất điên cuồng chấn động, kịch liệt dư ba chiến đấu thậm chí lan đến gần nơi này. Quả nhiên xảy ra chuyện. Tiêu Lăng Trần sắc mặt đột biến, lo âu trong lòng trong nháy mắt bị phóng đại. Hắn không do dự nữa, chu thân tiên lực đống nhiên một phát, thi triển thái hư đột pháp, hướng phía bên kia phi nhanh tiến đến. Cùng lúc đó, hoa nguyên chỗ, giờ phút này nơi này đã là một mảnh nhân gian luyện ngục. Đã từng nguy nga dãy núi bị san thành bình địa, nước ra dưới mặt đất quần quật lấy màu đen khí tức hủy diệt, nguyên bản thanh thúy tươi tốt rừng rậm sớm đã hóa thành than cốc. Tàn mát kiếm gãy, phá toái chiến giáp cùng thi thể lạnh băng bày khắp mỗi một tấc đất, máu tươi thẩm thấu thổ nhưỡng, tại trên phế tích hội tụ thành từng đạo màu đỏ sẫm dòng suối. Trong không khí tràn ngập nồng đậm huyết tinh, làm cho người ngạt thở. Ầm ầm, lại một đạo to lớn năng lượng màu đen tấm lửa từ La Hầu lòng bàn tay bộc phát, hướng phía đám người dày đặc chỗ đánh tới. Dương Ngàn Tuyệt cầm trong tay trường thương màu đen, dùng hết lực khí toàn thân ngăn tại phía trước, thân thương cùng năng lượng tấm lửa va chạm trong nháy mắt, trong miệng hắn phun ra một miệng lớn máu tươi. Cả người như là giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại trong một vùng phế tích. Vùng vây mấy lần mới miễn cưỡng chống lên thân thể, khóe miệng không ngừng có máu tươi tràn ra, chiến giáp màu đen bên trên hiện đầy vết rạn, hiển nhiên đã bản thân bị trọng thương. Ngàn Tuyệt, Nguyên Hoàng thấy thế, trong mắt tràn đầy lo lắng, hắn giáng chống đỡ lấy thiêu đốt bản nguyên sau hư nhược thân thể, phóng xuất ra cuối cùng một tia ánh trăng màu tím chí lực, ý đồ ngăn cản La Hầu công kích đã chuẩn bị. Nhưng mà cái kia Nguyệt Hoa chi lực tại La Hầu trước mặt như là giấy bình thường, bị hắn tiện tay vung lên liền chấn động đến vỡ nát. Nguyệt Hoàng cũng bị lực phản chấn tác động đến, thân hình lảo đảo lui lại mấy bước, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thời khắc này tứ hoàng sớm đã không có ban sơ khí thế. Hạ Hoàng trước ngực chiến giáp màu vàng phá toái không chịu nổi, trên cánh tay còn lưu lại màu đen lực lượng hủy diệt ăn mòn vết tích, mỗi một lần hô hấp đều dẫn động tới thương thế, đau đến hắn cái chán che kín mồ hôi lạnh. Võ Hoàng phía sau võ đạo hư ảnh đã trở nên trong suốt, cơ hồ biến mất. Trước đó đón đỡ La Hầu trọng kích lồng ngực lõm một khối, ngay cả đứng lập đều cần dựa vào bên cạnh tướng lĩnh ngưng. Chiến hoàng trường thương màu đỏ sớm đã đứt gãy, quanh thân tiên lực màu đỏ yếu ớt đến cơ hồ nhìn không thấy, nếu không phải dựa vào một cỗ chấp niệm chèo chống, chỉ sợ cũng sớm đã ngã xuống. Chương 860, Thiên Càn muốn xong. Chương 860, Thiên Càn muốn xong. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều đến từ mặt khác hoàng triều thế lực đều đã nhao nhao đến. Giờ phút này xuất hiện ở đây người, đều là lòng có đại nghĩa người, tự phát anh dũng đến đây đối kháng La Hầu. Nhưng mà, La Hầu thực lực cường đại đến đã vượt ra khỏi nhận biết của tất cả mọi người. Hắn chỉ là tu vi cảnh giới, liền đã siêu thoát ra thượng tiên cảnh, thẳng bức thái tiên chi cảnh. Lại càng không cần phải nói, làm thượng cổ hung thần, bản thân hắn ẩn chứa lực lượng kinh khủng, liền xem như cùng là thái tiên cảnh, cũng gần như không có khả năng có thể là đối thủ của hắn. Bởi vậy, cho dù giờ phút này vô số cường giả mọi người đồng tâm hiệp lực, nhưng như cũng không phải La Hầu đối thủ. Thanh Vân Tiên Tông các đệ tử, chỉ còn lại có giải rác trăm người, giờ phút này vây quanh ở Lăng Hư Tử bên cạnh. Bọn hắn vết thương chẳng chịt, hấp hối, Lăng Hư Tử càng là đạo ý thức không rõ, ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi. Vân Miểu Tiên Tông Trương Vân Miểu ngồi liệt tại một khối đoạn thạch bên cạnh, trên bờ vai vết thương sâu đủ thấy xương, màu đen lực lượng hủy diệt còn tại không ngừng ăn mòn kinh mạch của nàng. Đồng Thương Minh đám người cũng không khá hơn chút nào. Nhạc Thanh Huyền cánh tay trái bị năng lượng màu đen tấm lụa quẹt làm bị thương, miệng vết thương huyết đục ngay tại không ngừng hư thối. Trúc Thất Thất, Nguyễn Tinh La quần áo đã sớm bị máu tươi thấm thấu, Tống Vân Nhi một cánh tay rủ xuống, không cách nào động đậy. Hoa Nghê Thường, Khúc Cửu Hành, Linh Hoan Hoan, Chu Chí Nguyệt, còn có Lân Dư, Trần Đô Linh, Mộ Dung Tô Tô các loại, cơ hồ đều chịu hoặc nặng hoặc nhẹ thương thế. Linh lực trong cơ thể, tiên lực đã tiêu hao sạch sẽ, căn bản không có sức tái chiến. Còn có Táng Hoa Cốc, Trích Tinh Các, cùng một chút ẩn thế Mộ Dung thế gia, ẩn thế Kim gia, ẩn thế cổ nhà vân 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 vân. Nhưng dù vậy, vẫn như cũ thật nhiều tu sĩ, hoàng triều quân đội, nghĩa vô phản cố nhào về phía La Hầu. Nhưng đều như bay nga dập lửa, cùng chịu chết không khác. Thời gian tại thảm liệt trong chém giết một chút xíu trôi qua, thiên càn bầu trời càng lờ mờ, sương mù màu đen như là giỏi trong sương, đem cuối cùng một tia sáng triệt để thôn vệ. Đã từng lít nha lít nhít tụ đến các đại thế lực tu sĩ, giờ phút này đã còn thừa không có mấy. Có thể đứng người chưa tới một thành, lại phần lớn đều dựa vào lấy vũ khí hoặc bức tường đổ miễn cưỡng trèo chống, vết thương chẳng chịt, khí tức yếu ớt đến phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Càng nhiều người thì ngã vào trong vũng máu, có sớm đã không một tiếng động, có còn tại rên thống khổ, lại ngay cả xê dịch thân thể một cái khí lực đều không có. Có thiên cơ các tu sĩ lợi dụng bí pháp, đem trong chiến trường hết thể chiếu rọi tại thiên càn các nơi. Nước sông bên trên, trong gương, cũng hoặc là mặt đất trong vũng nước, mọi người đều có thể trông thấy giờ phút này đại chiến tình hình. Những cái kia thực lực chưa đủ tu sĩ cùng người bình thường, nhìn xem giờ phút này tình thế nghiêm trọng, lòng của mỗi người đều gấp ở cùng nhau. Đây chính là La Hầu sao? Thượng cổ hung thần, ngay cả tứ hoàng, còn có quân đội, còn có nhiều như vậy đại năng, đều không phải là đối thủ của hắn thiên càn sắp xong rồi sao? Thế nhưng là ta còn không có sống đủ, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Mụ mụ, chúng ta sẽ chết sao? Toàn bộ thiên càn, trong lúc nhất thời, lâm vào nồng đậm trong tuyệt vọng. Nhưng mà chiến đấu vẫn còn tiếp tục. La Hầu tự cho là thiên càn đã mất người có thể ngăn cản, thật tình không biết, tại phía sau hắn, một bóng người chính chạy nhanh đến. Người tới một bộ màu xanh nhạt mây trôi váy, tóc dài tùy ý rối tung, giống như tiên tử bình thường, lại tay cầm ngân thương. Thanh nhã khí chất bên trong, bởi vì một thanh này trường thương, ngược lại nhiều hơn mấy phần sắc bén. Người này chính là Tiêu Niệm. Tiêu Niệm quanh thân nổi lên sáng chói ngân quang, ngân thương phía trên quanh quẩn lấy ý chí chiến đấu dày đặc, đó là Diệp Lăng Xương thân chuyển chiến kỹ, mang theo thẳng tiến không lùi nhuệ khí, bay thẳng La Hầu. La Hầu lập tức lòng có cảm giác, quay người lại bỗng nhiên một trảo, chỉ là hai cái to lớn ngón tay liền đem Tiêu Niệm ngân thương gắt gao kẹp ở trong tay. Khóe miệng của hắn câu lên một vòng cười lạnh. Nhưng một giây sau, một đạo tàn ảnh đã đi tới trên đỉnh đầu hắn. Tiêu Uyên giao điều động lên thể nội Tiên Vương truyền thừa chi lực, hào quang màu tím thấm tại nàng lòng bàn tay hội tụ, hình thành một thanh hư ảo dao găm, trên dao găm lưu chuyển lên đường vân cổ lão, tản mát ra khí tức làm người sợ hãi. Đột nhiên hướng La Hầu đỉnh đầu đâm tới. Năm đó vừa ra đời Tiêu Uyên giao thu hoạch được Ngạo Hồng Tiên Vương truyền thừa, mà Ngạo Hồng Tiên Vương thì am hiểu nhất không gian pháp tắc. Một nhát này, phía trên liền ẩn chứa nồng đậm không gian pháp tắc, có thể đem không gian cắt chém, lại càng không cần phải nói, La Hầu nhục thân. Lúc trước Tiêu Niệm công kích, chẳng qua là một cái ngụy trang, mà Tiêu Uyên giao công kích mới thật sự là mục đích. Một nhát này, cho dù là La Hầu đều lập tức cảm giác trong lòng mãnh kinh. Đội vang ngẩng đầu, vô ý thức đưa tay ngăn trở, nhưng mà đã sớm đến chi không kịp. Lực lượng không gian tại mũi đao ngưng tụ, lại trực tiếp đem La Hầu vảy giáp màu đen xé rách. Xoẹt, một tiếng chói tai nứt vang, Tiêu Uyên giao găm không chỉ có đâm xuyên qua La Hầu cánh tay, càng tại không gian pháp tắc ra chỉ bên dưới, đem hắn cái kia bao trùm lấy hắc lân cánh tay to lớn trực tiếp chặt đứt. Một đầu tơ máu hiện, ngay sau đó màu đỏ thấm huyết dịch như là suối phun giống như từ chỗ đứt phun ra ngoài, đứt gãy cánh tay đập tầm ầm rơi vào trên phế tích, phát ra trầm muộn tiếng vang, chấn lên một mảnh bụi đất. Thấy cảnh này, ở đây trong mắt của tất cả mọi người lập tức buộc phát ra ngạc nhiên sát thái. Nhưng cũng không đáng người cao hứng quá lâu, một giây sau đã phát sinh sự tình, liền làm cho tất cả mọi người dáng tươi cười ngưng kết. Chỉ gặp La Hầu chỗ cụt tay chạy xuôi huyết dịch đột nhiên im bặt mà dừng, vô số xương mù màu đen từ chỗ đứt tuôn ra. Tại mọi người trong ánh mắt kinh hãi, một đầu cánh tay mới lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ một lần nữa mọc ra, ngắn ngủi trong khoảnh khắc liền khôi phục như lúc ban đầu, ngay cả một tia vết thương cũng không từng lưu lại. Nhục thân bất tử bất diệt. Thấy cảnh này, cơ hồ tất cả mọi người kịp phản ứng, La Hầu từ thượng cổ thời kỳ liền đã bất tử bất diệt. Nếu không, cũng sẽ không nhiều lần trùng sinh. Mà cái này cũng làm cho mọi người vừa mới dâng lên một tia hy vọng, lần nữa tan thành bọt nước. Chỉ có Tiêu Uyên Dao sắc mặt băng lãnh trong mắt không có chút nào lùi bước. Cho dù La Hầu có được thân thể bất tử, nàng cũng sẽ không từ bỏ. Ngươi có thể trùng sinh một lần, ta liền giết ngươi một lần, ngươi có thể trùng sinh một vạn lần, ta liền giết ngươi một vạn lần. Ta cũng không tin, ngươi thật có thể bất tử bất diệt. Đang khi nói chuyện, nàng quanh thân hào quang màu tím thấm lần nữa tăng vọt, không gian pháp tắc khí tức càng nồng đậm. Thân hình lóe lên, lần nữa hướng phía La Hầu lấn người mà đi, dao găm trực chỉ cổ họng của hắn. Nhưng mà lần này, lại không dễ dàng như vậy. Hừ, không biết sống chết. La Hầu nhìn xem lần nữa vọt tới Tiêu Liên Dao, nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn cười lạnh, trong mắt tràn đầy trào phúng, lúc trước chính là bản hung thần chủ quan, mới khiến cho ngươi có thể thừa dịp, thật sự cho rằng ngươi còn có thể thành công lần thứ hai sao? Đang khi nói chuyện, tái sinh cánh tay phải bỗng nhiên bung ra, màu đen lực lượng hủy diệt tại lòng bàn tay hội tụ, hình thành một cỗ to lớn trường phong, hướng phía Tiêu Liên Dao vút tới. Tiêu Liên Dao thân hình lóe lên, dựa vào không gian pháp tắc chi lực né tránh. Lại hãi nhiên phát hiện La Hầu trưởng phong sớm đã khóa chặt nàng khí tức, vô luận nàng như thế nào thuần gì, đều không thể thoát khỏi trưởng phong bao phủ. Chương 861, đột nhiên đảo ngược chương 861, đột nhiên đảo ngược phanh, một tiếng vang thật lớn. Tiêu Liên Dao bị trưởng phong chính diện đánh trúng, trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi. Thân hình như là như đạn pháo bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại một khối nham thạch to lớn bên trên, nham thạch trong nháy mắt vỡ vụn. Tiêu Liên Dao bản thân liền có chân tiên cự trọng cảnh tu vi, lại thêm thượng tiên vương truyền thừa, cho dù là thượng tiên cảnh tu sĩ cũng khó có thể địch nổi. Vượt cấp cùng thái tiên một trận chiến cũng không phải không có khả năng, nhưng giờ phút này lại bị La Hầu một trưởng vỗ thành trọng thương, có thể nghĩ La Hầu thực lực khủng bố đến mức nào. Mà tại bị thương nặng Tiêu Liên Dao đằng sau, La Hầu ánh mắt lại lần nữa nhìn về hướng bên cạnh Tiêu Niệm, một bàn tay liền trực tiếp bắt lấy Tiêu Niệm, đưa nàng gắt gao siết trong tay. Tốc độ nhanh chóng, Tiêu Niệm ngay cả chạy trốn thoát cơ hội đều không có. Tiểu Gia Hỏa, vừa rồi bản hung thần đã buông tha ngươi một lần, đã ngươi nghĩ như vậy muốn chết, quyền kia hung thần liền để ngươi nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết. Theo hắn thoại âm rơi xuống, một cỗ màu đen lực lượng bị diệt thuận bàn tay tràn vào Tiêu Niệm thể nội. Tiêu Niệm chỉ cảm thấy một cỗ đau nhức kịch liệt từ bả vai truyền khắp toàn thân, thể nội tiên lực trong nháy mắt hỗn loạn, nàng ý đồ dãy rủa, lại bị La Hầu gắt gao bắt lấy, không thể động đậy. La Hầu nhìn xem nàng vẻ mặt thống khổ, khóe miệng dáng tươi cười càng tàn nhẫn. Tay của hắn càng dùng sức, lực lượng hủy diệt cùng hắn tự thân lực lượng cùng nhau để ép, còn muốn đem Tiêu Niệm sinh sinh bóp chết. Ai da? Tiêu Niệm đống nhiên cắn chặt răng, cưỡng ép buộc phát ra thể nội toàn bộ tiên lực. Chỉ gặp nàng quanh thân ngân quang đống nhiên trở nên trướng mắt, nguyên bản hề bại chiến lực tại trong tuyệt cảnh buộc phát ra lực lượng kinh người, lại ngạnh sinh sinh tại La Hầu lòng bàn tay chống ra một đạo nhỏ bé khe hở. La Hầu phát giác được không đối, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức ra tăng sức nắm, cười lạnh nói, vùng vây dây chết thôi. Nhưng một giây sau, Tiêu Niệm thân hình liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, lại dựa vào đạo kia khe hở thật nhỏ, tránh thoát La Hầu trói buộc. Trong chớp mắt, đi tới Tiêu Liên Dao bên cạnh, vừa hạ xuống liền phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cả người lung lay sắp đổ. May mắn bị một bên Tiêu Niệm đội vàng đỡ lấy, muội muội, ngươi không sao chứ? Tiêu Niệm gấp gáp hỏi hỏi. Mà bên kia La Hầu nhìn xem trong tay không có vật gì, cũng là cười nhạo lên tiếng, trốn. Ngươi trốn được sao? Hắn đột nhiên xoay người, ánh mắt hung ác nhìn về phía Tiêu Niệm, Tiêu Liên Dao hai người. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, màu đen lực lượng hủy diệt tại lòng bàn tay hội tụ, hình thành một viên quang cầu màu đen. Tiếp theo một cái chớp mắt, quang cầu màu đen cấp tốc mở rộng vạn lần không chỉ, treo ở không trung, giống như một vòng to lớn đại nhật màu đen. Quang cầu không gian chung quanh đều đang không ngừng bặm mẻo, tản mát ra làm cho người hít thở không thông uy áp. La Hầu thanh âm như cùng đi từ địa ngục gào thét, truyền khắp toàn bộ man hoang vực, thậm chí toàn bộ thiên cản, bản hung thần chơi chán, trò chơi cũng nên kết thúc. Quang cầu màu đen hướng phía đám người dày đặc nhất phương hướng bỗng nhiên đập tới, những nơi đi qua, không khí bị thiêu đốt ra màu đen quy tích. Mọi người thấy không ngừng tới gần quang cầu màu đen, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Một cỗ nồng đậm tuyệt vọng cùng cảm giác bất lực cũng là hiện hiện trong lòng mọi người. Không thể nhường cho quang cầu kia rơi xuống. Lúc này, nơi xa truyền đến Hạ Hoàng nhắc nhở, hắn biết rõ quang cầu này một khi rơi xuống đất, hậu quả khó mà lường được. Cái kia cỗ bàng bạc đến cơ hồ muốn no bạo lực lượng hủy diệt, chỉ sợ không chỉ có thể trong nháy mắt sẽ tại trận còn sót lại tu sĩ chôn bụi, thậm chí toàn bộ man hoang vực thậm chí thiên càn đều sẽ gặp phải tác động đến. Hắn giáng chống đỡ lấy thiêu đốt bản nguyên sau hư nhược thân thể, điều động lên thể nội lực lượng cuối cùng, ở giữa không trung hình thành một đạo to lớn hộ thuẫn, ý đồ ngăn cản quang cầu hạ lạc. Nhanh, đồng loạt ra tay. Nguyệt Hoàng theo sát phía sau, ánh trăng màu tím chi lực tụ hợp vào hộ thuẫn bên trong, tăng cường hộ thuẫn lực lượng. Võ Hoàng cùng Chiến Hoàng cũng dùng hết cuối cùng khí lực, cùng nhau đem lực lượng tụ hợp vào hộ thuẫn bên trong. Thanh Vân Tiên Tông, Mây Mịt Mù Tiên Tông, Đồng Thương Minh còn có các đại thế lực, từng cái đại năng giờ phút này không hẹn mà cùng nhau xuất thủ. Đến từ mỗi người lực lượng chút xuống mà đi, tụ hợp vào đến cái kia hộ thuẫn bên trong. Hộ thuẫn cũng trong nháy mắt đạt được rất nhiều lực lượng gia trì, trong nháy mắt mở rộng, hình thành một đạo to lớn mạng lưới phòng ngự. Đột nhiên tiếp nhận quang cầu màu đen kia. Nhưng mà, đối với quang cầu màu đen trước mặt, lại có vẻ không chịu được một kích như vậy. Mạng lưới phòng ngự tiếp xúc đến quang cầu trong nháy mắt, tựa như cùng pha lê giống như vỡ vụn, ngay cả chậm lại quang cầu tốc độ rơi xuống đều làm không được. Làm sao có thể? Tất cả mọi người thấy cảnh này, lập tức kinh hãi. Bọn hắn tất cả mọi người lực lượng cộng lại, mà ngay cả một viên quang cầu đều không chặn được. Loại cảm giác bất lực kia, trong nháy mắt xâm nhập tất cả mọi người nội tâm, để bọn hắn lòng sinh tuyệt vọng. Có đạo tâm bất ổn người, càng là tại chỗ ngã ngồi trên mặt đất, hai mắt nhắm lại, đã từ bỏ. Giờ phút này, quang cầu màu đen càng ngày càng gần, cách xa mặt đất chỉ còn không đến 10 trượng khoảng cách. nóng dực khí tức để khoảng cách gần nhất Tiêu Niệm Tiêu Uyên Giao tỷ muội hai người tóc cũng bắt đầu có chút quan xoắn. Tiêu Niệm chăm chú đem muội muội bảo hộ ở sau lưng, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt. Cho dù muốn chết, nàng cũng muốn ngăn tại muội muội trước người. Nhưng vào lúc này, làm cho người khiếp sợ một màn phát sinh. Quang cầu màu đen mắt thấy liền đem rơi xuống, khoảng cách hai người chỉ còn không đủ nửa mét khoảng cách. Nhưng lại vào lúc này, quang cầu màu đen tại các nàng hai người trước mặt đột nhiên dừng lại, như là bị nhấn xuống nút tạm dừng bình thường, lơ lửng ở giữa không trung, không lúc đích. Trung quanh không gian vặn vẹo cũng giống như bị trong nháy mắt dừng lại bình thường. Thấy cảnh này đám người lập tức trừng lớn hai mắt, không chờ bọn họ có phản ứng, tại quang cầu màu đen phía trước đột nhiên triển khai một cái lô đen thật lớn, trong lô đen tinh thần dày đặc, phảng phất có thể thôn phệ thế gian vạn vật. Lô đen mới vừa xuất hiện, liền sinh ra một cỗ cường đại hấp lực, đem lơ lửng ở giữa không trung quang cầu màu đen trong nháy mắt hút vào trong đó. Trong chớp mắt, toàn bộ quang cầu màu đen liền bị triệt để thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau, La Hầu sau lưng đột nhiên mở ra một cái cùng lúc trước giống nhau như lúc lô đen to lớn, bị thôn phệ quang cầu màu đen lại từ nơi này trong lô đen bỗng nhiên bay ra, mang theo so trước đó càng cường đại hơn uy áp, hướng phía La Hầu phía sau lưng hung hăng đập tới. La Hầu trên thân đều là vảy màu đen, nhưng giờ phút này cũng đột nhiên cảm nhận được cái gì gọi là dựng tóc gáy. Hắn đột nhiên quay đầu, sắc mặt kinh hãi. Hắn muốn trốn tránh cũng đã không kịp. Ầm ầm. Đinh Hai nhức góc tiếng vang như là cựu thiên kinh lôi nổ vang, quang cầu màu đen mang theo so trước đó cường thịnh mấy lần hủy diệt uy áp, rắn rắn chắc chắc đập vào La Hầu trên lưng. Trong chốc lát, năng lượng cuồng bạo như là hồng thủy vỡ đê bộc phát ra, màu đen sóng xung kích lấy La Hầu làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng quét tán. Những nơi đi qua, mặt đất bị ngạnh sinh sinh phá đi đến trăm thước, nguyên bản liền tán phá phế tích trong nháy mắt hóa thành bụi mịn. Đứt gãy nham thạch như là như đạn pháo bay về phía không trung, nhấc lên đầy trời bụi đất. La Hầu thân thể tại quang cầu đánh trúng trong nháy mắt, tựa như cùng bị cự truy đập trúng bút bê vài rách giống như, toàn thân vậy màu đen ứng thanh vỡ vụn. Màu đỏ thâm huyết dịch như là suối phun giống như từ lân phiến trong khe hở phun ra ngoài, rơi xuống nước ở trung quanh trên thổ địa, đem nguyên bản màu đỏ sậm thổ nhuộm nhiễm đến càng thêm thâm trầm. Chương 862 đã đầy đủ. Chương 862 đã đầy đủ. La Hầu phát ra một tiếng rung khắp man hoang vực thống khổ gào thét, thân thể lại không bị khống chế rơi xuống mặt đất, đập ầm ầm mặt đất một tòa tàn phá trên ngọn núi. Ầm ầm, cả ngọn núi tại La Hầu va chạm bên dưới ầm vang sụp đổ, khói bụi tràn ngập, đem La Hầu thân ảnh triệt để vùi lấp. Màu đen lực lượng hủy diệt cùng quang cầu dư uy tại trong bụi mù không ngừng quấy động, hình thành từng đạo năng lượng màu đen vòng xoáy, toàn bộ man hoang vực, thậm chí toàn bộ thiên càn không gian đều bởi vì một kích này tại kịch liệt bập bẹo, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Mọi người ở đây bị bất thình lình nổ tung trùng kích chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, vội vàng vận chuyển tiên lực, linh lực ngăn cản. Không ít người thậm chí bị sóng xung kích hất tung ở mặt đất, khóe miệng tràn ra máu tươi. Đó là tinh thần dẫn độ. Lăng Trần trở về. Lúc này, Linh Hoan Hoan đột nhiên mở miệng, tại thôn phệ quang cầu màu đen lỗ đen xuất hiện một khắc này, Linh Hoan Hoan liền có thể rõ ràng cảm giác được lỗ đen kia cảm giác quen thuộc. Mà tại đằng sau đem quang cầu màu đen thôn phệ sau, lại chuyển rời đến La Hầu sau lưng thời điểm. Linh Hoan Hoan bọn người, lúc này liền xác định, đó chính là năm đó, Tiêu Lăng Trần từng sử dụng tới tinh thần dẫn độ. Mà sự thật cũng chính là như vậy. Linh Hoan Hoan tiếng nói vừa dứt, trên bầu trời liền đột nhiên xuất hiện một bóng người, lập tức cũng là hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Một bộ cắt xén lưu loát trang phục màu đỏ dính sát vừa người hình, đem thẳng tắp dáng người phát họa đến càng thẳng tắp, mực phát như thác nước, khuôn mặt tuấn lãng. Đạo thân ảnh kia không phải Tiêu Lăng Trần, còn có thể là ai? Là Lăng Trần. Hắn thật trở về. Lúc này liền lại có người nhận ra người, tuyệt vọng trên mặt trong nháy mắt tỏa ra hào quang, kích động đến thanh âm đều có chút run rẩy. Hảo tiểu tử, ngươi rốt cục trở về. Trong đám người, Hạ Hoàng nhìn thấy Tiêu Lăng Trần đến, rất có chủng muốn vui đến phát khóc cảm giác. Năm đó Tiêu Lăng Trần chính là thiên càn đại lục đối kháng La Hầu mấu chốt, lại ngoài ý muốn bị nhốt Tiên Uyên, vốn đã đối với Tiêu Lăng Trần không ôm hy vọng, không nghĩ tới hôm nay hắn có thể rời đi Tiên Uyên, lại lần nữa xuất hiện. Không thể nghi ngờ là để Hạ Hoàng mừng rỡ. Đồng Thương Minh đám người càng là mừng rỡ như điên, Nhạc Thanh Huyền giáng chống đỡ lấy thương thế, dãy rủa lấy từ dưới đất đứng lên. Minh chủ vậy mà trở về. Trúc Thất Thất cùng Nguyễn Tinh La, Hoa Nghê Thường, Khúc Cửu Hành, Chu Chí Nguyệt mấy người cũng nhao nhao ngẩng đầu, khi nhìn đến Tiêu Lăng Trần thân ảnh một khắc này, tất cả mặt trái cảm xúc trong nháy mắt tan thành mây khói, khoe miệng lại không tự giác trên mặt đất dương. Cái kia đạo thân ảnh màu đỏ, bất luận là lúc nào xuất hiện, phản phất đều có thể cho bọn hắn mang đến lớn lao lực lượng. Cho dù La Hầu cường đại tới đâu, phản phất chỉ cần Tiêu Lăng Trần xuất hiện, cũng sẽ không còn là vấn đề gì. Mà lúc này, Tiêu Niệm cùng Tiêu Uyên Giao tỷ bội hai người cũng bị Tiêu Lăng Trần thân ảnh thật sâu hấp dẫn lấy, cũng choáng. Mặc dù cùng Tiêu Lăng Trần phân biệt gần trăm năm, có thể Tiêu Lăng Trần bộ dáng lại cùng trong trí nhớ giống như lúc. Cái kia quen thuộc trang phục màu đỏ, cao ngất kia thân ảnh, cái kia để các nàng không gì sánh được an tâm khí tức, trong nháy mắt khơi gợi lên tỷ bội trong lòng hai người chôn sâu tưởng niệm. Cha ngươi rốt cục trở về, nhưng mà giờ phút này hiển nhiên không phải đám người ấp ủ cảm xúc thời điểm. Ầm ầm. Lúc này, một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang đột nhiên từ mặt đất truyền đến. Nguyên bản bị ngọn núi phế tích vùi lấp địa phương, đột nhiên nổ tung một đạo hố sâu to lớn. Màu đen lực lượng hủy diệt giống như là núi lửa phun trào từ trong hố phun ra ngoài, đá vụn cùng bụi đất mạn thiên phi vũ. Một đạo chật vật nhưng như cũ hung hãn thân ảnh từ trong hố sâu leo ra, chính là trọng thương La Hầu. Trên người hắn vảy màu đen phá toái hơn phân nửa, phía sau lưng vết thương còn tại không ngừng thấm lấy màu đỏ thấm huyết dịch. Nguyên bản màu đỏ tươi hai mắt giờ phút này bởi vì phẫn nộ mà trở nên càng thêm dữ tợn, gắt gao tập trung vào trên bầu trời Tiêu Lăng Trần. Thanh âm như là dã thú gào thét giống như vang vọng man hoang vực. Tiểu tử, ngươi lại dám đánh lén bản hung thần, làm cho bản hung thần thụ trọng thương này, ngươi muốn chết. Lời còn chưa dứt, La Hầu quanh thân màu đen lực lượng hủy diệt liền điên cuồng phun trào, nguyên bản khí tức hỗn loạn tại trong thời gian ngắn cưỡng ép ngưng tụ. Thương thế trên người cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khép lại. Hắn hai chân bỗng nhiên đạp mạnh, thân hình như là tia chớp màu đen giống như hướng phía Tiêu Lăng Trần bay thẳng mà đi. Lòng bàn tay ngưng tụ lại so trước đó càng thêm cuồng bạo năng lượng màu đen, hiển nhiên là muốn đem Tiêu Lăng Trần triệt để xé nát, để tiết mối hận trong lòng. Coi chừng. Hạ Hoàng thấy thế, đội vàng cao giọng nhắc nhở. Đồng Thương Minh đám người cũng trong nháy mắt thần kinh căng thẳng, trong mắt tràn đầy lo lắng. Tiêu Niệm cùng Tiêu Liên Giao càng là chăm chú nắm chặt nắm đấm, trái tim nâng lên cổ họng. Bọn hắn biết rõ La Hầu khủng bố, cho dù Tiêu Lăng Trần trở về, cũng không dám có chút thư giãn. Nhưng mà đối mặt La Hầu nổi giận trùng kích, trên bầu trời Tiêu Lăng Trần sắc mặt bình tĩnh, trong mắt nhưng không có mảy may e ngại, ngược lại giấy lên càng tăng lên chiến ý, vậy liền đánh đi. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Tiêu Lăng Trần quanh thân khí tức bỗng nhiên bộc phát. Chỉ gặp hắn trên thân kim quang đại phóng, pháp thiên tượng địa tại lúc này thi triển, thân hình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng gọn, nguyên bản thẳng tắp thân thể trong nháy mắt trở nên cùng La Hầu bình thường cao lớn. Tinh quỹ nghịch hành thuật thi triển, ngôi sao trên trời giống như sống lại bình thường, một viên, hai viên, 100 quả, ngàn quả thậm chí hơn vạn quả. Tiên Nguyên bên trong, trải qua vạn năm tu luyện, tinh quỹ nghịch hành thuật sớm đã xưa đâu bằng nay. Có thể câu thông tinh thần chính là năm đó vạn lần. Khi những ngôi sao này được thành công câu thông, bàng bạc tinh thần chi lực liên tục không ngừng mà tràn vào Tiêu Lăng Trần thể nội, để khí tức của hắn lần nữa kéo lên. Cùng lúc đó, Tiêu Lăng Trần hai mắt đống nhiên sáng lên. Mắt trái nổi lên vòng xoáy màu tím cùng sáng tắt tinh thần, mắt phải lóe ra màu đỏ câu ngọc, luân hồi trùng đồng cùng ứng đỏ thần đồng đống nhiên bộc phát. Đồng thời, trong cơ thể hắn 12 đầu thần mạch cũng theo đó bộc phát, màu vàng thần mạch quang mang tại bên ngoài thân hiện hiện, như là 12 đầu màu vàng cự long vờn quanh quanh thân. Mỗi một đầu thần mạch đều tản ra lực lượng làm người ta sợ hãi, cùng tinh thần chi lực, tiên lực dung hợp lẫn nhau, để thực lực của hắn đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Làm người ta rung động nhất là tại Tiêu Lăng Trần sau lưng, một đạo do tiên lực cùng lực lượng hắc ám hội tụ mà thành âm dương lưỡng cực hình chậm rãi hiện hiện. Tiên lực màu trắng cùng màu đen lực lượng hắc ám ở trong đồ quấn quýt nhau, tuần hoàn qua lại, đã ẩn chứa sinh sôi không ngừng sinh cơ, lại dẫn hủy diệt hết thể uy năng. Âm dương lưỡng cực hình chuyển động ở giữa, một cỗ viễn siêu thượng tiên cảnh, thẳng bức thái tiên cảnh uy áp quyết tán ra đến, làm cho cả thiên càn đại lục không gian cũng vì đó rung động. Liền ngay cả bọn tới La Hầu đều sửng sốt một cái trước mắt, trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin kiêng kỵ. Tiêu Lăng Trần phát hiện, đến cảnh giới này, Đan Dương Bảo Châu cùng Cửu Tuyệt Linh áp chế thực lực năng lực đã mất hiệu lực. Nhưng là cũng không sao. Bằng thực lực của hắn bây giờ, đối phó La Hầu đã đầy đủ. Một giây sau, Tiêu Lăng Trần động. Cơ hồ chỉ ở trong nháy mắt, thân hình của hắn liền biến mất không thấy, Thái Hư Thuẫn Pháp phối hợp thời gian gia tốc, tốc độ của hắn nhanh đến ngay cả La Hầu đều bắt không đến. Cũng đã đi vào La Hầu trước mặt. Chương 863, cha thật mạnh chương 863, cha thật mạnh một màn này, lập tức để ở đây tất cả mọi người trợn tròn mắt. Tốc độ này nhanh chóng, cơ hồ vượt ra khỏi ngoài dự liệu của mọi người, nhưng cũng căn bản đợi không được bọn hắn phản ứng, Tiêu Lăng Trần đã xuất thủ. Phanh! Trầm muộn tiếng vang giữa không trung nổ tung, Tiêu Lăng Trần nắm đấm như là rơi tới thiên thạch giống như, rắn rắn chắc chắc nện ở La Hầu trên khuôn mặt. Uy lực của một quyền này to lớn, trực tiếp đem La Hầu thân thể cao lớn đánh cho hướng phía bên phải bay tứ tung ra ngoài. Nửa bên gò má trong nháy mắt sụp đổ, màu đỏ thâm huyết dịch hỗn hợp có vỡ vụn lần phiến vẩy ra mà ra, liên đối mấy quả răng màu đen cũng cùng nhau bay ra ngoài. La Hầu còn chưa từ trong mê muội lấy lại tinh thần, Tiêu Lăng Trần thân ảnh đã xuất hiện lần nữa tại phía sau hắn, lại là một quyền đánh vào phía sau lưng của hắn miệng vết thương. Giang rắc một tiếng vang dọn, La Hầu phía sau lưng mới vừa vặn khép lại vết thương lần nữa vỡ ra, màu đỏ thâm huyết dịch phun ra ngoài. Hắn phát ra một tiếng thống khổ gào thét, thân thể không bị khống chế nào về phía trước. Có thể Tiêu Lăng Trần công kích cũng không đình chỉ. Thời khắc này Tiêu Lăng Trần phảng phất hóa thành từng đạo tàn ảnh, không ngừng xuất thủ. Nắm đấm, trưởng kích, lên gối như là giống như mưa to gió lớn rơi vào La Hầu trên thân, khi thì đánh vào lồng ngực của hắn, khi thì đá vào trên xương đùi của hắn, khi thì một quyền nện ở trên đầu hắn, đánh cho đầu hắn choáng hoa mắt. La Hầu chỉ có một thân man lực cùng lực lượng hủy diệt, lại ngay cả Tiêu Lăng Trần góc áo đều không đụng tới, chỉ có thể như cái bia sống một dạng, bị Tiêu Lăng Trần tùy ý ẩu đả, chật vật không chịu nổi. Tốt, thật mạnh. Trên mặt đất đám người thấy cảnh này, cũng là lại một lần nữa bị kinh ngạc đến ngây người. Từng cái kinh ngạc ngốc tại chỗ, trong miệng nỉ non. Trước đó bọn hắn cùng La Hầu chiến đấu, mặc dù cũng có người từng làm bị thương La Hầu, nhưng tuyệt không giống Tiêu Lăng Trần dễ dàng như vậy. Cũng không phải nhẹ nhõm, chuẩn xác hơn tới nói, là treo lên đánh. Không sai, treo lên đánh. Giờ này khắc này Tiêu Lăng Trần, ngay tại treo lên đánh bọn hắn nhiều cường giả như vậy đều đánh không lại La Hầu. Đánh cho La Hầu không hề có lực hoàn thủ. Tiểu tử này, mạnh lên tốc độ, thật là khiến người kinh ngạc. Hạ Hoàng nhịn không được lắc đầu tắt lưỡi. Năm đó hắn muốn bồi dưỡng Tiêu Lăng Trần, vốn chỉ nghĩ đến để Tiêu Lăng Trần đối kháng La Hầu, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới đem Tiêu Lăng Trần bồi dưỡng đến cường đại như thế. Lại tuyệt đối không nghĩ tới, gần trăm năm thời gian, Tiêu Lăng Trần đều bị khốn ở Tiên Nguyên bên trong, cơ hồ không có đạt được bọn hắn bất luận cái gì bồi dưỡng, ngược lại trở nên cường đại đến loại trình độ này. Xem ra Tiêu Lăng Trần tại Tiên Nguyên bên trong thu được cái gì ghê gớm cơ duyên. Một bên Thắng Hoàng đạo, lại thêm hắn vốn là thiên phú kinh người, chỉ là không đến trăm năm thời gian liền để hắn trở nên cường đại như vậy. Tốc độ này là thật là làm người sợ hai tháng phục, làm người ta nhìn mà than thở. Không chỉ là bọn hắn, Linh Hoan Hoan, Vân Chiêm Y Lệ, Chu Chí Nguyệt, Nguyễn Tinh La, Khúc Cửu Hành, Hoa Nghe Thường, còn có Mộ Dung Tô Tô vân 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 vân, mặc kệ là nhận biết Tiêu Lăng Trần hay là không biết Tiêu Lăng Trần. Giờ phút này, đều bị Tiêu Lăng Trần thực lực rung động thật sâu. Tiêu Niệm, Tiêu Uyên giao tỷ mỗi hai người, giờ phút này đôi mắt đẹp kia đã bị mắt long lóng. Trong miệng nhỉ non cha thật mạnh loại hình lời nói. Lúc này, trên bầu trời, Tiêu Lăng Trần quanh thân đột nhiên giấy lên ngọn lửa màu vàng, hỏa diễm nhiệt độ cực cao, tựa như muốn đem thế gian này hết thảy, thậm chí pháp tắc đều cho tiêu hủy. Chính là năm đó từ rừng phượng giới phượng hoàng trong tổ địa lấy được cực đạo thần viêm. Ngọn lửa màu vàng trong nháy mắt bao trùm năm đấm của hắn, sau đó đông nhiên một quyền hung hăng nện ở La Hầu ngực. Xoẹt. Cực đạo thần viêm trong nháy mắt lan tràn đến La Hầu toàn thân, ngọn lửa màu vàng thiêu đốt lấy da thịt của hắn, phát ra làm cho người tê cả da đầu đôm đốt tiếng vang. Sương mù màu đen không ngừng từ trên người hắn toát ra, trong không khí tràn ngập khét lẹt mùi. A. La Hầu phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể tại trong hỏa diễm không ngừng giãy giụa. Có thể cực đạo thần viêm như là giòi trong xương, gắt gao bám vào ở trên người hắn, vô luận hắn như thế nào vận chuyển lực lượng hủy diệt, đều không thể đem hỏa diễm dập tắt. Phương mọi người thấy một màn này, càng làm mừng rỡ như điên, bọn hắn rốt cục thấy được chiến thắng La Hầu hy vọng. Nhưng mà, mọi người ở đây coi là La Hầu sắp bị thiêu chết lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. La Hầu ngọn lửa trên người đột nhiên bắt đầu yếu bớt, thân thể của hắn mặc dù còn tại bị thiêu đốt, bị thiêu hủy ra thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tái sinh lấy. Không chỉ có cấp tốc mọc ra tổ chức mới, phá toái lân phiến cũng một lần nữa ngưng tụ. Một giây sau, La Hầu quanh thân màu đen lực lượng hủy diệt đột nhiên tăng gọn, so trước đó cường thịnh mấy lần không chỉ. Miệng vết thương trên người hắn trong nháy mắt khép lại, hình thể cũng lần nữa biến lớn, trên người vảy màu đen trở nên càng cứng rắn hơn, màu đỏ tươi hai mắt lóe ra sát ý điên cuồng. Ngu xuẩn nhân tộc, chẳng lẽ coi là điểm ấy hỏa diễm liền có thể tiêu chết bản hung thần? Bản hung thần chính là thân thể bất tử, coi như ngươi đem ta nghiền xương thành tro, ta cũng có thể trùng sinh. Ngược lại, La Hầu lại một lần nữa nhìn về phía Tiêu Lăng Trần. Trong mắt hung quang chợt hiện, tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận bản hung thần. Hiện tại, giờ đến phiên bản hung thần. La Hầu đột nhiên đưa tay, một đạo to lớn năng lượng màu đen hội tụ, hướng phía Tiêu Lăng Trần đánh tới, tốc độ lại so trước đó nhanh hơn bình thường mấy lần. Tiêu Lăng Trần sắc mặt đột biến, nhưng cũng không sợ hãi, đột nhiên nắm tay, tùy theo đập tới. Oeng. Tiêu Lăng Trần nắm đấm cùng La Hầu ầm vang chạm vào nhau, trong chốc lát, một cỗ viễn siêu trước đó khủng bố năng lượng lấy hai người điểm va chạm làm trung tâm, như là đạn hạt nhân bạo tạc giống như hướng bốn phía điên cuồng quét tán. Trên bầu trời, nguyên bản mở tối tầng mây bị trong nháy mắt xé rách, sương mù màu đen cùng ngọn lửa màu vàng xen lẫn quay cuồng, hình thành một đạo ngang qua chân trời năng lượng thật lớn vòng xoáy. Giữa thiên địa ánh sáng đều bị cỗ uy thế này che đậy, giữa thiên địa lâm vào một mảnh quỷ dị sáng tối giao thế bên trong. Trên mặt đất, man hoang vực phế tích bị năng lượng sóng xung kích nhấc lên cao mấy trượng, đá vụn cùng bụi đất như là như mưa to vẩy xuống. Xa xa hải dương càng là bị liên lụy, sóng lớn ngập trời. Nước biển lại hướng phía man hoang vực phương hướng chảy ngược mà đến, hình thành từng đạo to lớn từng nước, phản phất muốn đem mảnh này tàn phá thổ địa bao phủ hoàn toàn. Mọi người ở đây bị cỗ năng lượng này dư ba chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, cho dù tất cả mọi người lực chống ra vòng phòng hộ, cũng vẫn như cũng bị chấn động đến khí huyết cuộn cuộn, khóe miệng tràn ra máu tươi. Chỉ có thể vội vàng chuyển di trận địa, rời xa trung tâm chiến trường. Mà trong mắt bọn họ tràn đầy khó có thể tin kinh hãi. Quá kinh khủng, thật cường đại công kích. Một quyền này, phản phất có thể đem toàn bộ thiên càn nện hủy bình thường. Tứ hoàng thực lực đều là tại thượng tiên cảnh, tại trong bọn họ cũng đã coi là đỉnh tiêm. Chỉ vì ở niên đại này, chứng đạo độ khó càng lúc càng lớn. Đã sớm qua võ đạo thịnh vượng nhất niên đại, ngay cả trong không khí linh khí đều so trước kia mỏng manh rất nhiều. Bây giờ có thể chạm đến thượng tiên cảnh đã là vượng mao lân giác, thái tiên cảnh càng là chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết nhân hoàng mới có thể đạt tới. Nhưng trước mắt Tiêu Lăng Trần cùng La Hầu va chạm, nhưng lại làm cho bọn họ rõ ràng cảm nhận được siêu việt thượng tiên cảnh lực lượng kinh khủng, có thể so với thái tiên. Rung động tất cả mọi người. Chương 864, chỉ đen xuyên thân chương 864, chỉ đen xuyên thân song quyền trong đụng chạm tâm, Tiêu Lăng Trần chỉ cảm thấy một cỗ cường bạo lực lượng hủy diệt giống như là biển gầm thuận nắm đấm tràn vào thể nội. Kinh mạch vậy mà truyền đến muốn nổ tung giống như đau nhức kịch liệt. La Hầu đột nhiên bộc phát lực lượng, để Tiêu Lăng Trần rất là kinh hãi. Lúc này mới ý thức được, trước đó hắn chỗ biểu diễn ra, cũng không phải là thực lực chân chính của hắn. Nguồn lực lượng kia, giống như là biển gầm tiếp tục mãnh liệt mà đến, Tiêu Lăng Trần từ không dám phất lờ, lập tức vận chuyển thể nội tất cả lực lượng ngăn cản. Nhưng vẫn như cũng bị nguồn lực lượng này đánh cho bay ngược trăm trượng xa. Sau khi dừng lại, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cánh tay không ngừng truyền đến đau đớn, nắm đấm bắt đầu run lên, động tác đều trở nên cứng ngắc. Lại đến. La Hầu thấy thế, phát ra một trận cuồng ngạo cười to, màu đỏ tươi hai mắt gắt gao tập trung vào Tiêu Lăng Trần, như là khóa chặt con mồi hung thú. Hắn không có cho Tiêu Lăng Trần cơ hội thở dốc, thân hình lóe lên, thân ảnh màu đen ở trong hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền lần nữa đi vào Tiêu Lăng Trần trước mặt. Tay phải ngưng tụ lại một đạo so trước đó càng thêm mãnh liệt năng lượng màu đen, hướng phía Tiêu Lăng Trần hung hăng đập tới. Tiêu Lăng Trần sắc mặt nghiêm túc, không muốn cùng chi liều mạng, lập tức thi triển thái hư độn pháp né tránh. Cái kia ẩn chứa năng lượng màu đen nắm đấm sát bờ vai của hắn đánh tới, đem hắn sau lưng không gian oanh ra một đạo khe nứt to lớn. Màu đen lực lượng hủy diệt từ trong cái khe tràn ra, như là giòi trong xương giống như đổi hướng Tiêu Lăng Trần. Tiêu Lăng Trần không dám kinh thường, sau lưng âm dương lượng cực hình phi tốc chuyển động, tiên lực màu trắng cùng màu đen lực lượng hắc ám xen lẫn thành một đạo hộ thuẫn, khó khăn lắm ngăn trở lực lượng hủy diệt truy kích. Có thể La Hầu công kích cũng không đình chỉ. Hắn tay trái vung lên, mấy chục đạo quả cầu năng lượng màu đen như là như mưa to hướng phía Tiêu Lăng Trần đánh tới, mỗi một đạo quả cầu năng lượng đều mang hủy diệt hết thảy uy thế, phong tỏa Tiêu Lăng Trần tất cả né tránh lộ tuyến. Đồng thời, quanh người hắn màu đen lực lượng hủy diệt lần nữa tăng gọn, thân hình không ngừng lấp lóe, từ khác nhau phương hướng đối với Tiêu Lăng Trần phát động công kích. quyền ảnh, trảo phong, năng lượng lưỡi đao sen lẫn thành một tấm to lớn công kích lưới, đem Tiêu Lăng Trần một mực giam ở trong đó. Tiêu Lăng Trần tại công kích trong lưới không ngừng xuyên thẳng qua, song thần đồng toàn lực mở ra, nhìn rõ lấy mỗi một đạo công kích quy tích, đồng thời tìm kiếm lấy La Hầu sơ hở. Một người một thần chiến đấu không thể bảo là không kinh thiên động địa, cơ hồ mỗi một lần giao phong đều dẫn tới thiên địa rung chuyển, lực lượng cùng thiết. Để lớn như vậy tiên cảnh đều gặp tác động đến, mà chiến đấu trung tâm man hoang vực, giờ phút này đã sớm hóa thành một phiến đất hoang vu. Phía dưới mọi người thấy giữa không trung kịch liệt chém giết thân ảnh, sốt ruột tới cực điểm. Lăng Trần, ủng hộ. Ánh mắt mọi người gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo thân ảnh màu đỏ, trong mắt tràn đầy lo lắng, nhưng lại không dám tùy tiện tiến lên hỗ trợ. Cũng biết rõ, lấy thực lực bọn hắn trong trận chiến đấu này căn bản không được tác dụng, tùy tiện tiến lên chỉ làm cho Tiêu Lăng Trần thêm phiền phức. Chỉ có thể ở trong lòng yên lặng thay Tiêu Lăng Trần ủng hộ A Huy. Mà đúng lúc này, La Hầu lại là một quyền đánh tới hướng Tiêu Lăng Trần, mặc dù một quyền này cũng lại một lần nữa bị Tiêu Lăng Trần ngăn cản. Nhưng lần này, La Hầu nhưng không có lại tiếp tục công kích, mà là cùng Tiêu Lăng Trần tách ra một cái thân vị. Tiêu Lăng Trần rõ ràng bởi vì La Hầu cử động làm sửng sốt một chút, trong lòng tràn đầy không hiểu, thậm chí ngay cả hắn muốn phản kích động tác đều bởi vậy dừng lại. La Hầu từ trước đến nay cuồng bạo hiếu chiến, chưa bao giờ có như vậy nửa đường dừng tay cử động, cái này cử chỉ khác thường để hắn ẩn ẩn cảm thấy một tia bất an. Cũng không chờ hắn nghĩ lại, một cỗ toàn tâm đau nhức kịch liệt liền từ toàn thân truyền đến. Phản phất có vô số cây nung đỏ cương châm đồng thời đâm vào da thịt, đau đến hắn nhịn không được hít sâu một hơi. Hắn cúi đầu nhìn về phía mình thân thể, lúc này mới hãi nhiên phát hiện, chẳng biết lúc nào, trên thân không ngờ dính đầy tinh mịn màu đen lực lượng hủy diệt. Những này lực lượng hủy diệt như là vô hình giòi trong xương, sớm đã thẩm thấu hắn quần áo, áp sát vào trên da. Giờ phút này, tại La Hầu điều khiển bên dưới, những này lực lượng hủy diệt đột nhiên tăng gọn, hóa thành từng đạo yêu đất tơ tầm lại vô cùng sắc bén sợi tơ màu đen. Lấy thế sét đánh không kịp bưng thai xuyên thấu da thịt của hắn, kinh mạch, thậm chí xương cốt. Xuy xuy xuy. Sợi tơ màu đen xuyên thấu thân thể thanh âm bên thai không dứt, máu tươi thuận sợi tơ khe hở không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ Tiêu Lăng Trần trang phục màu đỏ. Những sợi tơ kia xuyên thấu thân thể của hắn sau, trực tiếp không trùng sen lẫn quấn quanh, hình thành một tấm to lớn màu đen lưới. Đem Tiêu Lăng Trần một mực trói buộc giữa không trung, như là bị tơ nện vây khốn con mồi, không thể động đậy. Làm sao lại? Tiêu Lăng Trần trong lòng kinh hãi, hắn rõ ràng một mực vận chuyển âm dương lưỡng cực hình hộ thân, lại không có chút nào phát giác được những này lực lượng bị diệt xâm lấn. Hắn ý đồ điều động tiên lực cùng tinh thần chi lực tránh thoát sợi tơ trói buộc, nhưng vừa mới có động tác, cái kia cỗ toàn tâm đau đớn liền tùy theo truyền đến. Để Tiêu Lăng Trần đống nhiên đau đến sống không bằng chết, đau đến không muốn sống. Kết thúc. La Hầu nhìn xem bị trói buộc giữa không trung Tiêu Lăng Trần, phát ra một trận đắc ý cùng tiếu, màu đỏ tươi hai mắt tràn đầy tàn nhẫn. Thoại âm rơi xuống, La Hầu quanh thân màu đen lực lượng hủy diệt đống nhiên tăng gọn, so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn cuồng bạo. Những lực lượng này tại trước người hắn điên cuồng hội tụ, và mèo, cuối cùng hóa thành một đầu hình thể khổng lồ màu đen cự long. Cự long toàn thân do lực lượng hủy diệt ngưng tụ mà thành, lân phiến có thể thấy rõ ràng, mỗi một phiến lân phiến đều tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Cặp mắt của nó giống như hai viên màu đỏ tươi hỏa cầu, xoay quanh ở không trung, xoay quanh tại La Hầu trước người, thể tích to lớn, che đậy nửa bầu trời. Đi. Giờ phút này, La Hầu ra lệnh một tiếng. Giống. Xoay quanh tại trước người hắn màu đen cự long đống nhiên ngẩng đầu, phát ra một tiếng rung khắp thương khung gào thét. Chỉ là một tiếng này gào thét, đều có thể nhấc lên một trận gió lốc, giống tán không trung tất cả. Tiếp theo một cái chớp mắt, nó tựa như cùng như mũi tên rời cung hướng phía bị trói buộc giữa không trung Tiêu Lăng Trần đánh tới. Cự long tốc độ nhanh đến mức cực hạn, thân thể cao lớn trên không trung lưu lại một đạo tàn ảnh màu đen. Cơ hồ tại La Hầu hạ lệnh trong nháy mắt, liền vượt qua trên trăm trượng khoảng cách, hướng phía Tiêu Lăng Trần vọt mạnh mà đi. Phía dưới mọi người thấy một màn này, lập tức quá sợ hãi. Cự long kia ẩn chứa lực lượng hủy diệt, chính là bọn hắn thấy số một, nó uy thế mãnh liệt, cho dù cách ngàn giảm, bọn hắn cũng có thể cảm thụ được. Một kích này, chỉ sợ liền xem như Tiêu Lăng Trần cũng không chặn được đến. Hạ Hoàng đột nhiên đứng người lên, Nguyên Hoàng, Võ Hoàng cùng Chiến Hoàng cũng đồng thời xuất thủ, đều là muốn xuất thủ ngăn cản. Nhưng căn bản không kịp. Màu đen cự long tốc độ cực nhanh, gần như không đến một phần vạn giây, màu đen cự long liền hung hăng đụng phải Tiêu Lăng Trần. Ầm ầm. Đinh Hai nhức góc tiếng nổ mạnh ầm vang vang lên. Trong chốc lát, một cỗ viễn siêu trước đó bất kỳ lần nào va chạm khủng bố năng lượng đống nhiên nổ tung lên. Năng lượng màu đen điên cuồng hướng bốn phía điên cuồng quét sạch, những nơi đi qua, không gian bị mạnh sinh sinh xé rách, hình thành từng đạo to lớn vết nứt màu đen. Vốn là đen kịt chân trời, bởi vì năng lượng màu đen điên cuồng bốn phía, trở nên càng thêm đen kịt. Đinh Hai nhức góc tiếng nổ mạnh còn tại không trung quanh quẩn, khói đen cuộn cuộn với chân trời cuộn cuộn. Chương 865, tuyệt vọng hy vọng. Chương 865, tuyệt vọng hy vọng. Giờ phút này, tất cả mọi người cứ thế ngay tại chỗ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắc vụ tán đi vị trí trung tâm. Chỉ thấy bên kia trống rỗng, bị màu đen cự long thôn vệ Tiêu Lăng Trần, ngay cả một tia tàn ảnh cũng không từng lưu lại, phản phất chưa từng tồn tại bình thường. Mặt đất, một cố kiểm chế tĩnh mịch bao phủ. Chết chết. Không biết là ai dẫn đầu run rẩy mở miệng, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin. Câu nói này như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, trong nháy mắt phá vỡ tĩnh mịch, phía dưới đám người triệt để sôi trào. Làm sao có thể? Ngay cả Tiêu Lăng Trần cũng không phải La Hầu đối thủ sao? La Hầu quá mạnh. Có người triệt để đợi ngay tại chỗ, tựa như không có tất cả tinh khí thần, có người ngồi liệt trên mặt đất, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Đồng Thương Minh đám người càng là nhịn không được đỏ cả với mắt. Minh chủ của bọn hắn, thật chẳng lẽ chết? Cha Tiêu Niệm cùng Tiêu Liên Giao tỷ muội hai người trầm trọng hô hấp lấy, Tiêu Liên Giao cũng chăm chú nắm chặt nắm đấm, thân thể ngăn không được run rẩy. Tiêu Niệm càng là xóa sạch đỏ lên trong hốc mắt nước mắt, một cơn lửa giận trong lòng nàng lặng yên dâng lên. Mà giữa không trung La Hầu, đang thi triển xong một kích này sau, khí tức rõ ràng suy yếu không ít. Hiển nhiên chiêu này đối với hắn tiêu hao cũng cực lớn. Nhưng khi hắn nhìn thấy Tiêu Lăng Trần thân ảnh triệt để tiêu tán sau, trên mặt trong nháy mắt lộ ra cản rỡ dáng tươi cười. Tiếng cười của hắn rung khắp thiên địa, kiệt 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 kiệt, cái này chính là cùng bản hung thần đối nghịch hạ tràng. Hôi phi yên diệt, không được siêu sinh. Hắn vẫn nhìn phía dưới tuyệt vọng đám người, trong mắt lóe ra thị sát qua mang, bây giờ kẻ này đã chết, còn có người nào có thể ngăn cả ta. Thoại âm rơi xuống, La Hầu quanh thân màu đen lực lượng bị diệt lần nữa phun trào. Mặc dù không bằng trước đó của bạo, nhưng như cũng mang theo làm cho người hít thở không thông uy áp. Hắn muốn lần nữa đối với phía dưới đám người triển khai đồ sát, làm cho sau này thiên cản, lại không người dám ngỗ nghịch hắn. Chỉ gặp màu đen lực lượng bị diệt, lại một lần nữa tại trong tay nó ngưng tụ ra từng đoàn quang cầu màu đen. Trong quang cầu, ẩn chứa kinh khủng mà cường đại lực lượng, gọi tất cả mọi người trong lòng tuyệt vọng càng sâu. Thậm chí, đã có người để không nổi phản kháng cảm xúc, hai mắt nhắm lại, chờ đợi tử vong đến. Nhưng mà, ngay tại La Hầu chuẩn bị động thủ trong nháy mắt, một luồng khí lạnh không tên đột nhiên từ phía sau lưng đánh tới, để hắn dùng mình, phản phất bị một loại nào đó tồn tại kinh khủng để mắt tới bình thường. La Hầu trong lòng kinh hãi, vô ý thức đột nhiên quay đầu, ánh mắt gắt gao tập trung vào trước đó màu đen cự long vị trí nổ mạnh. Người phía dưới bọn họ hiển nhiên cũng phát hiện tình huống. Có người chỉ vào không trung hô to, "Các ngươi mau nhìn." Nhất thời hấp dẫn càng nhiều người ngẩng đầu nhìn lại. Nơi đó, nguyên bản trống rỗng trong không gian, đột nhiên hiện ra điểm 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 sáng màu vàng nóng, những điểm sáng này như là đom đóm giống như trên không trung hội tụ, dần dần ngưng tụ thành huyết đục. Đầu tiên là thân thể, lại là tứ chi, còn có đầu. Tiêu Lăng Trần thân ảnh tại một chút xíu một lần nữa ngưng tụ. Cuối cùng, khôi phục như lúc ban đầu. Mặc dù Tiêu Lăng Trần trên thân vết thương chồng chất, nhưng là giờ này khắc này, hắn nhất bản quyết cũng bởi vì hắn trọng thương mà bộc phát ra mạnh nhất hiệu quả. Quanh thân khí tức so với trước đó, muốn càng thêm cô đọng, càng thêm cường đại. Một màn này, tự nhiên là rơi vào mọi người trong mắt. Lúc bắt đầu, mọi người đầu tiên là ngắn ngủi yên tĩnh, sau đó, liền bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng kinh hô. Không chết. Tiêu Lăng Trần vậy mà không chết. Ha ha ha. Ông trời của ta. Hắn vậy mà không chết. Quá mạnh. Ta liền biết, minh chủ sẽ không cứ như vậy tùy tiện chết mất. Mộ Dung Tô Tô, Ninh Hoan Hoan, Vân Chiêm Ý Điệ, Trúc Thất Thất, Hoa Nghê Thường cùng Khúc Cửu Hành, Chu Chi Nguyệt các loại. Hắn các đạo lữ trong mắt tràn đầy mừng rỡ, ta liền biết Lăng Trần sẽ không chết. Không chỉ là La Hầu, phu quân thế nhưng là cũng có được bất tử bất diệt nhục thân người, La Hầu nhất định cũng không có nghĩ đến. Mà sự thật cũng chính là như vậy. La Hầu trừng lớn hai mắt, trên mặt càn rỡ dáng tươi cười trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là tràn đầy kinh hãi cùng khó có thể tin, cái này sao có thể? Hắn rõ ràng tận mắt thấy Tiêu Lăng Trần bị màu đen cự long thôn phệ, ngay cả một tia huyết đục cũng không từng lưu lại, làm sao có thể còn có thể phục sinh? Bất quá sau đó, La Hầu liền nghĩ đến trong đó nguyên do, hắn hai con ngươi khép hở, chẳng lẽ lại ngươi cũng có bất tử bất diệt nhục thân? Khi suy đoán này thời điểm xuất hiện, La Hầu liền lập tức xác định chính là như vậy, nếu không, Tiêu Lăng Trần lại thế nào có thể sẽ phục sinh? Nhưng một giây sau, La Hầu trên người sát ý lại một lần nữa bạo khởi. Hắn nổi giận, coi như ngươi cũng có thể phục sinh vậy thì thế nào? Bản hung thần làm theo có thể lại một lần nữa giết ngươi. Ngươi phục sinh một lần, ta liền giết ngươi một lần, ngươi phục sinh 1000 lần, ta liền giết ngươi 1000 lần. Giết tới ngươi bản nguyên hao hết, giết tới ngươi cũng đã không thể phục sinh mới thôi. Tiêu Lăng Trần phục sinh, cùng giờ phút này trên người hắn tán phát khí tức, để La Hầu cảm thấy một loại nồng đậm bất an. Loại bất an này, để hắn nổi giận, giận không kèm được. Chỉ gặp hắn quanh thân lực lượng hủy diệt lần nữa điên cuồng phun trào, nguyên bản hư nhược khí tức tại trong thời gian ngắn cưỡng ép tăng gọn. Hắn hai chân ở trong hư không đống nhiên đạp mạnh, thân hình như mũi tên rời cùng hướng phía vừa mới phục sinh Tiêu Lăng Trần bay thẳng mà đi. Hắn đã không muốn lãng phí thời gian nữa, hắn chỉ muốn đem Tiêu Lăng Trần giết chết, triệt để giết chết. Nhưng mà Tiêu Lăng Trần lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Thanh âm hắn lãnh đạm địa đạo, "La Hầu, lần này ngươi không có cơ hội." Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Tiêu Lăng Trần bỗng nhiên giang hai cánh tay, nguyên bản bầu trời đen nhánh đột nhiên sáng lên quang mang mãnh liệt. Mắt Trần có thể thấy, trên bầu trời, năng lượng màu đen kia tại bị cấp tốc xua tan, quang mang chiếu rọi lại địa. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới giật mình, trong bất chi bất giác, chiến đấu đã từ đêm tối tiếp tục đến ban ngày. Một vòng thái dương màu vàng chính treo ở trên bầu trời. Chỉ là trước đó bị năng lượng màu đen che giấu, chưa từng hiện lộ mảy may quang mang. Mà tại Tiêu Lăng Trần thôi động bên dưới, trên trời thái dương đột nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng, ánh nắng như là thác nước chút xuống, trong nháy mắt xua tán đi giữa thiên địa sương mù màu đen. Tiêu Lăng Trần tại dẫn động thái dương lực lượng. Có người một chút liền nhìn ra Tiêu Lăng Trần giờ phút này việc làm, lập tức rất là kinh hãi. Mọi người ở đây chưa bao giờ thấy qua có người có thể dẫn động thái dương lực lượng, mà Tiêu Lăng Trần lại có thể. Nguyên Hoàng tự lẩm bẩm, ta đọc nhiều cổ tịch bí điển, thế gian này có thể dẫn động thái dương chi lực, chỉ có trong truyền thuyết Chí Dương Thánh Thể mới có thể làm được. Tiêu Lăng Trần, hắn chẳng lẽ căn bản không phải cái gì thuần dương thánh thể, mà là trong truyền thuyết Chí Dương Thánh Thể? Liên quan tới Tiêu Lăng Trần tư liệu, bọn hắn đã sớm điều tra rõ ràng, cũng biết Tiêu Lăng Trần người mang thuần dương thánh thể sự tình, nhưng lại không biết Tiêu Lăng Trần năm đó tiến vào rừng phượng giới Lăng Tiêu bí cảnh tìm đến Cửu Thiên Linh Thủy, đã để hắn thuần dương thánh thể thuế biến. Chương 866, Phần Thiên Thần Kiếm. Chương 866, Phần Thiên Thần Kiếm. Mà cũng đúng như Nguyệt Hoàng suy đoán, dưới ánh mặt trời mang phóng đại trong mấy mắt, Tiêu Lăng Trần quanh thân khí tức đống nhiên biến hóa, một cỗ nóng rực mà thuần túy chi dương chi lực từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, cùng thiên thượng thái dương hô ứng lẫn nhau. Tiêu Lăng Trần quanh thân khí tức bắt đầu điên cuồng kéo lên, nguyên bản cùng La Hầu tương xứng khí tức, giờ phút này lại viễn siêu La Hầu. "Tới, tới, Minh chủ, tiếp kiếm." Đột nhiên xuất hiện thanh âm, để mặt đất bên trên nguyên bản yên tĩnh đám người nhao nhao bị hấp dẫn. Đám người nhao nhao theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy đám người bên trong, một đạo giản mua mà thân ảnh gầy gò chính giờ cao lên một cái hộp kiếm con, hướng phía bên này băng băng mà tới. "Kha Phúc trưởng lão." Đồng Thương Minh đám người một chút liền nhận ra người tới, chính là Đồng Thương Minh khí phường Kha Phúc trưởng lão. Thời khắc này Kha Phúc trưởng lão thở hổn hển, lại đầy mắt hưng phấn. Ngay sau đó, hắn liền đột nhiên đem trong tay hộp kiếm con hướng phía trên bầu trời Tiêu Lăng Trần ném đi. "Oeng!" Giữa không trung, hộp kiếm đột nhiên nổ tung, ngay sau đó, một đạo kiếm khí bén nhọn từ trong quang mang phóng lên tận trời, kiếm khí cường đại, lại để không gian chung quanh đều nổi lên từng cơn sóng gợn. Ngay cả La Hầu cái kia cuồng bạo lực lượng hủy diệt đều bị kiếm khí này chấn động đến có chút đình trệ. Không trung Tiêu Lăng Trần đột có cảm giác, vươn tay ra. Tâm niệm vừa động, trong hộp kiếm lập tức có một đạo lưu quang nhận lấy tác động, hướng phía Tiêu Lăng Trần bay đi, cuối cùng vững vàng rơi vào Tiêu Lăng Trần trong tay. Mọi người lúc này mới thấy rõ, cái kia đúng là một thanh tuyệt thế thần kiếm. Thân kiếm kia thon dài, trên thân kiếm điêu khắc phức tạp đường vân bên trong chạy xuôi lấy màu vàng kim nhàn nhạt qua mang, lại cùng thiên thượng đại nhật có hiệu quả như nhau hiệu quả. Phản phất đem toàn bộ thái dương lực lượng đều ngưng tụ trong đó. Mũi kiếm vô cùng sắc bén, vẹn vẹn lơ lửng giữa không trung, liền tản ra làm người sợ hai phong mang, phản phất có thể chặt đứt thế gian vật vật. Đây là Hạ Hoàng nhìn xem thanh thần kiếm này, trong mắt tràn đầy chấn kinh, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thần kiếm bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Viễn siêu hắn thấy qua bất luận một cái nào kiếm khí. Chiến Hoàng Hoàng cũng tự lẩm bẩm, thật mạnh kiếm khí thanh kiếm này phẩm cấp, chỉ sợ đã viễn siêu tiên khí cấp bậc. Kha Phúc trưởng lão nhìn xem giữa không trung thần kiếm, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Kiếm này chính là năm đó Đồng Thương Minh hủy diệt tận thế cơ ra lúc, ở tại trong mật thất phát hiện thành tiên chỉ đoán tạo một nửa kiếm. Kiếm này sử dụng vật liệu đều là hi hữu chí bảo, lúc đó tuy chỉ đoán tạo một nửa, cũng đã có so sánh 35 đạo cấm chế tiên tiên linh bảo uy lực. Về sau kiếm này bị Đồng Thương Minh thu được, vẫn giao cho Kha Phúc trưởng lão tiếp tục rèn luyện, hao phí gần trăm năm thời gian, hôm nay, hắn rốt cục rèn đúc thần kiếm đại thành. Kiếm này bây giờ phẩm cấp đã đạt 39 đạo cấm chế, so Tiêu Lăng Trần sử dụng Nuốt Nguyên Hắc kiếm, còn phải cao hơn dòng giá 3 đạo cấm chế. Đừng nhìn chỉ là khu khu 3 đạo cấm chế, phải biết, đây là tiên khí a. Tiên khí bên trong, dù là chỉ là một đạo cấm chế khác nhau, cũng là khác nhau một trời một vực. Nếu thật muốn so sánh, bao nhiêu đem Nuốt Nguyên Hắc kiếm cũng không sánh bằng giờ phút này Tiêu Lăng Trần trong tay thanh này tuyệt thế thần kiếm. Mà trên bầu trời, khi cái kia tuyệt thế thần kiếm rơi vào Tiêu Lăng Trần trong tay, liền tựa như bụi trâu gặp minh chủ, thân kiếm đều phát ra kịch liệt tiếng rung. Ngay sau đó, một cỗ nóng rực mà thuần túy lực lượng từ trôi kiếm tràn vào Tiêu Lăng Trần thể nội cùng hắn thể nội chí dương chi lực trong nháy mắt dung hợp, để quanh người hắn khí tức lần nữa tăng vọt. Tiêu Lăng Trần cảm thụ được thần kiếm bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, nhếch miệng lên một vòng nụ cười mừng rỡ. Nhịn không được kinh hô một tiếng, "Hảo kiếm! Từ nay về sau, ta liền gọi ngươi là Phần Thiên." Tay hắn cầm Phần Thiên kiếm, chỉ hướng La Hầu, thanh âm vang vọng đất trời, "La Hầu, hôm nay, ta liền dùng này Phần Thiên kiếm, chém ngươi tại Man Hoang vực, còn thiên cản chúng sinh một cái thái bình." Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn liền hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, mang theo nóng dục chí dương chi lực, hướng phía La Hầu vọt mạnh mà đi. Hắn giờ phút này, quanh thân bao quanh thái dương quang mang, Phần Thiên kiếm thân kiếm đường vân đều sáng lên, kiếm khí màu vàng như là như thực chất xé rách không khí, lưu lại một đạo chói mắt quy tích. Tốc độ nhanh đến cực hạn, thậm chí để không gian chung quanh đều xuất hiện ngắn ngủi bặm mẻo. La Hầu thấy thế, trong lòng quá sợ hãi, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Tiêu Lăng Trần thời khắc này khí tức, so trước đó dẫn động thái dương chi lực lúc còn cường thịnh hơn mấy lần không chỉ. Lực lượng kinh khủng kia, để hắn toàn thân căng cứng, thái dương không khỏi chảy ra mồ hôi lạnh. Nhưng mà, rất nhanh, một cơn lửa giận liền tách ra trong lòng kiên kỵ. Hắn dù sao cũng là thượng cổ hung thần, thời kỳ thượng cổ, thậm chí sớm hơn thời kỳ, đều là những sinh linh khác nghe tin đã sợ mất mật tồn tại, hắn khi nào sợ qua người khác. Loại này kiên kỵ cảm giác, để hắn tức giận. Bộ mặt của hắn trở nên dữ tợn, hung lệ. Muốn chẳng ta? Nam mơ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân màu đen lực lượng hủy diệt điên cuồng phun trào, cũng đột nhiên hướng phía Tiêu Lăng Trần đánh tới. Hai tay của hắn vung dậy, mấy chục đạo năng lượng màu đen lưới đao hướng phía Tiêu Lăng Trần đánh tới, ý đồ ngăn cản hắn công kích. Vô dụng. Tiêu Lăng Trần quát lạnh một tiếng, trong tay Phần Thiên kiếm nhẹ nhàng dương lên, kiếm khí màu vàng trong nháy mắt bộc phát, như là cuồng phong tạo lạc diệp giống như đem mấy chục đạo năng lượng màu đen lưới đao đều chém bỡ. Ngay sau đó, thân hình hắn nhoáng một cái, như là như thuấn di liền tới đến La Hầu trước người. La Hầu con ngươi đột nhiên co lại, hắn thậm chí không thể thấy rõ Tiêu Lăng Trần thân ảnh, chỉ cảm thấy trước mắt một đạo nóng bỏng đường vòng cung màu vàng xẹt qua, đâm vào hắn mở mắt không ra. Hắn vô ý thức muốn lui lại né tránh, lại phát hiện căn bản là đã tới không kịp. A. Một giây sau, một cỗ toàn tâm đau nhức kịch liệt từ giữa người truyền đến, để hắn nhịn không được phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Xoẹt. Kiếm khí màu vàng xẹt qua trong nháy mắt, La Hầu thân thể cao lớn lại bị trực tiếp một kiếm hai nửa. Màu đỏ thâm huyết dịch như là suối phun giống như từ miệng vết thương phun ra ngoài, vẩy xuống giữa không trung. Trong cơ thể hắn lực lượng bị diệt bắt đầu điên cuồng tiêu tán, trên không trung hóa thành điểm sáng màu đen, dần dần tiêu tán. Bị chém thành hai nửa thân thể còn lơ lửng giữa không trung, trong mắt tràn đầy khó có thể tin kinh hãi, hiển nhiên làm sao không thể tin được, chính mình vậy mà lại bị Tiêu Lăng Trần một kiếm chém giết. Một màn này, như là dừng lại giống như hiện ra tại tất cả mọi người trước mắt, để người ở chỗ này tất cả đều cứng ở nguyên địa, liền hô hấp đều quên. Thật nhanh, thật mạnh, tốc độ nhanh như vậy, cường đại như thế thủ đoạn. nghiễm nhiên siêu thoát ra bọn hắn nhận biết, cùng bọn hắn căn bản không tại một cái cấp độ, thậm chí không tại một cái vĩ độ bên trên một dạng. Bây giờ Tiêu Lăng Trần chiến lực, đối với bọn hắn mà nói, đơn giản liền tựa như cao vĩ độ sinh mệnh bình thường. Bọn hắn thậm chí ngay cả Tiêu Lăng Trần động tác đều không có trông thấy. La Hầu cũng đã bị một phân thành hai. Hắn thực lực cường đại, khiến cho mọi người líu lưỡi, khó có thể tin. Không tốt, La Hầu lại phải sống lại. Nhưng mà, lúc này, Võ Hoàng đột nhiên hô to. Chỉ gặp không trung, La Hầu thân thể lại một lần bắt đầu một lần nữa khép lại. Lăng Trần, dùng âm dương hai khí. Lúc này, Hạ Hoàng đột nhiên nhớ tới cái gì, đội vàng nhắc nhở. Chương 867, phong ba lại nổi lên chương 867, phong ba lại nổi lên Võ Hoàng hô to cùng Hạ Hoàng nhắc nhở, lập tức để mọi người tại đây như ở trong mộng mới tỉnh. Đúng a, âm dương nhị khí. Làm sao đem cái này đem quên đi? Thời kỳ thượng cổ, những cái kia trấn áp La Hầu đại năng chính là dựa vào âm dương nhị khí chi lực mới phong ấn vị hung thần này. Mà tứ hoàng năm đó sở dĩ tìm tới cũng bồi dưỡng Tiêu Lăng Trần, hạch tâm nguyên nhân cũng chính là Tiêu Lăng Trần thân phụ âm dương nhị khí, là thế gian ít có thể đồng thời khống chế âm dương nhị khí tồn tại. Trước đó chiến đấu quá mức kịch liệt, cảm giác nguy cơ làm đầu óc choáng váng, lại nhất thời quên cái này mấu chốt nhất khắc chế chi pháp. Giờ phút này nhìn xem La Hầu bị chém thành hai nửa thân thể bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa khép lại, huyết nhục màu đen không ngừng đan xen, ngưng tụ. Hạ Hoàng cũng là cuối cùng trước mắt này mới nhớ tới âm dương nhị khí. Mà trên bầu trời Tiêu Lăng Trần nghe được Hạ Hoàng nhắc nhở, cũng đông nhiên nhớ tới việc này. Lúc này cũng không có trì hoãn, thể nội âm dương bản nguyên trong nháy mắt bị điều động. Chỉ gặp phía sau hắn âm dương lượng cực hình điên cuồng xoay tròn, ngay sau đó, một đen một trắng hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt từ âm dương lượng cực trong đồ đống nhiên tuôn ra, nhao nhao tụ hợp vào trong tay hắn phần thiên trong kiếm. Ông, phần thiên kiếm phát ra một tiếng đinh thai nhức óc kiếm mình, thân kiếm thái dương đường vần cùng âm dương nhị khí trong nháy mắt dung hợp. Nguyên bản thuần túy kiếm khí màu vàng trở nên đen trắng xen lẫn, khí tức đống nhiên tăng vọt. Một cỗ viễn siêu trước đó uy thế khủng bố từ trên thân kiếm bạo phát đi ra, trên bầu trời thái dương quang mang lần nữa phóng đại, cùng phần thiên kiếm kiếm khí hô ứng lẫn nhau. Pháp tắc trong thiên địa phảng phất đều tại nguồn lực lượng này ảnh hưởng dưới có chút rung động. Lúc này, La Hầu thân thể đã khép lại hơn phân nửa. Màu đỏ tươi hai mắt một lần nữa mở ra, trong mắt tràn đầy oán độc cùng điên cuồng, "Tiểu tử, ngươi cho rằng dạng này liền có thể giết ta? Bản hung thần là không chết." Đang khi nói chuyện, La Hầu như bị điên hướng lấy Tiêu Lăng Trần nào tới. Mà Tiêu Lăng Trần giờ phút này cũng động. "Chém!" Tiêu Lăng Trần một tiếng gầm hét, trong tay phần tiên kiếm hướng phía La Hầu thân thể tàn phế hung hăng chém tới. Đen trắng xen lẫn kiếm khí như là bạch phá thiên địa tấm lụa, trong nháy mắt liền đến La Hầu trước mặt, trực tiếp quán xuyên hắn chưa hoàn toàn khép lại thân thể. "Xuy!" Chỉ gặp âm dương nhị khí chôn ngưng tụ thành kiếm khí dễ như trở bàn tay chạm phá La Hầu thân thể. Mà tại âm dương nhị khí ngưng tụ kiếm khí xuyên qua La Hầu thân thể trong nháy mắt, một cô viễn siêu trước đó bất kỳ lần nào công kích uy lực kinh khủng tại lúc này bộc phát. Đen trắng xen lẫn kiếm khí tại La Hầu thể nội điên cuồng tàn phá bừa bãi, như là giòi trong xương giống như thôn vệ lấy huyết nhục của hắn cùng lực lượng hủy diệt. Nguyên bản ngay tại khép lại màu đen thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã, màu đỏ thâm huyết dịch tiếp xúc đến kiếm khí sau, trong nháy mắt hóa thành từng sợi khói đen tiêu tán. Trong cơ thể hắn cái kia cố trèo chống thân thể bất tử lực lượng bản nguyên, tại âm dương nhị khí khắc chế bên dưới, như là băng tuyết gặp kiêu dương giống như nhanh chóng tan rã, ngay cả một tia phản kháng chỗ chống đều không có. Không, không có khả năng. Ta không cam tâm. La Hầu phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu rên, màu đỏ tươi hai mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng oán độc. Hắn ý đồ điều động cuối cùng một tia lực lượng hủy diệt phản công, lại phát hiện những lực lượng hủy diệt kia tại như vậy bàng bạc âm dương nhị khí trước mặt, lộ ra như vậy vô lực. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, linh hồn bản nguyên của mình đang bị kiếm khí một chút xíu xé rách, tịnh hóa. Loại kia từ trên căn nguyên bị gạt bỏ thống khổ, so trước đó bất kỳ lần nào thương thế đều muốn kịch liệt gấp trăm lần. A! Theo một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, La Hầu thân thể triệt để bị âm dương nhị khí kiếm khí thôn vệ. Đầu tiên là tứ chi hóa thành điểm sáng đen trắng tiêu tán, tiếp theo là thân thể. Cuối cùng ngay cả cặp kia tràn ngập oán độc hai mắt cũng dần dần mất đi quang mang, hóa thành điểm điểm lưu quang dung nhập giữa thiên địa. Nguyên bản quanh quẩn tại man hoang vực trên không xương mù màu đen, tại kiếm khí trùng kích vào, giống như nước thủy triều thối lui, ngay cả một tia lực lượng hủy diệt vết tích cũng không từng lưu lại. Trên mặt đất đám người đầu tiên là gắt gao nhìn chằm chằm La Hầu chôn bụi phương hướng, lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. La Hầu chết, thật đã chết rồi. Có người run rẩy mở miệng, trong thanh âm tràn đầy không xác định. Cũng chỉ bởi vì trải qua hy vọng cùng tuyệt vọng, giờ phút này đã không dám khẳng định. Không có, thật không có. Thằng đến người bên cạnh đống nhiên kịp phản ứng, trên mặt trong nháy mắt bộc phát ra mừng như điên dáng tươi cười, chúng ta thắng, chúng ta rốt cuộc thắng. Câu nói này như là đốt lên thùng thuốc nổ, trong nháy mắt dẫn nổ toàn trường. Nguyên bản cứng tại nguyên địa đám người nhao nhao hoan hô lên, thanh âm vang tận mây xanh. Có người kích động ôm nhau cùng một chỗ, nước mắt theo gương mặt trượt xuống, có người quỳ rạp xuống đất, cao giọng hò hét, chúc mừng trận này kiếm không dễ thắng lợi. Tiêu Niệm cùng Tiêu Liên giao hai tỷ mỗi hốc mắt ướt át, lại cười đến không gì sánh được sảng lạ, các nàng hướng phía Tiêu Lăng Trần chạy như bay, trong miệng hô to cha. Mộ Dung Toto, Ninh Hoan Hoan, Vân Chiêm Y các loại Tiêu Lăng Trần một đám đạo lữ, cũng theo sát lấy tiến lên, nhao nhao vây ở Tiêu Lăng Trần bên người. Nam nhân của các nàng rốt cục không phụ sự mong đợi của mọi người, triệt để diệt trừ vị hung thần này. Các nàng xem lấy nam nhân của mình, trong mắt tràn đầy hái mộ cùng sùng bái. Mà khi thiên cơ các đem cuối cùng này một kiếm hình ảnh chiếu rọi tại thiên càn các nơi, tất cả mọi người cũng đều tại ngắn ngủi ngây người đằng sau, bộc phát ra kịch liệt reo hò. Mọi người không chỉ một lần cho rằng toàn bộ thiên càn thật sắp xong rồi. Bây giờ thắng lợi, kiếm không dễ, cũng để bọn hắn càng thêm may mắn. Đến mức không ít người tại lúc này rơi xuống nhiệt lệ. Nhưng mà dạng không khí này cũng không có tiếp tục quá lâu. Ầm ầm, một đạo đinh thai nhức góc nổ đùng đột nhiên từ phía chân trời cuối cùng truyền đến. Cái này âm thanh nổ đùng xa so với trước đó Tiêu Lăng Trần cùng La Hầu kịch chiến động tĩnh càng thêm kinh người, thiên địa đều tùy theo lại một lần nữa lắc lư. Trên mặt mọi người dáng tươi cười trong nháy mắt cứng đờ, tiếng hoan hô im bặt mà dừng, nhao nhao theo tiếng kêu nhìn lại. Đó là động tĩnh gì? Có người theo bản năng nắm chặt vũ khí trong tay, khắp khuôn mặt là nghi hoặc cùng cảnh giác. Vừa mới trải qua cùng La Hầu tự chiến, tất cả mọi người đối với loại này đột nhiên xuất hiện dị thường đều đặc biệt mẫn cảm. Ở đây tất cả mọi người lẫn nhau đối mặt, trong mắt tràn đầy không hiểu. Mà một chút tu vi càng cường đại hơn người thì cũng cau mày lên, bọn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng bên kia chuyển đến khí tức quỷ dị. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, lòng tràn đầy thời khắc nghi hoặc, trong đám người Hạ Hoàng đột nhiên sắc mặt đổi biến. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm nổ đùng truyền đến phương hướng, sắc mặt nghiêm túc và phần. Đại Hạ Cấm Quân ở đâu? Hạ Hoàng đột nhiên cất cao thanh âm la lên. Có mặt tướng. Tương đạo đều nhịp tiếng trả lời băng lên, mấy bạn thân mang áo giáp màu đen, cầm trong tay trường thương may mắn còn sống sót Đại Hạ Cấm Quân cấp tốc tập kết. Cho dù đã trải qua trước đó chiến đấu, bọn hắn vẫn như cũ duy trì kỷ luật nghiêm minh, giờ phút này xếp chỉnh tề phương trận, như là dòng lũ sắt thép giống như hội tụ tại Hạ Hoàng trước mặt. Theo chấm lập tức xuất phát, tiến về nổ đùng chi địa. Hạ Hoàng không chút do dự, thoại âm rơi xuống, dẫn đầu hướng về phương xa bay đi.